Chương 51, vòng dây trùng trùng theo đoàn người từ từ tiến lên, con đường phía trước trở nên rộng rãi hơn. Phương Sâm Nham và đồng đội đi suốt quãng đường, đã gặp phải hai đợt đột kích điên cuồng. Ngoài loại tấn manh thú huyết văn có tốc độ tấn công cực nhanh, còn xuất hiện cả thích xà huyết văn. Chúng hẳn là một dạng biến dị nằm giữa sinh vật chủng tộc bình thường và tinh anh, và không có ngoại lệ, tốc độ tấn công của chúng cực kỳ nhanh. Tốc độ tấn công của hai con chủng tộc tinh anh hiếm có mà Phương Sâm Nham từng gặp là Phí Tương và Đùng Toan cũng chỉ đến mức này mà thôi. Thế nhưng, tinh anh hiếm có như vậy phải mấy ngàn con thích xà mới xuất hiện một hai con, còn đối với đám thích xà huyết văn này, tốc độ tấn công điên cuồng đó lại trở thành bản năng bắt buộc. Sau khi vòng qua một vách đá tựa như bức tường, tầm nhìn của mọi người bỗng trở nên quang đãng. Phía trước, cách 100m là một khu đất bằng phẳng rộng bằng khoảng 3 đến 5 sân bóng rổ. Chính giữa khu đất có một vật thể khổng lồ hình củ hành, cao ít nhất hơn 10m, chiếm diện tích gần bằng một sân bóng rổ, bên dưới là những xúc tu màu tím ngắn và thô, bám chặt vào nền đá như rễ cây. Bề mặt của thứ này dường như được cấu tạo bởi một lớp màng da, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lục đậm phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, run rẩy theo nhịp điệu như đang hô hấp, ẩn hiện lân quang lạnh lẽo. Đột nhiên, chất lỏng bên trong vật thể bắt đầu sáng lên nhanh chóng, lan từ dưới lên trên, từ màu xanh lục đậm ban đầu chuyển sang xanh nhạt, rồi xanh lơ và cuối cùng là trắng sáng. Lớp màng da của khối cầu phồng lên nhanh chóng, có thể thấy trên bề mặt nó nổi đầy những mạch máu giống như tĩnh mạch của con người, căng phồng lên. Những xúc tu ngắn và thô màu tím bên dưới cũng bắt đầu co giật, từ từ đẩy đầu hành hướng lên bầu trời. Khi khối cầu phồng đến cực hạn, ít nhất là gấp đôi kích thước ban đầu, lớp màng da trên bề mặt đột nhiên có rút dữ dội. Phụt, một tiếng vang lớn, một khối vật chất màu xanh huỳnh quang không thể tả được bắn vọt lên trời với tốc độ kinh người. Xung quanh nổi lên một cơn gió lốc, thổi bay cả tóc của Phương Sâm Nham và đồng đội dù đang đứng ở xa, còn khối vật chất to bằng chiếc xe tải 5-6 tấn kia sau khi được bắn ra thì không ngừng biến dạng và phình to trên không trung. Xung quanh và phía sau nó còn kéo theo những bể sáng xanh lấp lánh như sao chổi, rải rác khắp bầu trời. Dù khối chất lỏng chính đã bay đi với tốc độ cao, những giọt bắn ra lại từ từ rơi xuống, tạo nên một vẻ đẹp ma mị, quỷ dị đến thê lương. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ dị dạng khổng lồ này chính là tháp pháo tử bảo phòng không cỡ lớn được yêu cầu trong nhiệm vụ. Thứ mà nó bắn lên trời, Phương Sâm Nham và đồng đội vô cùng quen thuộc, chính là pháo bảo tử axit có sức phá hoại cực lớn ngay cả trong không gian. Tháp pháo chỉ cung cấp vận tốc ban đầu tương đối cao cho quả đạn, còn bảo tử axit khổng lồ được bắn ra lại có sinh mệnh tạm thời và trí tuệ cơ bản, có thể tăng tốc lần thứ 2 trên không, sau đó có khả năng tự động tìm mục tiêu trong một phạm vi nhất định để phát nổ. Nó chẳng khác nào một quả tên lửa sinh học khổng lồ. Phương Sâm Nham nhìn Mạc Can Sa, rồi hất hàm về phía tháp pháo tử bảo phòng không cỡ lớn cách đó 100m, bắn tới không. Mạc Can Sa vỗ vỗ vào thân súng, nhai hàm răng trắng bóng sau đôi môi dày, yên tâm đi, thằng cha này to như cái bánh hamburger cỡ đại ở cái tảo, tôi có nhắm mắt cũng không bắn trượt được. Phương Sâm Nham gật đầu, tất cả chú ý, chúng ta không thể phá hủy nó dễ dàng từ xa được, nếu không độ khó nhiệm vụ sẽ không phải là B. Sau khi Mạc Can Sa nổ súng sẽ có hai kết quả, một là gây ra sự phản công bản năng của tháp pháo tử bảo này, hai là dụ đám lính gác của nữ hoàng Đao Phong đang ẩn nấp gần đây đến. Tất cả mọi người lập tức tìm chỗ ẩn nấp đáng tin cậy và dàn đội hình, phải đảm bảo có thể vào trạng thái chiến đấu tốt nhất trong vòng vài giây. Còn Mạc Can Sa, cậu không phải nói nhắm mắt cũng bắn chúng sao? Vậy thì cứ nấp kỹ rồi thò tay ra bóp cò là được, kết quả tệ nhất cũng chỉ là mất cánh tay phải thôi. Mẹ kiếp, câu cuối của cậu nghe khó chịu thật đấy, Mạc Can Sa lẩm bẩm, nhưng tôi vẫn phải tuân lệnh. 10 giây sau, tiếng súng vang lên đúng giờ, xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Nhưng điều khiến Mạc Can Sa chết lặng là, viên đạn hoàng kim của anh ta bắn vào tháp pháo tử bảo cỡ lớn hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Chưa đầy 10 giây sau, đầu đạn đã biến dạng bị lớp da bền dai của tháp pháo có bóp đẩy ra ngoài. Tấn công tầm xa vô hiệu. Một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Nhưng ngay giây tiếp theo, từ khoảng đất trống phía trước tháp pháo, gần trăm đơn vị chủng tộc màu đỏ máu đã trồi lên, gầm thét điên cuồng lao tới. Mà trong đám quân này, có đến 10 con thích xà huyết văn. Sự khủng bố về tốc độ bắn của chúng đã được chứng kiến, nếu tập hỏa vào một người, uy lực không hề thua kém 50 con thích xà tấn công cùng lúc. Ngay khoảnh khắc hai bên giao tranh, Mạc Can Sa lập tức cất khẩu A cờ hoàng kim, rút ra ngọn đoàn mâu. Ngọn đoàn mâu bạc có buộc dải lụa đỏ thấm như cờ máu, anh ta dùng đôi môi dày hôn lên nó. Hiến tế, phóng. Lúc này, anh ta bắt đầu vô cùng nhớ nhung tên đao phụ rồ En. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong đội hình hiện tại, Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch ở phía trước hấp thụ hỏa lực và sát thương vô cùng hoàn hảo. Dù có thể thấy sự phối hợp giữa hai người còn khá non nớt, nhưng dù vậy, họ đã thể hiện ra tiềm năng cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên đối với Mạc Can Sa, anh ta cũng phải thể hiện thực lực tương xứng, nếu không, tụt lại phía sau đồng nghĩa với bị đào thải. Vì vậy, suốt chặng đường Mạc Can Sa cũng đã dốc toàn lực, hơn 60 sát thương gây ra đều đến từ anh ta. Nhưng lần này, ngọn trường mâu sở bạt tạ nhanh như tia chớp lại không đạt được hiệu quả như mong đợi. Không phải vì uy lực của nó giảm đi, mà vì đám thích xà được coi là quân đội trực thuộc nữ hoàng Đao Phong này quá xảo quyệt và mạnh mẽ. Ngọn đoàn mâu thế như trẻ tre, xuyên nát 5 con thích xà huyết văn rồi bắt đầu yếu đi, giết được con thứ 6 thì đã là nọ hết đà, con thứ 7 chỉ bị trọng thương. Dù chỉ còn lại 4 con thích xà chính xác là 3 con lành lặn và 1 con tàn phế. Nhưng chúng là thích xà huyết văn, là thuộc hạ trực tiếp của nữ hoàng Đao Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mạc Can Sa đã thành công thu hút sự tấn công của bọn chúng, và chúng ngay lập tức chuyển trọng tâm tấn công sang anh ta. Cơ bắp khoang ngực cường tráng của chúng đã co rút, các hạch bạch huyết dày đặc như chùm nho đã tiết ra axit, các cơ quan cảm ứng hồng ngoại đã bắt được nhiệt lượng tỏa ra từ kẻ địch. Có thể đoán được, trong vài giây tới, Mạc Can Sa sẽ phải hứng chịu cơn mưa axit từ 4 con thích xà này. Điều chớ trêu là, Mạc Can Sa lúc này vẫn đang trong trạng thái choáng váng và cứng đờ sau khi tung ra chiêu cuối. hoàn toàn không thể né tránh. Phương Sâm Nham đã mang theo tất cả binh lính loài người trừ trung tá giao địch. Họ cũng không hổ danh là tinh anh, vào lúc này đồng loạt tập trung hỏa lực vào một con thích xà huyết văn lành lặn, hỏa lực tuôn ra trong nháy mắt đã giảm giá trị uy hiếp của nó xuống không. Một đống thịt bầy nhầy bị đạn bắn nát thì không thể phun axit được. Tiếp đó, Tiểu Thạch đang xông lên phía trước đã dùng năng lực của tấm khiên bạc cấp sử thi của mình, thiết thích. Từ miệng của chiếc đầu lâu dị hình đã qua xử lý đột nhiên phun ra một luồng sáng đen hung tợn, giết chết con thích xà huyết văn bị trọng thương. Nhưng bây giờ vẫn còn hai con thích xà. Chọn vẹn hai con thích xà huyết văn. Mạc Can Sa không phải là Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch, sức chống chịu của anh ta cùng lắm chỉ nhỉnh hơn một lính cơ giới tinh anh một chút, hơn nữa anh ta vẫn đang trong trạng thái tê liệt sau khi tung chiêu cuối, phải đợi 2 giây nữa mới có thể cử động. Lượng axit mà hai con thích xà huyết văn phun ra trong 2 giây đó cũng đủ để đẩy anh ta vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, khả năng tốt nhất là phải dùng đến ống tiêm protein cao cấp từ hòm binh dự, khả năng xấu nhất là hai con thích xà liên tục bắn ra đòn chí mạng, khi đó Mạc Can Sa sẽ bị giết trong nháy mắt, không có cả cơ hội dùng thuốc cứu mạng. Đột nhiên, hơn 10 con tấn manh thú cỡ nhỏ đang xông lên phía trước bỗng từ bỏ đối thủ trước mặt, nhảy bật lên. Chúng vừa vặn chắn ngay đường bắn của một trong hai con thích xà, vì vậy dù axit có tính ăn mòn cực mạnh được phun ra như mưa, phần lớn cũng bị đám tấn manh thú này chặn lại. Dĩ nhiên, dưới sự tấn công điên cuồng của thứ axit ăn mòn cực mạnh này, chúng chỉ có một kết cục là cái chết, lần lượt nổ tung thành mưa máu giữa không trung. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động tự sát này không ai khác chính là mệnh lệnh của Phương Sâm Nham, người đã mua đám tấn manh thú cỡ nhỏ này. Còn con thích xà huyết văn cuối cùng cách Phương Sâm Nham không xa, nhưng cũng hơn 10 mét. Trong khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham rút ra một vũ khí từ trong ngực, dứt khoát nhắm thẳng vào nó. Điều kỳ lạ là, ngay khoảnh khắc vũ khí nguyên thủy đen ngòm này xuất hiện, trong không khí lại thoang thoảng mùi rượu run nồng nàn. Mạc Can Sa ở phía xa trong giây lát cũng quên mất nguy hiểm của mình. Anh ta cuối cùng cũng được thỏa lòng mong ước, nhìn thấy lá bài tẩy của gã thủy thủ này, đồng tử của anh ta co rút lại trong tích tắc, rồi nước mắt lưng tròng. Một khẩu súng như thế này, một vũ khí hùng mạnh có thể dấy lên sát khí tựa sóng thần như vậy, lại nằm trong tay một gã thủy thủ ngay cả kỹ năng bắn xa cơ bản cũng chưa nắm vững. Đúng là phí của trời mà. Chương 52, cửa hải nan giải viên đạn chỉ hình giọt nước mang theo làn khói xanh, dứt khoát bắn thẳng vào đầu con rắn gai. Tuy nhiên, do khiếm khuyết bẩm sinh của Phương Sâm Nham về mặt bắn súng, có thể thấy viên đạn đã lệch đi rõ rệt, câu nói sai một ly đi một dặm hoàn toàn có thể áp dụng cho việc ngắm bắn lúc này. Nhưng kỳ lạ hay, trong cõi u minh dường như có một sức mạnh thần kỳ nào đó đang điều khiển, cưỡng ép bẻ cong quỹ đạo viên đạn, chỉnh nó quay về đúng hướng. Hiệu ứng bách phát bách chúng đã có hiệu lực. Viên đạn trì trí mạng này không chỉ gây trọng thương cho con rắn gai vằn vàng biến máu, mà còn đẩy nó vào trạng thái choáng. Sau khi hiệu ứng choáng 3 giây kết thúc, một gẳng xạ rõ ràng đã hồi phục từ trạng thái tê liệt và nhanh chóng lùi về sau vật che chắn, không cho kẻ địch thêm bất kỳ cơ hội tấn công nào. Tiếp đó, dịp lao vào giữa 7 tấn manh thú. Chiếc khiên dị hình bằng bạc gớm viết che chắn cho bản thân, đồng thời anh ta gầm lên một tiếng rung động tâm can. Dưới luồng xung kích vô hình đó, những con tấn manh thú vằn vàng biển máu gần đó lập tức như bị cuồng phong quét qua, máu tươi rỉ ra từ mắt, mũi, miệng, còn tốc độ tấn công và di chuyển vốn điên cuồng của chúng cũng giảm mạnh. Xé tim rách phổi. Những con tấn manh thú có tố chất chiến thuật cực cao này vốn định lao thẳng đến những kẻ tấn công tầm xa ở phía sau, đám hầu gai của bộ tộc Hắc Cực và những người lính tinh nhuệ của nhân loại, cố tình phất lờ hai gã đang chặn ở phía trước. Nhưng sau khi bị cưỡng chế giảm ít nhất 50 tốc độ, nếu chúng còn cố chấp làm vậy, kết cục duy nhất chính là bị đạn và axit tiêu diệt không còn một mảnh vụn trong quá trình xung phong chậm như rùa. Vì vậy, chúng chuyển mục tiêu sang Phương Sâm Nham và Dịp, nhưng thật không may, với sức tấn công của chúng, hai gã này chính là hai tảng đá chết tiệt, mà độ cứng còn ở cấp đá hoa cương. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trận chiến bất ngờ đã kết thúc. Trong trận này, số tấn manh thú mà Phương Sâm Nham mang theo chỉ còn lại 3 con, may mà hỏa lực tầm xa gần như được bảo toàn nguyên vẹn. Thấy cảnh này, sắc mặt Phương Sâm Nham trở nên có chút nặng nề. Tấn manh thú không thể chết thêm nữa, nếu không sẽ phải dùng rắn gai để dò đường phía trước. Mà phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm thì hoàn toàn không thể nói trước được. Chẳng hạn như tháp pháo bảo tử khổng lồ phía trước, trông có vẻ như đang bày ra trước mắt họ một cách không phòng bị, mời gọi người ta xông lên làm cản. Nhưng Vương Sâm Nham tuyệt đối không cho rằng có thể cứ thế xông lên muốn làm gì thì làm. Ngược lại, sau khi đám vệ binh chủng tộc chết gần hết, một cảm giác uy hiếp cực lớn mới ập xuống ý thức của Phương Sâm Nham, dường như có một giọng nói không ngừng cố gắng mách bảo anh, đừng lại gần, đừng lại gần. Tuyệt đối đừng lại gần. Cả nhóm nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, một mặt chờ cơ thể hồi phục, mặt khác vẫn thảo luận phương án tấn công. Nhưng ngay lúc họ còn đang do dự, ấn ký ác mộng của cả ba người đồng thời truyền đến thông báo, cảnh báo. Các người đã trì hoãn quá nhiều thời gian, đội quân trực thuộc nữ hoàng lưỡi đao trên cao nguyên bảo tử đã phát hiện ra điều bất thường, đã cử thêm đội tuần tra, sẽ gặp các người trong 10 phút nữa. Cảnh báo. Các người đã trì hoãn quá nhiều thời gian, đội quân trực thuộc nữ hoàng lưỡi đao trên cao nguyên bảo tử đã phát hiện ra điều bất thường, từ bây giờ cứ mỗi 30 phút sẽ cử thêm một đội tuần tra đến kiểm tra, sức mạnh của đội tuần tra sẽ tăng dần. Ô hát. Chết tiệt. Phương Sâm Nham lúc này còn không kịp chửi tới, anh lập tức quan sát địa hình xung quanh, mà Mộ Gặng Xạ và Diệp cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này, lập tức chọn ra một khu vực thích hợp nhất để phòng thủ kiên cố. Rất nhanh, đội tuần tra kia đã đuổi đến từ phía sau, quy mô cũng khoảng 30 con tấn manh thu vằn vàng biển máu và 5 con rắn gai vằn vàng biển máu. Trong số chúng còn có một con quái vật chưa từng thấy trước đây. Con quái vật này giống như một con nhện chân dài với 8 chiếc chân, phần cuối mỗi chân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như lưới dao kim loại. Đầu của nó trông khá giống rắn gai, nhưng so với rắn gai thì to hơn ít nhất 2 đến 3 lần, và vì 8 chiếc chân không ngừng lướt đi nên tốc độ di chuyển cũng khá nhanh. Những đường vân vàng nóng phân bố từ thân mình đến 8 chiếc chân, trông có một vẻ uy nghiêm tà dị. Diệp nhìn thấy sinh vật này, hai mắt liền trợn tròn, lập tức liên lạc với Phương Sâm Nham, đây là binh chủng cao cấp của gián gai. Lúc chúng ta đi cứu viện dễ gàng Johnny đã từng gặp qua, nó xuất hiện cùng với bọ phun lửa. Loại quái vật này được gọi là lũ cơ, khi ở trên mặt đất thì không có khả năng tấn công, nhưng nó có thể độn thổ với tốc độ cực nhanh, sau đó từ dưới lòng đất sẽ trồi lên những gai nhọn nhấp nô như lưỡi dao, gây sát thương cho tất cả mọi người trên hướng tấn công. Lúc đó chúng tôi không để ý, kết quả là cả 13 binh sĩ của biệt đội lính cứng đã chết dưới tay nó. Chúng ta phải tiêu diệt nó ngay lập tức, nếu không một khi nó độn thổ, sẽ rất khó gây sát thương cho nó. Phiên bản tấn công phạm vi của tháp lưỡi gai à? Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào lớp vỏ giáp trên người con lũ cơ, trên đó lấp lánh ánh kim loại, rõ ràng sức phòng ngự của gã này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tầm bắn của nó thì sao? Tuyệt đối không thua kém tầm bắn của lính súng máy. Mặc dù gã này không thể di chuyển khi đã đột thổ, nhưng phạm vi tấn công của nó ít nhất cũng không thua kém súng của chúng ta. Quan trọng hơn là vì nó tấn công trực tiếp từ dưới lòng đất, nên hầu hết vật che chắn đều vô dụng. Hơn nữa, không biết lũ cờ của đội quân trực thuộc nữ hoàng còn có thêm cường hóa nào khác không? Rõ ràng, ngọn lao sở bạt tạ của mộ gặng xạ lúc này vẫn đang trong thời gian hồi chiều. Phương Sâm Nham thấy tình hình này, chỉ có thể thở dài một tiếng, trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng gian khổ. Tin tốt duy nhất là thời gian hồi chiêu của Tiểu Khúc Jun là 10 phút, nghĩa là vẫn có thể sử dụng trong trận chiến. 15 phút sau, trận chiến kết thúc. Phương Sâm Nham ẩn nấp bên cạnh đã đánh lén thành công, anh dùng 3 dây choán của Tiểu Khúc Jun cộng với một quả bom mây điện từ thử nghiệm, cuối cùng đã khống chế được con lũ cờ vằn vàng biển máu trong khoảng 10 giây, vì con lũ cờ này cũng có khả năng kháng và làm suy yếu hiệu ứng choáng, và tất cả các đơn vị tầm xa đã tranh thủ thời gian tiêu diệt nó. Tuy nhiên, đội tuần tra trùng tập cố tình dàn trải đội hình này cũng đã phản công mạnh mẽ ngay lập tức. Dưới sự khống chế kép của Phương Sâm Nham và Dịp, vẫn có 7, 8 con tấn mãnh thú và rắn gai vằn vàng biển máu tấn công thành công vào các đơn vị tầm xa. Sau khi trận chiến kết thúc, một mắt của mộ gẳng xa bị axit bắn mù, Phương Sâm Nham và Dịp thì không bị thương nhiều, nhưng đám tấn mãnh thú mang theo đã toàn diệt, rắn gai chỉ còn một con trọng thương sống sót, mấy tay lính súng máy tinh nhuệ của nhân loại cũng chết chỉ còn lại 3 người. Rõ ràng, họ phải hoàn thành nhiệm vụ trong 20 phút còn lại, ít nhất phải phá hủy được tháp pháo bảo tử khổng lồ trước mặt, còn phần thưởng thêm thì không dám nghĩ tới. Ít nhất phải đảm bảo không bị trừng phạt. Mặc dù cảm giác nguy hiểm truyền đến rất rõ ràng, nhưng Phương Sâm Nham vẫn ra lệnh cho con rắn gai trọng thương duy nhất còn lại, để nó lảo đảo tiến về phía tháp pháo bảo tử khổng lồ để dò đường. 100m, không có gì bất thường. 80m, không có gì bất thường. 50m. Đột nhiên, con rắn gai trọng thương này bất thình lình nổ tung, văng thành những mảnh thịt và chất lỏng màu xanh lục. Những mảnh thịt và dịch thể đó vương vãi trên mặt đất, giống như bơ bị ném vào chảo nóng, nhanh chóng tan chảy, biến mất không dấu vết chỉ trong vài giây. Trong khoảnh khắc nổ tung thảm khốc đó, có thể thấy một luồng sáng màu máu lóe lên rồi tắt, ánh sáng đó gần như muốn đâm thẳng vào tim người. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn Mộ Gẳng Xạ, người có thị lực tốt nhất, sắc mặt nặng nề hỏi, "Cậu thấy không?" Mộ Gẳng Xạ nuốt nước bọt, khó khăn và khô không nói, "Tôi thấy rồi, là đòn tấn công của tháp lưỡi gai đâm lên từ dưới lòng đất. Đòn tấn công đó cứng rắn, sắc bén, nhanh chóng, chính xác, đầy mùi máu tanh. Tốc độ tấn công của nó dường như chỉ bằng một nửa so với tháp lưỡi gai thông thường, nhưng mỗi lần tấn công, nó lại có thể đâm ra hai xúc tu trắng bệnh dính đầy máu. Phần đầu xúc tu còn lấp lánh ánh vàng. Hơn nữa, vị trí xây dựng của tháp lưỡi gai vằn vàng biển máu này vô cùng hiểm hóc. Hỏa lực tầm xa chắc chắn phải đi vòng qua mới tấn công được nó. Mà nếu đi vòng qua, chúng ta chắc chắn sẽ lọt vào phạm vi tấn công của nó, phải có người ở phía trước thu hút hỏa lực. Rõ ràng, đây chính là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ tháp pháo bào tử khổng lồ, tháp lưỡi gai vằn vàng biển máu. Vậy thì mấu chốt tiếp theo nằm ở Phương Sâm Nham và Dịp, nếu hai người họ chịu được đòn tấn công của tháp lưỡi gai này, thì vẫn còn cơ hội tiêu diệt nó để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là có chịu nổi không? Nếu áp dụng chiến thuật hai người thay phiên nhau chống đỡ, sẽ có một vấn đề khó khăn là làm thế nào để thu hút hỏa lực của tháp lưỡi gai. Ví dụ, Phương Sâm Nham đỡ trước, khi anh không chịu nổi nữa, làm thế nào để đảm bảo Dịp có thể thu hút hỏa lực của tháp lưỡi gai ngay lập tức, và còn phải đảm bảo nó chỉ tấn công mình anh ta. Vấn đề khó khăn này đã được xạ thủ còn lại là Bạ Lạn Sở giải quyết. Anh ta khẳng định với Phương Sâm Nham rằng, theo thống kê của quân đội nhân loại, bản năng của tất cả các tháp lưỡi gai là chỉ tấn công kẻ địch lớn nhất, trừ khi được não trùng đích thân điều khiển mới tấn công đơn vị có uy hiếp lớn nhất. Mà đội quân trực thuộc của nữ hoàng lưỡi đao không có não trùng, chúng chỉ tuân theo mệnh lệnh của nữ hoàng lưỡi đao. May mắn là lúc này nữ hoàng rõ ràng không có ở đây, vì vậy có thể lợi dụng điểm yếu này. Bước tiếp theo cũng là bước quan trọng nhất, tất nhiên là để Phương Sâm Nham và Dịp đích thân trải nghiệm sức tấn công của tháp lưỡi gai này. Nhưng kết quả thử nghiệm không nghi ngờ gì đã dội một gáo nước lạnh vào tất cả mọi người. Mặc dù khoảng cách giữa các đòn tấn công của tháp lưỡi gai vằn vàng biển máu này rất dài, gần như 6, 7 giây mới tấn công một lần, nhưng sức tấn công lý thuyết của nó ít nhất cũng đạt đến con số kinh hoàng từ 200 đến hơn 250 điểm. Mà lượng máu của nó không chỉ hồi phục cực nhanh, ước tính sơ bộ thậm chí còn lên đến gần 7000 điểm. Chương 53, sức mạnh màu vàng sẫm. Ai cũng có thể nhìn ra mắt xích yếu nhất khiến những người tiên phong không trụ được bao lâu chính là phèn xẻn mị ản. Đối mặt với đòn tấn công kinh hoàng của tháp lưỡi gai huyết văn kim, dù đã tính cả giảm sát thương từ phòng ngự vẫn gây ra hơn 100 điểm sát thương, năng lực tiên phú kiên nhẫn của hắn gần như bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, Diệp lại khá hơn nhiều. Năng lực tiên phú của anh ta giảm sát thương theo phần trăm, dưới 2 lớp giảm trừ, sát thương anh ta phải chịu chỉ còn hơn 60 điểm, hơn nữa cả HP, trang bị lẫn kỹ năng đều vượt xa phèn xẻn mị ản. Ba người rơi vào im lặng và nhìn nhau đầy khó xử, thời gian đang trôi đi nhanh chóng. Nếu tính cả thời gian rút lui, về lý thuyết họ chỉ còn chưa đến 10 phút. khoảng thời gian này thậm chí còn phải bao gồm cả việc tìm ra điểm yếu của tháp phun phòng không bảo tử khổng lồ và phá hủy nó. Có lẽ có một cách. Jiao Xi hít một hơi thật sâu. Nói rồi, anh ta bắt đầu tháo chiếc khiên bạc cốt truyện trên người hộp sọ dị hình đã qua gia công và cả vũ khí đen kiếm cỡ lạt mạ sen tổ rút, loại diễn tập, rồi tiếp tục tháo các trang bị cộng thể lực, chủ động giao dịch cho phèn sen nhị ăn. Vấn đề hiện tại của cậu vẫn là giảm sát thương không đủ. Nếu gom góp lại, phương diện giảm sát thương từ phòng ngự có thể tiếp tục hạ đòn tấn công của tháp lưỡi gai huyết văn kim xuống dưới 80 điểm, vậy thì sẽ rất đáng kể. Kết hợp với năng lực tiên phú của cậu, hoàn toàn có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Phèn sen nhị ăn nhận lấy trang bị gì ở xì giao dịch qua, còn chưa kịp mặc vào đã tính toán rồi lắc đầu nghiêm túc, vô dụng thôi. Tôi không học thông thạo khiên, nhiều nhất chỉ phát huy được 80 công năng của khiên, còn anh có thể phát huy đến 120. Trên lệch này đã rất lớn rồi, huống hồ anh còn có giáp niềm tin, một kỹ năng tản cờ cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, dù tôi có lấy trang bị của anh, cũng chỉ có thể cầm cự được ngang với thời gian của anh lúc trước mà thôi. Quan trọng nhất là, chỉ riêng thuộc tính thể lực cơ bản khi không mặc đồ của anh đã cao hơn tôi 13 điểm. Sự chênh lệch này lớn đến mức nào, không cần phải nói nhiều. Nói đoạn, Phèn Sen Nhi An hít một hơi thật sâu, vì vậy, cách làm đúng đắn phải là, tôi giao dịch trang bị của mình cho anh, tập hợp sức mạnh của hai chúng ta vào người anh. Trong lúc tôi tấn công, tôi sẽ hỗ trợ cho anh. Tôi đã tính toán rồi, nếu anh có thêm trang bị này của tôi, sẽ đạt được cực trị 50 điểm thể lực ở độ khó hiện tại. Theo suy đoán của tôi và thông tin thu được trước đó, khi một thuộc tính đơn lẻ đạt đến cực trị, rất có khả năng sẽ có phần thưởng phụ thêm, đúng không? Hơn nữa, dù tôi không còn trang bị, vẫn có thể câu cho anh 10 giây để uống thuốc, băng bó. Cộng thêm lọ thuốc công vân hồi đầy máu tức thì kia, chắc chắn có thể hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này. Dĩ nhiên, nếu phần thưởng cực trị 50 điểm thể lực không đủ để chúng ta vượt qua nhiệm vụ này, rút lui từ bỏ vẫn còn kịp, chúng ta vẫn có đường lui. Phèn Sen Nhi An vừa nói, vừa dứt khoát giao dịch trang sức bạc cốt truyện của mình, ý chí người khổng lồ 5 và chiếc nhẫn xanh lam nhẫn hủ mâu, sức mạnh 1, thể lực 1, cho gì học gì. Chiếc nhẫn hủ mâu thì không nói làm gì, nhưng ý chí người khổng lồ lại khiến gì học gì hít một hơi khí lạnh. Anh ta nhìn Phèn Sen Nhi An với vẻ không thể tin nổi, đây là trang sức bạc cốt truyện loại phòng ngự, lại còn rút được thuộc tính hiếm độc quyền của trang sức. Cậu lại nỡ giao dịch trang bị này cho tôi? Phải biết rằng giá trị của nó đủ để sánh ngang với bất kỳ món trang bị vàng sẫm cực phẩm hay trang bị xanh lá có thể tăng trưởng nào đấy. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, đáp rất dứt khoát, nếu anh đã có thể tin tưởng tôi, tại sao tôi lại không thể tin tưởng anh? Jiao Xi không nói gì thêm, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn. Anh ta nhanh chóng mặc trang sức Phèn Sen Nhi An giao dịch qua, rồi quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Phèn Sen Nhi An, ngay lập tức gửi lời mời giao dịch. Trong ô giao dịch, hiện ra một sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng vàng sẫm. Chip ma trận của Sở Mít độ hiếm, vàng sẫm thế giới sản xuất, ma trận, The Magic, chất liệu, không rõ thiết bị phụ trợ, không có vị trí trang bị, cổ loại trang bị, dây chuyền trọng lượng 11.6 gram, điều kiện sử dụng, tất cả thuộc tính cơ bản không dưới 10 điểm, hoặc quân hàm từ binh nhất trở lên. Trang bị, sức mạnh, nhanh nhẹn tăng 6 điểm. Trang bị, tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ chính xác tăng 8. Năng lực bị động, cập nhật cơ sở dữ liệu, đã tạ bạ sở đạn. Chưa đủ điều kiện kích hoạt, năng lực bị động, gọi lệnh, đi dịp mỗi khi bạn gây sát thương thành công lên kẻ địch, sẽ tiến hành phán định lệnh gọi lệnh, đi dịp. Nếu phán định thành công, bạn sẽ nhận được điểm yếu của kẻ địch, khiến tỷ lệ bạo kích của bạn lên kẻ địch đó tăng 7. Hiệu ứng này có thể cộng dồn tối đa 3 lần. Phán định lệnh đi dịp đối với khế ước giả, hiệu quả mỗi lần giảm xuống 3, cộng dồn tối đa 2 lần. Năng lực chủ động, định dạng, phó mặt bạn thực hiện lệnh định dạng lên bản thân, tạm thời chuyển hóa 5 điểm thể lực thành 5 điểm sức mạnh. Sau khi thực hiện, trạng thái định dạng không thể hủy bỏ trong ít nhất 20 phút. Trong thời gian này, hiệu quả tăng HP từ số thể lực bị chuyển hóa sẽ được giữ lại, nhưng sau khi HP bị trừ đi sẽ không thể hồi phục. Ví dụ, giả sử Phèn Sen Nhi An có 10 điểm thể lực tự thi triển định dạng, HP của hắn vẫn là 100 điểm, nhưng phòng ngự giảm xuống còn 2.5 điểm. Trong trạng thái định dạng, một khi bị địch tấn công đến còn 30 HP, sau khi hồi phục về trạng thái bình thường thì chỉ còn 50 HP. Mô tả, đây là con chip bình thường rơi ra từ một phân thân của Sở Mít trong thế giới ma trận. Do phân thân của Sở Mít tồn tại như một chương trình diệt virus, nên được ma trận ban cho năng lực vượt xa người thường. Trong ma trận, hắn có khả năng viết lại chương trình của các nhân vật con người, vì vậy có thể không ngừng chiếm dụng cơ thể người khác. Con chip này cũng hấp thụ sự hung bạo, điên cuồng của phân thân Sở Mít, sở hữu một sức mạnh vô cùng đáng gờm. Một khi có được nó, có thể lột xác hoàn toàn. Anh làm gì vậy? Phèn Sen Nhi An mặt người. Jiao Xi thản nhiên đáp, đây là khoản bảo hiểm phòng khi tôi tử trận, để cậu không mất trắng. Nói xong, Jiao Xi liền tự cộng cho mình một lớp giáp niềm tin. Toàn thân anh ta cũng tỏa ra một lớp ánh sáng trong suốt cứng như băng, rồi không chút do dự nắm chặt thanh kiếm cỡ lạt mạ đen, lặng lẽ lao về phía trước. Cái cảm giác đó, phản phất như một sự điên cuồng dù ngàn vạn người cũng một mình ta tiến. Lúc này đúng là nắm một sợi tóc mà lay động toàn thân, Jiao Xi vừa động, những người khác cũng lập tức xông lên. Bởi vì vị trí của tháp lưỡi gai được xây dựng vô cùng hiểm hóc, từ góc nhìn của họ, nó hoàn toàn bị tháp phun phòng không bảo tử khổng lồ béo ú và cổng kềnh kia che khuất. Vì vậy, muốn có góc bắn, họ phải tiến lên khoảng 20 mét, vòng qua bên cạnh để tấn công. Cú xung phong của Jiao Xi đột ngột và quyết đoán đến mức, ngay cả thời gian để Phèn Sen Nhi An nhắc anh ta khởi động ý chí người khổng lồ cũng không có. Hai chiếc gai vàng sắc nhọn kinh hoàng trong nháy mắt đâm thủng mặt đất, găm vào người Jiao Xi. Có thể thấy bề mặt lớp giáp niềm tin trong suốt gợn sóng, máu tươi đỏ thấm bắn tung tóe. Và trong khoảnh khắc đó, Phèn Sen Nhi An cũng không do dự mà đeo ngay sợi dây chuyền vàng sẫm, đồng thời kích hoạt năng lực định dạng trên đó. Ngay lập tức, Phèn Sen Nhi An cảm thấy một luồng hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, chỉ số sức mạnh tăng vọt lên 27 điểm, do đã uống thuốc thịt gấu. Dù vậy, HP của Phèn Sen Mi An vẫn còn lại 330 điểm, thể lực là 18 điểm. Những chỉ số này kết hợp với thiên phú kiên nhẫn, khả năng sinh tồn vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ước chừng không hề thua kém xà ben của hội cộng sinh trước đây. Căn nguyên khiến Phèn Sen Mi An dám làm như vậy, chính là nhờ lọ súng tiêm rồ tê in danh vọng mà Di Hảo Xì đưa. Thứ này đảm bảo rằng chỉ cần Phèn Sen Mi An không bị giết trong một đòn, hắn sẽ có hai mạng. Trước đây, Phèn Sen Mi An không mua thứ này không phải vì tiếc điểm danh vọng, mà là vì thiếu điểm thông dụng. Bởi vì Di Hảo Xì trước đó chỉ đeo một món trang sức, nên ý chí người khổng lồ đối với anh ta hoàn toàn là thuộc tính cộng thêm. Ngoài thể lực, nó còn tăng thêm hẳn 6 điểm cảm chi, 2 điểm sức mạnh, 5 điểm nhanh nhẹn. Điều này có nghĩa là nhanh nhẹn của Di Hảo Xì lúc này cũng đã đến con số 20 điểm kinh hoàng. Đây là chỉ số mà ngay cả nhiều người chơi tấn công tầm xa hệ nhanh nhẹn cũng chưa đạt được. Vì vậy, khoảng cách 50m còn con đối với Di Hảo Xì, gần như là lướt qua như một cơn cuồng phong. Rồi anh ta giơ thanh kiếm tợ lạt mạ trong tay lên, chém mạnh xuống. Bề ngoài của tháp lưỡi gai này cũng có màu đỏ máu, trên đó có những đường vân vàng, trông vô cùng dữ tợn. Hơn nữa, khoảng cách tấn công của nó tuy chậm, nhưng tốc độ ra đòn lại cực nhanh, muốn dùng các động tác chiến thuật như lăn, nhảy để né tránh là hoàn toàn không thể. Sau khi bị thanh kiếm tợ lạt mạ chém trúng, trên thân tháp hiện ra một vết cháy xém, bốc lên mùi thịt da cháy khét lẹt. Là một trong những cơ quan chiến đấu quan trọng nhất của tộc trùng, nó lập tức biến đau đớn thành sức mạnh chiến đấu, không chút nương tay đâm những xúc tu sắc nhọn về phía Di Hảo Xì một lần nữa. Mỗi lần tháp lưỡi gai đâm ra hai xúc tu, nhưng điều vô sỉ là sát thương của hai xúc tu này lại được tính là một lần, không bị tính giảm sát thương hai lần, vì vậy sát thương cực cao, cao đến mức ngay cả Phèn Sen Mi An cũng không chịu nổi mấy đòn. Di Hảo Xì đã bị đâm một lần trong lúc lao lên, bây giờ vừa đúng là lần thứ hai. Điều này cũng đồng nghĩa với một việc, đó là trang sức ý chí người khổng lồ đã đạt đến trạng thái mạnh nhất, trực tiếp tăng 10 điểm thể lực. Điều này càng có nghĩa là thể lực của Di Hảo Xì lúc này đã vọt lên đến giới hạn của độ khó hiện tại, giới hạn 50 điểm thể lực. Chương 54, nghiền ép, biểu sát. Ngay khi vừa tiếp xúc, Phèn Sen Mi An cũng đang chăm chú quan sát biểu cảm của Di Hảo Xì. Thấy toàn thân gã chấn động mạnh rồi lộ vẻ như chút được gánh nặng, thậm chí còn không thèm dùng cả giáp niềm tin cho mình. Điều này nói lên điều gì? Điều này chứng tỏ suy đoán của Phèn Sen Mi An quả không sai, sau khi đạt đến cực hạn 50 điểm, dù thuộc tính cơ bản cá nhân không tiếp tục tăng, nhưng rất có thể sẽ nhận được một phần thưởng ưu đãi nào đó. Điểm này Phèn Sen Mi An tuyệt đối không đoán mò. Hắn suy luận từ việc thuộc tính không trang bị đạt 20 điểm đã có phần thưởng 2 chọn 1 của không gian. Sự thật đã chứng minh, phần thưởng này hẳn là rất đáng giá, ít nhất cũng giúp Di Hảo Xì có thể chịu đựng được đòn tấn công của tháp gai lưỡi tinh anh kinh khủng trước mặt trong một thời gian khá dài, đến mức gã còn giữ lại kỹ năng giáp niềm tin chưa dùng đến, xem như một lá át chủ bài để dành. Lúc này, những người còn lại thấy vậy cũng phấn chấn tinh thần, không chút do dự mà bung hết hỏa lực, ai có thuốc kích thích thì dùng thuốc kích thích, ai có chiêu cối thì tung chiêu cối, nhắm thẳng vào mục tiêu mà xả đạn điên cuồng. Bắn cho bề mặt cơ thể của tháp gai lưỡi tinh anh máu tươi bắn tung tóe. Các mô hữu cơ nát bét như tổ ong. Mặc dù tốc độ hồi phục của nó rất nhanh, nhưng phòng ngự yếu chính là điểm yếu chí mạng, hoàn toàn không chịu nổi đòn tấn công mãnh liệt như vậy, thanh máu của nó cũng đang tụt dốc không thanh. Bởi vì súng phun lửa không hiệu quả lắm với loại công trình phòng ngự này, nên Phèn Sen Mi An cũng vung nằm đấm, dốc toàn lực để tới. Sức mạnh của hắn lúc này đã khá đáng gờm, đấm vào bề mặt tháp vang lên tiếng bút bút, máu tươi văng khắp nơi. Hắn cảm nhận được những thơ cơ tạo nên tháp gai lưới tinh anh đang không ngừng co giật, ngọ ngoại, rõ ràng nếu nó có dây thần kinh cảm giác đau thì chắc chắn đang vô cùng đau đớn. Nhưng đúng lúc này, ngay khi hiệu quả của thuốc kích thích trên người ba xạ thủ súng máy tinh anh vừa biến mất, đồng tử của Phèn Sen Mi An đột nhiên co rút lại. Dù đã mất 6 điểm cảm giác cộng thêm từ ý chí cự quái, nhưng trong tình trạng thần kinh căng như dây đàn lúc này, hắn vẫn cực kỳ nhạy bén với môi trường xung quanh. Một cảm giác uy hiếp mãnh liệt trào dâng từ khoảng đất trống không một bóng người bên trái. Ngay sau đó, bùn đất trên khoảng đất trống đó bắt đầu cuộn lên, ngọ ngậy. Giữa lúc đất đá bay tứ tung, 8 con tấn mảnh thú huyết văn kim và 2 con thích xà huyết văn kim đột ngột chui lên. Chúng xuất hiện vào lúc này. Chúng lại xuất hiện vào đúng lúc này. Chúng lại có thể canh đúng thời điểm này để xuất hiện. Đây là thời điểm suy yếu ngay sau khi hiệu quả của thuốc kích thích biến mất, là lúc những người tấn công tầm xa yếu đất nhất. Nếu sớm hơn một giây, lũ bọ này sẽ phải đối mặt với hỏa lực dày đặc mạnh gấp đôi bình thường. Nếu chậm hơn một giây, tháp gai lưỡi tinh anh sẽ phải chịu thêm một giây sát thương toàn lực. Số lượng của chúng tuy ít, nhưng lại nắm bắt được điểm mấu chốt là đơn vị có khả năng phát hiện tàng hình không thể tiếp cận nơi này và xuất hiện vào thời khắc chí mạng. Rõ ràng là muốn lấy mạng của đám người Phèn Sen Mi An. Bình thường mà nói, đám người Phèn Sen Mi An giải quyết vài con bọ này không dám nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là chuyện nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng chúng lại xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này, chẳng khác nào đánh trúng tử huyệt của họ. Rất có thể sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lật đà. Hiện tại có thể khẳng định nữ hoàng bợ là không có ở đây, điều này có nghĩa là đội quân trực thuộc nữ hoàng bợ là không chỉ có sức chiến đấu vượt xa đồng loại, mà còn sở hữu trí tuệ chiến đấu cực kỳ đáng gờm. Khả năng nắm bắt cục diện và chấp thời cơ của chúng đã không hề thua kém con người. Trong khoảnh khắc đó, Jiaxi hoàn toàn mất bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu gào lên, tất cả lại gần tôi. Tôi có thể bảo vệ các người. Không còn nghi ngờ gì nữa, lại gần gã có thể tránh được mối đe dọa từ tấn manh thú. Bởi vì phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng xé rách tim gan của gã khá lớn, hiệu ứng làm chậm cũng cực kỳ mạnh, có thể làm chậm hiệu quả mấy con tấn manh thú nhanh nhẹn kia. Sau đó, Morgan Sa phối hợp với ba xạ thủ súng máy vừa đánh vừa lùi, không khó để bảo chết lũ tấn manh thú. Nhưng hai con thích xà huyết văn kim ở phía xa lại nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng xé rách tim gan, và chúng mới là mối đe dọa chí mạng nhất. Dưới hỏa lực tập trung của hai con thích xà, ngoài phèn sèn ni ạn và gì ảo xì ra, không ai có thể trụ được quá 5 giây. Một khi có thêm người chết, thời gian phá hủy tháp gai lưới tinh anh sẽ lại kéo dài, rất dễ gây ra hiệu ứng đổ mì nổ sụp đổ dây chuyền. Chớ chê hay, đúng lúc này, bom điện từ mây nổ, vũ khí được coi là đại sát khí đối với tộc sở, cũng đã dùng hết sạch. Trong khoảnh khắc đó, lòng phèn sèn ni ạn bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường, dường như tiếng tim đập và hơi thở của chính mình cũng nghe thấy rõ một một. Trạng thái này đã xuất hiện trên người hắn hai lần, một lần là trong đường cống ngầm ở thế giới kẻ hủy diệt, lần còn lại là trước khi chạm trán sân quái. Lúc này, lòng hắn thực sự trong veo như dòng suối chảy qua, tay trái lật một cái, đã lấy ra từ không gian dự trữ một món đạo cụ đã bị bỏ xó đến mức gần như bám bụi. Món đạo cụ này, hắn vốn tưởng sẽ có đất dụng võ trong thế giới Harry Potter, không ngờ lại mang đến tận đây. Chiếc đĩa bay răng nhanh mang theo ma pháp. Nó đã vẽ ra một vệt sáng xanh trong tay phèn xèn nhị ạn, tạo thành một đường cong trên không trung, phát ra tiếng kêu chói tai rồi nhắm thẳng vào hai con thích xả mà bay tới. Chiếc đĩa bay chi chít răng nhanh, khi bay còn tạo ra tiếng gió rít và tiếng gào thét dữ dội, nhưng tốc độ lại không nhanh. Vì vậy, hai con thích xà huyết văn kim có trí tuệ cao tất nhiên lập tức chuyển mục tiêu, dồn hỏa lực chính vào chiếc đĩa bay trông có vẻ cực kỳ nguy hiểm nhưng tốc độ tương đối chậm này. Những dòng axit màu xanh lục liên tục phun ra như những sợi chỉ không ngừng bắn vào chiếc đĩa bay, nhưng dường như đòn tấn công này không có chút hiệu quả nào. Và phèn xèn nỉ ản đã tận dụng cơ hội này để lao hết tốc lực về phía hai con thích xà huyết văn kim. Chỉ cần áp chế hoàn toàn chúng, thì những xạ thủ súng máy còn lại cộng với Morgansa và sự hỗ trợ của DLC vẫn còn cơ hội lớn để tiêu diệt lũ tấn manh thú. Nhưng nếu để hai con thích xà đó điên cuồng phun axit, thì thật sự không một ai sống sót. Cưới sóng dữ mới tỏ rõ bản lĩnh anh hùng, kẻ có thể xoay chuyển càn khôn trong cơn nguy biến mới là cường giả thực thụ, là thủ lĩnh thực thụ. Đĩa bay răng nhanh bắn trúng một con thích xà một cách chính xác, nhưng lại chỉ trừ đi của nó một điểm máu một cách tức thời, rồi bật sang con thích xà còn lại. Khi hai con thích xà này nhận ra đĩa bay răng nhanh hoàn toàn không có sức tấn công, thì sự chú ý và hỏa lực của chúng đã bị lãng phí mất 3 giây. Mà phèn sen mỹ ản đã tận dụng 3 giây quý giá đó để lao đến vị trí cách chúng chưa đầy 10 mét. Phải cảm ơn trận chiến trước đó, phèn sen mỹ ản đã có một trận tử chiến với hai con thích xà tinh anh hiếm có là axit đậm đặc và chất lỏng xanh, tích lũy được kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lúc này, hắn rút khẩu giã tâm ra, trong lúc lao người lên không, khởi động khúc ca rượu rum, bóp cỏ. Một phát súng văng lên, khói thuốc súng mịt mù, viên đạn chỉ trí mạng đã làm choáng con thích xà huyết văn kim ở gần hắn hơn. Sau đó, phèn sen mỹ ản tiếp đất, lộn một vòng, bỏ qua con thích xà còn tỉnh táo, giống như một con manh thú bị thương đang đói khát, gầm lên một tiếng trầm thấp từ sâu trong cổ họng, rồi lại lao về phía con đang bị choáng. Con thích xà huyết văn kim còn tỉnh táo kia đã sớm từ bỏ mục tiêu là đĩa bay răng nanh, thay vào đó điên cuồng chút dòng axit do mình tiết ra lên người phèn sèn mị ạn, bởi vì tiếng bước chân của người đàn ông này nặng nề đến mức như thể mỗi nhịp đều đập vào tim nó. Trong đôi mắt của phèn sèn mị ạn đã bùng lên ánh sáng đỏ máu hung tàn, hắn gầm thét và lao tới như một con dã thú. Giống như một con manh thú nhe ra hàm răng trắng ợn, mặc cho axit đổ lên da thịt cháy xèo xèo, hắn vẫn hung hãn lao thẳng về phía con thích xà đang bị choáng. Hắn hoàn toàn phất lờ dòng axit ăn mòn vào tận xương tủy đang phun tới từ bên cạnh, giơ cao năm đấm. Tay phải của phèn sèn nỉ ạn lúc này có một động tác tụ lực rõ ràng, sau đó nắm chặt lại, đấm mạnh về phía trước, cả người như bị lực xung kích của cú đấm này kéo theo bay đi. Động tác của hắn trông rất rõ ràng, nhưng tốc độ ra đòn lại nhanh đến lạ thường. Nắm đấm lóe lên ánh sáng đen, đã tiêu hao lần sử dụng cuối cùng của đá mài u linh. Trong khoảnh khắc này, chiếc tay gấu bằng sắt thường trong tay phèn sèn nỉ ạn lại lóe lên ánh sáng xanh nhạt, đồng thời cũng toát ra vẻ điên cuồng bá đạo, mang theo tiếng nổ như sấm sét mà giáng xuống. Mày muốn tao chết? Vậy thì mày phải chết trước. Phèn sen mì ản chỉ cảm thấy máu trong người như đang sôi lên, hắn không nhịn được mà gầm lên một tiếng điên cuồng. A a a a a a. Cú đấm này đã đấm thẳng vào cơ thể con thích xà huyết văn kim đang bị choáng, ngập đến tận cổ tay. Lớp da dày và dai dẳng trên bề mặt cơ thể nó lại giống như lỗ hũ, trong một cái là thủng. Con thích xà huyết văn kim này đột nhiên co giật một cách tuyệt vọng từ đuôi lên đến đỉnh đầu, rồi rác một tiếng, nó nổ tung thành mười mấy mảnh thịt nát cùng một lượng lớn dịch thể màu vàng xanh. Bắn tung tóe lên khắp người phèn sen mì ản. Miêu sát. Mình lại có thể xử lý nó dễ dàng như vậy sao? Phèn sen mỹ ản, người đang điên cuồng liều mạng, cũng không khỏi ngỡ ngàng. Phải biết rằng, dựa trên dữ liệu thu được từ các trận chiến trước, loại thích xà huyết văn kim này tuy máu không nhiều, nhưng ít nhất cũng phải có khoảng 300 điểm. Hơn nữa, theo thông tin Morgansa cung cấp, lớp da bên ngoài của thích xà thông thường có thể hấp thụ ít nhất 30 sát thương vật lý, vậy mà mình chỉ cần một phát súng, một đòn tấn công thường và một cú đấm đã giải quyết được nó. Chương 55, thắng lợi gian nan ngay khi tung đòn thành công, phèn sen mỹ ản không chút do dự, thừa thế lao nhanh về phía con thứ xà huyết kim văn còn lại. Cùng lúc đó, hắn không kìm được liếc nhìn thông tin chiến đấu vừa hiện ra, bạn đã sử dụng khúc ca rượu zoom bắn vào kẻ địch, gây sát thương và khiến mục tiêu choáng 2,7 giây. Bạn đã sử dụng đá mài u linh, ba đòn cận chiến tiếp theo sẽ gây sát thương bỏ qua phòng ngự. Đòn đánh thường của bạn gây bạo kích, sát thương bạo kích là 200, gây ra 132 điểm sát thương. Sức mạnh của bạn là 27 điểm. Sức mạnh của kẻ địch là 12 điểm, bạn gây thêm sát thương nghiền ép. Sát thương này bỏ qua phòng ngự của kẻ địch. Đòn tấn công của bạn đã có hiệu ứng bỏ qua phòng ngự từ đá mài u linh, cộng dồn với hiệu ứng bỏ qua phòng ngự của sát thương nghiền ép. Sát thương nghiền ép lần này của bạn gây bạo kích là 200. Bạn gây thêm 128 điểm sát thương nghiền ép. Bạn đã tiêu diệt thứ xà huyết kim văn. Sát thương nghiền ép. Hóa ra là vậy. Không ngờ mình cũng có thể gây ra sát thương nghiền ép. Trong lòng phèn sèn mì ạn dâng lên một cảm giác khó tả, đây là sức mạnh kinh khủng của trang bị ám kim sao. Không hề làm suy yếu người sở hữu, mà có thể khiến một khế ước giả lộ sắc trong chớp mắt. Trước đây, Phèn Xèn Nỉ Ản chưa bao giờ biết cảm giác một bên mắt của mình nổ tung bụt một tiếng như quả bóng ra là như thế nào. Nhưng lần này, nhờ ơn con thứ xả huyết kim văn kia, hắn đã có được trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ mà không bao giờ muốn nếm trải lần thứ hai. Để báo đáp con thứ xả chết tiệt này, Phèn Xèn Nỉ Ản toàn thân đẫm máu, gương mặt vặn vẹo lao tới, tung một cú đạp thẳng vào bụng nó. Mạnh như trẻ tre, cú đạp khiến lớp da bụng cứng rắn của nó lõm sâu vào một mảng. Nếu cấu trúc cơ thể nó không khác con người, e rằng ruột gan đã nát bấy. A a a a a. Giữa cơn đau đớn và căng thẳng của khoảnh khắc sinh tử, Phèn Xèn Nỉ Ản không kìm được mà gầm lên. Hắn chỉ cảm thấy máu trong người như sôi trào, tay trái vươn ra bóp chặt lấy cái cổ đầy vảy của con thứ xả, nhấc đồng nó lên như một bao cát. Hành động này cuối cùng cũng khiến con thứ xả huyết kim văn phải ngậm miệng lại, những cú phun nọc liên tục ghê tởm của nó bị chặn đứng ngay tại cổ họng. Qua cặp lỗ mũi đầy màng ngăn, con thứ xả ngửi thấy một mùi nồng nặc hòa quyện giữa mồ hôi và máu tanh. Ánh mắt điên cuồng rực lửa của Phèn Xèn Nỉ Ản đã ở ngay trước mặt, cánh tay phải rắn chắc của hắn đã gập lại, những cơ bắp quần quần căng cứng, cứng như sắt. Giây tiếp theo, con thứ xả huyết kim văn bị Phèn Xèn Nỉ Ản đấm một cú trời giáng vào xương hàm dưới. Mảnh xương xấu số đó lập tức vỡ tan cảnh, nếu không có lớp gân màng và mạch máu cứng dai bao bọc bên ngoài, chắc chắn nó đã vỡ tung như một cái bát bị đập nát. Cú đấm vừa trúng đích, con thứ xà liền bị một lực vô hình kéo giật ngược lên không trung như một con cá lớn, đập mạnh vào vách đá gần đó. Đá vụn và bụi đất trên vách núi nổ tung, hất văng cơ thể méo mó của con thứ xà xuống đất. Trông nó chẳng khác nào một chiếc khăn bị vắt kiệt sức rồi bung ra, toàn thân co giật liên hồi, chất lỏng sền sệt màu xanh nhạt chảy lênh láng khắp nơi. Xem ra, con quái này dù không chết cũng tàn phế nặng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Phèn Xèn Nỉ Ản cũng không ngờ đòn tấn công của mình lại uy manh đến vậy. Nhưng vốn dĩ thứ xả là binh chủng tiên về đánh xa, bị áp sát chính là tử huyệt, hơn nữa Phèn Xèn Nỉ Ản lúc này đang ở trạng thái đỉnh cao, việc tạo ra hiệu quả cận chiến khủng khiếp như vậy cũng là điều hợp lý. Nhưng Phèn Xèn Nỉ Ản lúc này không có thời gian để tận hưởng cảm giác nghiền ép này. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải xử lý tháp gai lưới tinh anh kia. Biến số trên chiến trường luôn xuất hiện bất ngờ. Khi Phèn Xèn Nỉ Ản lao vào hai con thứ xả, hắn cũng không ngờ mình có thể giải quyết hai mối phiền toái lớn nhất một cách gọn gàng đến thế. Ngược lại, bên phía mổ gẳng xạ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi dì xì ra lệnh tập hợp, cả mổ gẳng xạ và ba xạ thủ súng máy tinh anh đều đồng loạt di chuyển về phía anh ta. Lũ tấn manh thú huyết kim văn đương nhiên cũng điên cuồng lao tới. Nhưng biến số đã nảy sinh ngay lúc này. Sau khi dì xì tung ra kỹ năng gầm thét xé tim ép á cờ hở phổi, trong 8 con tấn manh thú huyết kim văn lại có đến 6 con kháng được kỹ năng của anh ta. Đây chính là nhược điểm của kỹ năng không có độ ưu tiên cao, thường xuyên xích vào những thời điểm quan trọng và đó thường trở thành sai lầm chí mạng. Khi 6 con quái vật hung ác đó lao vào nhóm xạ thủ tầm xa đang sững sờ, dì xì cũng đành bỏ tay. Phải biết rằng, nhiệm vụ chính của anh ta vẫn là cắn răng chống đỡ các đòn tấn công từ tháp gai lưỡi tinh anh, 8 con tấn mạnh thú huyết kim văn lao tới đã tạo thêm không ít áp lực. Dù dì xì đã đột phá cực hạn 50 điểm thể lực, nhưng điều đó tuyệt không có nghĩa là anh ta bất khả chiến bại. 30 giây sau, bên cạnh dì xì đã có 2 sát tấn mạnh thú huyết kim văn, còn anh ta đã lộ rõ vẻ mệt mỏi và đầy thương tích. Đáng lo hơn là, ngoại trừ mổ gần xa, tất cả các thành viên hỏa lực tầm xa khác đều đã gục ngã. Theo lý mà nói, số tấn manh thú huyết kim văn lao về phía đội hình tầm xa chỉ còn lại 6 con, và dù không tính mồ gắng xạ, vẫn còn 3 xạ thủ súng máy. Về mặt số lượng, 4 chọi 6 không phải là quá chênh lệch. Nhưng trước đó, đội quân trực thuộc của nữ hoàng đao phong này luôn bị khắc chế, Phèn Xèn Nỉ Ản và dì xì đã kìm hãm rất tốt sức mạnh của chúng. Mãi cho đến lúc này, những con dạ thu điên cuồng này mới phát huy được thực lực thật sự trong cận chiến. Chỉ trong 6 giây ngắn ngủi, ngoại trừ mồ gắng xạ, những người còn lại đã bị cuốn vào một cuộc tàn sát. Ít nhất 2 xạ thủ súng máy đã bị xé thành từng mảnh vụn trong vòng 2 giây, hoàn toàn là mảnh vụn. Nhưng đúng lúc này, trước áp lực sinh tồn, mộ gẳng xạ cũng liều mạng. Anh ta gầm lên một tiếng, ép năng lực thiên phú bản năng giã thú của mình đến cực hạn, mỗi viên đạn bắn ra đều giao nhau và chạm trên không trung, rồi phát nổ. Hành động có vẻ vô nghĩa này lại mang đến cho anh ta một tia hy vọng sống. Cơ hội sống sót đến từ linh cảm. Linh cảm đến từ trận chiến trước đó, từ những quả bom mây điện từ thí nghiệm mà Phèn Xèn Nỉ Ản đã kích nổ. Điểm yếu lớn nhất của chủng tộc không phải là nội tạng, mà là cơ quan thính giác. Bom mây điện từ thí nghiệm chính là nhắm vào điểm yếu này để gây sát thương cực lớn và hiệu ứng choáng. Hành động liều mạng của mổ gẳng xạ lúc này chính là thông qua việc bắn ra một lượng lớn đạn, khiến chúng va chạm và đổi hướng liên tục trong không trung, từ đó tạo ra sóng âm có tần số tương tự như bom mây điện từ thí nghiệm để tấn công lũ chủng tộc này, làm chúng choáng váng, tranh thủ đủ thời gian để sinh tồn. Mổ gẳng xạ đã làm được, nhưng cái giá phải trả là lượng tinh thần lực vốn đã ít ỏi gần như bị rút cạn trong nháy mắt. Nhưng mổ gẳng xạ, người đã nhiều lần lăn lộn nơi bờ vực sinh tử, vẫn cắn răng chịu đựng. Dưới tác dụng phụ của việc tinh thần lực gần cạn kiệt, anh ta vẫn tiếp tục bóc cỏ, thay đạn, găm từng viên đạn chính xác vào đầu lũ tấn manh thú. Trước mắt anh ta là một mảng trời đất tối sầm, còn xạ thủ bị rốt, dù đã gãy một tay một chân, vẫn gắng gượng không ngất đi, dùng một tay bóp cỏ xả đạn. Sau khi khó khăn lắm mới giết hết lũ tấn manh thú, mổ gẳng xạ ho ra một ngụm máu lớn, vứt khẩu AK vàng trong tay, rút ra cây thương bạc gãy, loạn choạng chạy về phía tháp gai lưỡi tinh anh, đâm một cách máy móc. Lúc này anh ta cũng biết tình thế vô cùng nguy cấp, trước mắt tối sầm, đã hoàn toàn không thể đảm bảo độ chính xác khi bắn, vì vậy chỉ có thể chọn cách này để dồn sát thương đến cực hạn. Từ xa, tiếng súng của bị rột vẫn vang lên đứt quãng. Dù những đòn tấn công đó yếu ớt như chính sinh mệnh của anh ta, nhưng nó lại ngoan cường như ý chí chiến đấu của anh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại một lớp giáp niềm tin trong suốt như pha lê được ngưng tụ, bao bọc lấy cơ thể dị học si. Tháp gai lưỡi tinh anh trước mặt trông đã thủng lỗ chỗ, không ngừng phun ra dịch thể và huyết tương, nhưng những đòn tấn công của nó vẫn đơn điệu, máy móc và mạnh mẽ như thể vô tận. Từ lúc khai chiến đến giờ, cảm giác như đã trôi qua rất lâu, nhưng thực tế chỉ mới vài phút. Tất cả mọi người đều phải chịu áp lực lớn, nhưng nói cho cùng, áp lực lớn nhất vẫn đè nặng lên vai Di Học Si. Bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có anh ta là người liên tục hứng chịu những đòn tấn công dữ dội từ tháp gai lưới tinh anh. Một khi mất kiểm soát, cái chết sẽ ập đến với anh ta đầu tiên. Nhưng ánh mắt của Di Học Si vẫn kiên định, bàn tay nắm chặt khiên và chuôi kiếm vẫn vững vàng. Dù trên người đã chi chít vết thương, nhưng hình ảnh điềm tĩnh và quả quyết đó chưa bao giờ biến mất. Cảm giác đó giống như phong thái quý tộc Anh hay Pháp đã được lưu truyền hàng trăm năm, dù sắp lên đoạn đầu đài vẫn chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc. Miệng anh ta thậm chí còn đang lẩm nhẩm những câu khó hiểu, ta bước đi trên mặt đất, gieo rắc lòng trung thành và tín ngưỡng, dũng cảm và hy sinh là quy tắc của ta cuối cùng, tháp gai lưỡi tinh anh cũng nổ tung thành một trời máu huyết tím đen, giống hệt một đài phun nước bằng xương bằng thịt khổng lồ, điên cuồng phun máu phụt phụt. Mọi người xung quanh đều bị bắn lướt súng. Nhìn bên ngoài, Diệu Sĩ dường như vẫn còn trụ được, nhưng khi anh ta cố bước đi để tìm điểm yếu của tháp pháo tử bảo phòng không cỡ lớn, anh ta vừa nhấc chân đã đột ngột khuỵu xuống đất. Gương mặt anh lộ vẻ cười khổ và bất lực. Mỗi đòn tấn công của tháp gai lưỡi tinh anh đều đâm từ dưới lòng đất lên, nói cách khác, việc gì Diệu Sĩ có thể đứng vững để chiến đấu từ đầu đến giờ đã là một điều phi thường. Chương 56, truy kích và phản truy kích. Trong số những người còn sống sót lúc này, Mạc Can Sa vừa thấy tháp lưỡi gai tinh anh nổ tung thì lập tức ngất lịm, ngã gục xuống đất. Tinh thần lực của hắn đã cạn kiệt, hoàn toàn dựa vào niềm tin trong lòng mới chống đỡ được đến giờ. Tháp vừa nổ thì niềm tin cũng tan biến. Còn đôi chân của đá ngầm thì bị thương nặng. Bãi làng thì khỏi phải nói, gãy một tay một chân, anh ta đã làm tất cả những gì có thể, không thể đòi hỏi gì hơn. Vì vậy, người duy nhất còn có thể hoạt động lúc này, lại chỉ còn Phương Sâm Nham đang nắm chặt đôi tay, toàn thân bị axit ăn mòn trông như ác quỷ. Nhưng hắn vẫn sừng sững tại chỗ, toát ra một khí thế hiên ngang, vững chãi như núi non. Phương Sâm Nham liếc nhìn đá ngầm, không kìm được hỏi, dùng thuốc danh dự chưa? Còn lại bao nhiêu máu? Đá ngầm đang băng bó đầu gối, lắc đầu cười khổ, 164 điểm. Phương Sâm Nham gật đầu, nhưng trong lòng đã nổi sóng kinh hoàng. Phải biết rằng, trong trận chiến vừa rồi đã xuất hiện rất nhiều biến số, đặc biệt là mấy con sở phục kích dưới lòng đất, có thể nói đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch ban đầu của họ, vì vậy thời gian đá ngầm cần phải cầm cự đã vượt xa dự tính. Theo suy luận trước đó của Phương Sâm Nham, cho dù thể lực của đá ngầm đạt đến ngưỡng 50 điểm và nhận được phần thưởng nào đó, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi, đó là còn trong trường hợp không có quân phục kích. Câu trả lời của đá ngầm lúc này chỉ có thể nói lên một điều, đó là phần thưởng mà anh ta nhận được khi đạt ngưỡng 50 điểm thể lực còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ về những yếu tố trong đó, hắn lao thẳng đến gần chân tháp phòng không phun bào tử khổng lồ. Nơi này vốn được bao bọc bởi một lớp vỏ dày, nhưng khi tháp lưỡi gai tinh anh bị phá hủy thành một màn xương máu, lớp vỏ đó đã bong ra, để lộ lớp thịt màu đỏ hồng bên trong. Bên trong lớp thịt có 7-8 ống mạch lớn màu tím đen quấn vào nhau, cắm sâu vào bên trong tháp. Bề mặt ống mạch trơn láng và có chất nhầy, mỗi ống đều to đến mức có thể chứa được một người. Không cần đến gần cũng có thể thấy những ống mạch đó đang co bóp không ngừng theo nhịp tim, bên trong thậm chí còn có một lượng lớn chất lỏng đang được hút lên từ bên dưới từng đợt một. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là yếu huyệt của tháp phòng không phun bào tử khổng lồ. Vì lần này phải đối phó với 7-8 ống mạch, Phương Sâm Nham đã từ bỏ lợi thế 27 điểm sức mạnh, nâng khẩu súng phun lửa tợ rồ mẹ tợ giật 3 chuyên tấn công diện rộng lên và bắc cỏ. Hai luồng lửa rồng phun ra, nướng những ống mạch màu tím đen kêu xèo xèo, giống như tiếng thịt tươi được đặt trên vị nướng. Trên những ống mạch khổng lồ nhanh chóng nổi lên từng mụn nước lớn rồi vỡ tung, có vẻ như đây là cơ chế phòng thủ tự động của cơ thể, bắt đầu cố gắng dùng dịch thể để dập lửa. Tuy nhiên, hành động này hoàn toàn vô ích. Bởi vì súng phun lửa tợ rồ mẹ tợ giật 3 khi thiết kế đã tính đến điểm này, nên ngọn lửa của nó có chứa các hạt natri, chất phụ gian này có thể phản ứng hóa học với nước để phân giải thành khí dễ cháy hoặc tạo ra nhiệt lượng lớn. Vì vậy, dịch thể phun ra càng nhiều, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Chỉ trong vòng hơn 20 giây, tòa tháp phòng không hình củ hành khổng lồ này đã chìm trong biển lửa, hoàn toàn bốc cháy. Nhìn từ xa còn có thể thấy dịch thể bên trong nó cũng phản ứng dữ dội trong môi trường nhiệt độ cao, từ màu xanh lục nhạt chuyển sang xanh biếc rồi xanh đậm, trông như một quả bóng bay chứa đầy nước sôi, bên trong không ngừng tỏa ra ánh sáng xanh lục lập lòe và liên tục sủi bọt cuộn cuộn. Cuối cùng, gã khổng lồ này cũng nổ tung, sụp đổ như một tòa tháp nước khổng lồ. Một lượng lớn dịch thể đổ xuống như lũ quét vỡ đê, tạo thành một màn khói trắng xóa trong ngọn lửa. Nếu Phương Sâm Nham không né kịp, có lẽ đã bị dòng chất lỏng khổng lồ cuốn trôi đi rồi. Lúc này, ấn ký ác mộng mà họ mong mỏi cuối cùng cũng hiện lên thông báo, bạn đã phá hủy một tháp phòng không phun bào tử khổng lồ. Nhiệm vụ phụ tuyến của bạn, diệt vong tháp phòng không phun bào tử khổng lồ đã đạt điều kiện hoàn thành cơ bản. Mô tả nhiệm vụ, mỗi khi phá hủy thêm một tháp phòng không phun bào tử khổng lồ, bạn sẽ nhận được phần thưởng bổ sung từ cả phe sở và phe loài người. Bạn có muốn tiếp tục phá hủy tháp phòng không phun bào tử khổng lồ không? Nếu chọn có, nhiệm vụ sẽ ở trạng thái chưa hoàn thành, bạn có thời gian để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Nếu chọn không, bạn sẽ nhận thưởng ngay lập tức, nhiệm vụ này kết thúc. Khi phá hủy tòa tháp này, Phương Sâm Nham đã thử triệu hồi một túc chủ khác đến, nhưng đáng tiếc, con túc chủ này vừa đến gần khu vực cao nguyên bảo tử trong phạm vi 50m thì lại bị bắn hạ. Rõ ràng hệ thống phòng thủ trên cao nguyên vẫn còn rất nghiêm ngặt, không hề có lỗ hổng. Đối mặt với hàng loạt thông báo này, Mạc Can Sa vẫn đang bất tỉnh vì kiệt sức, hơn nữa hắn cũng không có nhiệm vụ này nên không có phản ứng gì. Đá ngầm thì thở phào một hơi dài, đang định chọn nhận thưởng ngay lập tức thì lại bất giác nhìn sang Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham khẽ lắc đầu, vắt Mạc Can Sa lên lưng, tiện tay bế luôn bãi làng đã bất tỉnh rồi lao thẳng về phía rìa cao nguyên bảo tử. nhanh lên, đội tuần tra thứ 2 sắp đến rồi. Sau trận chiến ác liệt, đã ngầm lúc này mới nhớ ra chuyện này. Đội tuần tra đầu tiên đã có binh chủng đáng sợ như địa huyệt, mà theo thông báo của ấn ký ác ngộng, các đội tuần tra sau thường sẽ mạnh hơn đội trước. Đã ngầm lập tức cả nhắc đuổi theo bóng lưng của Phương Sâm Nham. Với tình trạng hiện tại của họ, nếu đối đầu trực diện với đội tuần tra sung sức và mạnh hơn trước, thì chẳng cần đánh nữa, trực tiếp cắt cổ tự sát mới là chân lý. Quy mô của đội tuần tra thứ 2 không lớn hơn đội đầu tiên là bao, có lẽ được xây dựng dựa trên cấu hình của đội đầu tiên. Ngoài số lượng tấn manh thú và thứ xả tăng lên, tiềm hành giả vẫn chỉ có một con. Chỉ có thêm một sinh vật mới. Sinh vật này chính là hoàng hậu có thể bay trên không. Hoàng hậu là binh chủng cấp 2 của sở, có thể sản xuất hàng loạt. Con hoàng hậu tinh anh hiếm có gạn nhỉ của bộ tộc Hacker cũng là loại binh chủng này. Mặc dù chỉ có một hoàng hậu, nhưng có thể nói phương thức tấn công của đội quân sở này đã tăng thêm ít nhất 3-4 loại. Dĩ nhiên, nếu nói đến kỹ năng phiền phức nhất của hoàng hậu sở, ngoài sinh chứng ký sinh có thể giết chết sinh vật ngay lập tức, thì chính là lưới bẫy không gây sát thương nhưng có thể làm chậm đáng kể tốc độ của mục tiêu. Một khi nhóm Phương Sâm Nham trúng chiêu, không còn nghi ngờ gì nữa, những con tấn mạnh thu tốc độ cực nhanh sẽ có thể vòng qua các binh chủng cận chiến phía trước để tấn công trực tiếp vào các tay súng hỏa lực tầm xa phía sau. Lần này, nhóm Phương Sâm Nham vừa lên túc chủ vận chuyển thì đã bị con hoàng hậu sở có vân vàng trên nền đỏ này phát hiện. Nó lập tức lao tới, định tung một chiêu lưới bẫy để làm chậm cả nhóm. May mắn là Phương Sâm Nham vẫn còn át chủ bài, hắn lập tức điều động mấy con mũi cảm tử còn lại đến. Những gã cảm tử này đã đâm thẳng vào con hoàng hậu, biến nó thành một màn mưa máu, không cho nó cơ hội thi triển kỹ năng khi đã vào sâu trong trận địa địch, cuối cùng cũng chút được một hơi giận. Khi túc chủ của sở vận chuyển hành khách, cơ thể nó cũng có chức năng hồi phục nhất định, ít nhất có thể ổn định vết thương của hành khách để không trở nên tồi tệ hơn. Sức sống của bái làng dĩ nhiên không mạnh mẽ bằng các thí sinh khế ước, sau khi mất một tay một chân và mất quá nhiều máu, anh ta đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu khi lên tàu, được các xúc tu của túc chủ trực tiếp cuốn lên. Lúc này, có thể thấy mấy xúc tu màu nâu của túc chủ quấn quanh vết thương cụt chi của anh ta, nhanh chóng cầm máu và cứu anh ta tỉnh lại từ cơn hôn mê. Sau khi tỉnh lại, bại lãng trông vô cùng ảm đạm và chán nản, thực tế cũng chẳng có mấy ai vui vẻ nổi khi bị cụt tay cụt chân. Vẻ suy sụp của anh ta khiến người ta lo lắng không biết anh ta có nuốt súng tự sát không. Đã ngầm thấy vậy bèn thở dài một tiếng, tôi rất xin lỗi, đã không thể chặn được lũ tấn manh thú đáng ghét đó. Bại lãng vốn đang im lặng, nghe vậy lại tức giận gầm lên, thằng ngu này. Nếu không phải vì cái mệnh lệnh ngu xuẩn của mày là áp sát, chúng ta đứng yên tại chỗ cũng thịt được lũ chó đất đó. Người của gờ dạ mẹo đã vào sinh ra tử đến đây, cuối cùng chỉ còn lại mình tao, mày nhìn bộ dạng của tao đi, nhìn đi, tao không thể lái xe bị phụt được nữa, không thể đua xe với họ được nữa, không thể đá vào mông người khác được nữa. Tất cả là tại mày. Đều tại mày. Nói đến đây, bại lãng đã mất kiểm soát, bất chấp vết thương nặng, hai mắt hằn lên những tia máu. Nước bọt văng tung tóe. Sự căm hận trong mắt anh ta đã hiện rõ, nước mắt tuôn trào. Nếu bên cạnh có vũ khí, có lẽ anh ta đã cầm lên và xả đạn điên cuồng vào đá ngầm rồi. Phương Sâm Nham khẽ thở dài, dùng một cú chặt tay vào gáy bại lãng, khiến anh ta ngất đi lần nữa. Lúc này, bình tĩnh lại là điều cần thiết nhất đối với anh ta. Thực ra, hành vi cực đoan này của bãi làng thuộc về phạm trù bệnh tâm lý, khá phổ biến ở những người phải chịu cú sốc lớn. Giống như trong thế giới thực, thường thấy những kẻ thất tình đi đập phá xe BMW nút bên đường, hay cướp của những cặp tình nhân. Hơn nữa, gã bãi làng này có lẽ có thuộc tính nhận tần số không hợp với đáng ngầm, nên phản ứng thái quá như vậy cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, khi Phương Sâm Nham quay đầu lại định nói vài câu khách sáo để an ủi đáng ngầm, hắn lập tức kinh ngạc. Chương 57, thế thắng đối mặt với lời chỉ trích của bãi làng tư. Trán Tiếu Thạch đã nổi gân xanh, sắc mặt tái mét như sắp nhỏ ra nước. Hắn siết chặt hai nắm đấm, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Phương Sâm Nham sững sờ, ngây người rồi cười khổ, vội ngồi xuống bên cạnh Tiếu Thạch, vỗ vai hắn, "Này, Tiếu Thạch, đồng đội của cậu ta cũng vừa chết hết, bản thân lại gãy một tay một chân, đừng chấp nhận với cậu ta làm gì?" Tiếu Thạch nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nặng nề nói, "Không, cậu ta mang đúng lắm, là do tôi không làm tốt nên đã liên lụy mọi người." Dù là với khả năng suy luận logic của Phương Sâm Nham, hắn cũng không ngờ Tiếu Thạch lại đang tự trách mình. Hắn dùng mình, toát mồ hôi lạnh nói, Cậu thực ra đã làm rất tốt rồi. Kỹ năng diện rộng kèm hiệu ứng giảm tốc như tê tâm liệt phế vốn có tỷ lệ bị kháng lại cao hơn. Chuyện này là do ý trời, không phải lỗi của cậu. Không, là lỗi của tôi. Ánh mắt Tiếu Thạch vô cùng kiên định, chắc như linh đóng cột nói, tôi có tội. Tôi không thể để những thế lực tà ác như ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm, tham lam, buông thả bản thân làm ô uế nội tâm mình. Trách nhiệm cần gánh vác, tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Phương Sâm Nham sững sờ, ngây người. Hắn cẩn thận ngẫm lại xem câu nói vừa rồi của Tiếu Thạch có phải đang đọc kinh thánh không, rồi xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, vì chúng ta hiện vẫn còn trong một đội, vậy thì đương nhiên có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau. Cậu định bồi thường cho cậu ta thế nào? Tiếu Thạch quả quyết nói, người chết thì tôi hết cách rồi, nhưng với công nghệ hiện nay, tay chân bị gãy của bái lãng tư chắc là có thể bù đắp được. Phương Sâm Nham khẽ lắc đầu, e là hơi khó. Tiếu Thạch nghi hoặc, tại sao? Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói, trong cốt truyện gốc, đội trưởng đội dũng sĩ là Lại Kỳ cũng là một người tàn tật phải lắp chi giả. Điều đó cho thấy, dù phe nhân tộc có công nghệ này, thì cái giá phải trả cũng rất đắt đỏ. Ít nhất là một trung úy chỉ huy mấy trăm người cũng không thể chịu nổi. Nếu chúng ta có thể đổi được công nghệ phục hồi này, thì cái giá cũng sẽ cực kỳ cao. Tiếu Thạch không chút do dự nói, giá cao cũng phải đổi cho cậu ta. Nói đến đây, Tiếu Thạch đột nhiên có chút khó nói, nhưng bây giờ tôi cũng không còn bao nhiêu điểm đa dụng và danh vọng. Tôi biết thủy thủ cậu rất có năng lực, có thể giúp tôi nghĩ cách trước được không? Phương Sâm Nham đau đầu, đột nhiên bắt đầu thông cảm cho khế ước giả đóng vai quản gia trong đội cũ của Tiêu Thạch. Gã Tiêu Thạch này tuy mạnh, nhưng xem ra rắc rối mang lại cũng chẳng kém gì mấy kẻ cứng đầu. Hắn suy nghĩ kỹ rồi nói, nếu cậu muốn giải quyết chuyện này trước khi rời khỏi thế giới, thì phe nhân tộc không có hy vọng gì đâu. Vì muốn nhanh chóng tăng danh vọng nhân tộc, không khéo nhiệm vụ được giao chính là phá hủy hoàn toàn cao nguyên bảo tử. Độ khó của nhiệm vụ này cậu biết rồi đấy. Vậy thì chỉ có thể ra tay từ phía chủng tộc thôi. Chủng tộc? Tiêu Thạch ngạc nhiên. Phương Sâm Nham rất chắc chắn nói, đúng vậy, Bái Lãng Tư bị gãy một tay và một chân, hai bộ phận này không phải là cơ quan có ý nghĩa đặc biệt như não hay tim của con người. Tay có thể liên quan đến một số động tác tinh vi của ngón tay, nhưng đặc biệt là chân, yêu cầu về chức năng là đơn giản nhất, chỉ cần có thể chống đỡ và chạy là đủ. Dựa vào mối quan hệ của chúng ta với bộ tộc Gai Đen, tìm mẫu hoàng Gai Đen nghĩ cách một chút, ít nhất việc khôi phục khả năng đi lại cho cậu ta không thành vấn đề lớn. Tiêu Thạch nghi hoặc, ý cậu là để chủng tộc khôi phục chi gãy cho cậu ta? Phương Sâm Nham gật đầu, đúng vậy, phương pháp này có tính khả thi cao nhất. Cậu quên rồi sao, khế ước giả chúng ta đều có thể phục hồi cơ quan tứ chi trong tổ của chủng tộc Gai Đen. Hơn nữa, nếu tìm phe nhân tộc để chữa trị thì có 78 khả năng là chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này trước khi làm xong việc đó. Tiêu Thạch sững sờ, 78? Chính xác vậy sao, cậu tính thế nào ra thế? Phương Sâm Nham nghiêm mặt nói, tôi đoán. Cậu Tiêu Thạch lặng im, buồn bực dựa vào vết thịt của túc chủ bên cạnh. Một lúc sau, hắn gửi yêu cầu giao dịch cho Phương Sâm Nham, trả lại năm đấu trí của cự quái và các trang bị khác. Phương Sâm Nham đương nhiên cũng trả lại dây chuyền ám kim, chiếc ma trận của Sở Mít cho Tiêu Thạch. Dĩ nhiên, hắn tiện thể hỏi luôn về phần thưởng nhận được sau khi thể lực đạt đến giới hạn 50 điểm. Đối mặt với câu hỏi của Phương Sâm Nham, Tiêu Thạch lại lộ vẻ khó xử, nếu mày có vẻ do dự, rồi mới thở dài, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, những chuyện khác tôi không thể nói nhiều. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, vậy phần thưởng cậu nhận được trước đó còn không? Tiêu Thạch chậm rãi lắc đầu, không còn, phải đạt đến cực hạn 50 điểm mới có thể sở hữu loại sức mạnh đó. Thật sự khiến người ta mê mẩn. Tức là đó vẫn chưa phải là thứ mà tôi hiện tại có thể sở hữu. Chỉ cần muốn, tại sao lại không thể? Lúc này Mạc Can Sa cũng đã tỉnh lại, khàn giọng nói. Trận chiến trước đó có thể nói hắn hoàn toàn làm công cốc công, vì trên người hắn vốn không nhận được nhiệm vụ phá hủy tháp phòng không. Tiêu Thạch nhíu mày nói, một đứa trẻ có được cây thương kỵ sĩ bách chiến bách thắng trên chiến trường, kết cục duy nhất chính là bị đè bẹp dưới đất. Dùng sức mạnh không thuộc về mình, thì phải trả một cái giá rất đắt. Phương Sâm Nham đột nhiên xem bảo, vậy bây giờ cậu chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tiêu Thạch cụp mắt xuống, chỉ cần không sử dụng lại sức mạnh đó thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Cao Nguyên Bảo Tử vốn nằm sát bên căn cứ chính của chủng tộc Văn Đỏ. Phương Sâm Nham và đồng đội ngồi trên túc chủ dù đã đi đường vòng rất xa, vẫn có thể lờ mờ thấy cục diện chiến trường rõ ràng bắt đầu nghiêng về phía chủng tộc Gai Đen. Suy cho cùng, nguyên nhân nằm ở hơn 10 chiếc xe tăng công thành mà căn cứ loài người mũ trí mạng đã viện trợ. Sức sát thương khủng khiếp của loại vũ khí này trong phòng ngự mạnh hơn rất nhiều so với dự tính của bộ tộc Văn Đỏ. Biển thứ xả và tấn mãnh thú của chúng phải liều mình xông lên dưới hỏa lực kinh hoàng của xe tăng công thành để tấn công trận địa tháp lưới gai của bộ tộc Gai Đen. Trong khi đó, bộ tộc Gai Đen trông có vẻ không có nhiều binh lực cơ động để lại phòng thủ, nhưng ưu thế kinh tế khủng khiếp của họ đã được khai thác triệt để. Tất cả chủng tộc phôi thai trong các căn cứ thú huyệt bắt đầu dốc toàn lực sản xuất tấn manh thú rẻ tiền với số lượng lớn. Chúng liên tục tràn ra tiền tuyến, liều chết chặn đứng đợt tấn công của kẻ thù. Còn quân đội mới sản xuất của bộ tộc Văn Đỏ lại phải vượt đường xa hàng trăm cây số mới có thể đến chi viện. Quan trọng hơn là, khi chiến cục giằng co, quân đội của chủng tộc Văn Đỏ lại không thể giàn trận. Chỉ có tấn manh thú và thứ xạ ở hàng đầu mới có thể chiến đấu với kẻ địch, các đơn vị còn lại đều bị ùn tắc trên con đường núi chật hẹp giữa những ngọn đồi đá, đành chịu đựng sự oanh tạc của những chiếc xe tăng công thành có sức sát thương cực mạnh mà không thể phản kháng. Trong suy tính chiến thuật của não trùng Văn Đỏ, loại quân đội hỗn hợp gồm thứ xạ và tấn manh thú cộng thêm túc chủ này, não trùng ma chấp của phe Gai Đen không thể gây ra mối đe dọa lớn nào, trừ khi não trùng ma chấp hoặc tổ mẫu Gai Đen có thể đồng thời thăng lên cấp 3, khi đó mới có được binh chủng mới mạnh mẽ. Mà điều này là tuyệt đối không thể. Vì vậy, não trùng Văn Đỏ không quan tâm đến địa hình chật hẹp, không thể dàn trải toàn bộ binh lực dẫn đến thương vong phụ trội rất lớn. Bởi vì não trùng Văn Đỏ đã sớm tính toán ra rằng, dựa trên ưu thế binh lực tổng thể vượt trội, dù tỷ lệ thương vong của phe mình khi tấn công đạt đến 41, lực lượng hậu thuẫn liên tục được điều động vẫn có thể dễ dàng công phá phòng tuyến trông có vẻ kiên cố kia. Tuy nhiên, hơn 10 chiếc xe tăng công thành có sức sát thương khủng khiếp mà mũ trí mạng hào phóng gửi đến, chính là thứ duy nhất mà não trùng Văn Đỏ đã tính sót. Dưới sự oanh tạc chính xác của hơn 10 con quái vật sắt thép do con người tạo ra này, tỷ lệ thương vong giữa bộ tộc Văn Đỏ và bộ tộc Gai Đen đã đạt đến mức đáng sợ là 61. Nói cách khác, mỗi khi bộ tộc Gai Đen mất một đơn vị quân, thì bộ tộc Văn Đỏ phải trả giá bằng 6 đơn vị quân. Nếu là chiến tranh giữa loài người, tỷ lệ thương vong như vậy đủ để khiến binh lính sụp đổ ngay lập tức. Nhưng dưới tác động của Gen, bộ tộc Văn Đỏ vẫn điên cuồng tiến lên, điên cuồng tấn công cho đến khi con thứ xà cuối cùng thuộc bộ tộc Văn Đỏ mất đi sinh mệnh, ngã xuống, dần dần tan chảy trên thảm chất nhầy của bộ tộc Gai Đen. Lúc này, căn cứ của bộ tộc Gai Đen cũng là một mớ hỗn độn. Không chỉ tất cả xe tăng công thành đã nổ tung dưới axit của thứ xà và móng vuốt của tấn mãnh thú, mà cả bảo tử phi long bay về chi viện cũng không còn một con. Không chỉ vậy, gần 1/3 công trình của bộ tộc Gai Đen đã bị phá hủy. Gần 40 tháp lưới gai cũng chỉ còn lại chưa đến 3 cái, mẫu hoàng Gai Đen đã thăng lên cấp 2, tổng số công trình có thể nuôi dưỡng cũng tăng lên đáng kể. Ngược lại, dưới sự quấy rối không ngừng bằng không bận của bộ tộc Gai Đen trước đó, bộ tộc Văn Đỏ cũng đã mất trắng 3 căn cứ phụ. Và ngay khi con thứ xả cuối cùng của quân Văn Đỏ ngã xuống, nào trùng ma chấp không chút do dự ra lệnh phản công. một con tấn manh thu gãy chân trái dẫn đầu, cá nhắc leo lên một túc chủ, mục tiêu nhắm thẳng vào căn cứ của bộ tộc Văn Đỏ. Được vận chuyển cùng là ba con thứ xả cũng đang lảo đảo vì trọng thương. Đây chính là đội quân đầu tiên mà não trùng ma chấp dùng để phản công, leo kéo đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng phía sau chúng, trong các bể ấp trứng, những quả trứng đang được ấp xếp san sát, dày đặc như rừng, nhìn không thấy điểm cuối. Nửa giờ sau, đội quân tiên phong tàn tật này dựa vào tốc độ của túc chủ, nhanh chóng tiến đến cách căn cứ của bộ tộc Văn Đỏ 100 km. Chúng chạm trán với một đội quân hỗn hợp tấn mãnh thú và thứ xả của chủng tộc Văn Đỏ đang lao tới. Đây cũng là đội quân mới được sản xuất của bộ tộc Văn Đỏ. Chúng cũng không chút do dự bắt đầu tiến về phía bộ tộc Gai Đen, tấn công. Rồi Hiên Ngang bị nhấn chìm chương 58, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo 10 phút sau, tại một nơi cách căn cứ của bộ tộc Hồng Văn 150 km, 17 con thú tấn mãnh và 2 con bảo tử phi long mới được sản xuất của bộ tộc Hắc Cực đã đụng độ với đội quân của bộ tộc Hồng Văn, tiêu diệt toàn bộ chúng, dĩ nhiên bản thân cũng thương vong hơn một nửa. Sau khi chúng tiến đến vị trí cách bộ tộc Hồng Văn 80 km, chúng lại bị đội quân mới của bộ tộc Hồng Văn tiêu diệt sạch. Toàn bộ cục diện rơi vào thế rằng co như vậy. Tuy nhiên, mỗi lần tấn công của đội quân mới từ bộ tộc Hắc Cực đều tiến gần hơn một chút đến căn cứ chính của bộ tộc Hồng Văn. Đến khi túc chủ mà nhóm Phương Sâm Nham đang cưỡi lướt qua chiến tuyến này, lực lượng mới của bộ tộc Hắc Cực đã khó khăn tiến đến vị trí cách căn cứ chính của bộ tộc Hồng Văn 20 km. Lúc này, đội quân của bộ tộc Hắc Cực là tàn quân sau một trận chiến, thấy sắp bị bộ tộc Hồng Văn có ưu thế hơn tiêu diệt thì nhóm người Phương Sâm Nham đi ngang qua đã ra tay. Mặc dù nhóm Phương Sâm Nham cũng đang trong tình trạng mệt mỏi và đầy thương tích, nhưng trong những trận chiến quy mô nhỏ thế này, việc đối phó với thích xạ và thú tấn mạnh thông thường không thành vấn đề, có thể nói vai trò của họ mang tính quyết định. Thế là đội tàn quân vốn sẽ bị tiêu diệt này đã được giữ lại. Tiếp đó, nhóm Phương Sâm Nham hợp nhất với lực lượng mới được bổ sung, tiến hành áp chế đội quân tiếp theo của bộ tộc Hồng Văn đang kéo đến. Kể từ trận chiến này, lực lượng của bộ tộc Hắc Cực đã chiếm được ưu thế. Giống như 10 người có thực lực tương đương đấu với 10 người khác, bên thắng có thể chỉ còn lại 1-2 người bị thương nặng sống sót. Nhưng nếu là 15 người có thực lực tương đương đấu với 10 người, thì số người còn lại của bên có ưu thế về số lượng chắc chắn không đơn giản là 15-15 người, mà ít nhất cũng có thể sống sót được 10 người. Sau khi quân đội của bộ tộc Hắc Cực xông đến cổng căn cứ của bộ tộc Hồng Văn, họ không tiếp tục tiến vào. Bởi vì bên trong căn cứ của bộ tộc Hồng Văn cũng có rất nhiều tháp lưới gai, dĩ nhiên họ sẽ không lao vào chịu chết vô ích, mà tập trung ở ngoài cổng, trực tiếp vây khốn bộ tộc Hồng Văn bên trong. Đến lúc này, bộ tộc Hồng Văn đã mất cả ưu thế trên bộ, hoàn toàn mất khả năng tấn công và chuyển sang giai đoạn phòng thủ. Căn cứ của nó tuy vẫn phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng đối với bộ tộc Hắc Cực không phải lo lắng về kinh tế hậu phương. Sau khi hai bên trở lại vạch xuất phát với lực lượng gần như tương đương, thì điều đó đã đồng nghĩa với việc họ đã giành được thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến này. Não trùng Hồng Văn vẫn còn một tia hy vọng sống sót, đó là bộ tộc Hắc Cực chưa hoàn toàn giành lại được quyền kiểm soát khu vực, nó sẽ lên túc chủ, mang theo càng nhiều ông thợ, tài nguyên và quân lính chiến đấu càng tốt, tìm một nơi khác để làm lại từ đầu. Nhưng điều này cũng có nghĩa là nó phải từ bỏ mẫu xào cấp 2 mà mình đã vất vả xây dựng. Bởi vì nếu mẫu xào thoái hóa thành siêu ông thợ, căn cứ sẽ mất kiểm soát hoàn toàn trong một thời gian dài, các tháp lưới gai phòng thủ cũng sẽ khô héo vì mất dinh dưỡng, bộ tộc Hắc Cực thừa cơ tấn công là có thể toàn thắng. Một quyết định và sự quyết đoán như vậy, tuyệt đối không phải nói là làm được ngay. Sau khi thế rằng có giữa hai bên được hình thành, nhóm Phương Sâm Nham nhận thấy không thể kiếm thêm danh vọng được nữa, liền quay trở lại túc chủ để về bộ tộc Hắc Cực. Cả nhóm đã liên tục chiến đấu ác liệt sau khi bị thương, cũng vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, Phương Sâm Nham đã mù một mắt, mặc can sa ngoài việc mù mắt còn bị cắn đứt mấy ngón tay, mất nửa cái chân, nên họ đương nhiên phải trở lại phòng ấp hóa của Mâu Sảo để chữa trị. Trong quá trình chữa trị, Phương Sâm Nham đã liên lạc với não trùng Hắc Cực ma chấp, hỏi nó có thể chữa lành chi bị đứt của bị lạn hay không. Não trùng Hắc Cực ma chấp đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng, có thể. Nhưng hiện tại nó phải tập trung toàn lực để đánh bại bộ tộc Hồng Văn, nên không thể rút ra năng lượng tinh thể dư thừa để tái tạo chi cho một kẻ không liên quan, vì vậy chi phí này nhóm Phương Sâm Nham phải tự trả. Nhóm Phương Sâm Nham trước đó cũng đã cướp bóc một căn cứ phụ của bộ tộc Hồng Văn, cũng coi như kiếm được một khoản, nên thử hỏi giá, nhưng vừa nghe xong, họ lập tức dở khóc dở cười. Chi phí sửa chữa kinh khủng đến mức cần 1.300 đơn vị tinh thể vẹn đó ra, và hơn 800 đơn vị quặng cộng sinh hiếm loại dê. Tính ra như vậy, cho dù Mạc Can Sa có vô tư cống hiến hết số tinh thể vẹn đỏ ra mà con ong thợ của mình thu thập được, cũng vẫn không đủ. Húng chi Mạc Can Sa cũng không muốn làm vậy, chỉ có kẻ cứng đầu như Tiểu Thạch mới lãng phí tinh thể vẹn đỏ dạ quý giá vào một nhân vật cốt truyện vốn không mạnh mẽ. Phương Sâm Nham cao mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy ra một món đồ được cất giữ trong ấn ký mộng hiểm, vật phẩm quý giá, tinh thể năng lượng cao. Thứ này rơi ra trong trận chiến với trước nhiệt khẩu khí trước đó, mô tả trên đó là, tại bất kỳ căn cứ nào của con người, bạn đều có thể dùng nó để giao dịch như kim cương trong thế giới thực. Chớ chơi hay, sau đó họ toàn giao thiệp với tộc trùng, làm gì có cơ hội đến căn cứ của con người. Vì vậy, hướng dẫn này đã vô tình hạn chế tư duy của Phương Sâm Nham, mãi đến bây giờ mới nhớ ra giá trị của thứ này hẳn cũng không nhỏ, bèn thử với tâm lý còn nước còn tát. Tinh thể năng lượng cao này có hình bầu dục màu đen sẫm, giống như một quả ô liu pha lê đen được phóng to gấp nhiều lần. Ngoài ra không nhìn ra có điểm gì đặc biệt. Phương Sâm Nham lấy thứ này ra cũng với ý ném đá dò đường, thứ này tôi tìm thấy trong xác của trước nhiệt khẩu khí sau khi giết nó, ngươi xem thế nào? Não trùng Hắc Cực ma chấp dùng tinh thần lực quét qua một lần rồi nói, đây là tập hợp những cặn bã không thể tiêu hóa sau khi trước nhiệt khẩu khí nuốt tinh thể vẹn đó ra, ngươi có thể hiểu nó như sỏi của con người, nhưng bên trong cũng chứa năng lượng rất mạnh. Một viên tinh thể có thể quy đổi cho ngươi thành 1.000 đơn vị tinh thể. Lần ném đá dò đường này của Phương Sâm Nham khá thành công, hắn búng tay một cái, gã gỗ lìn kim khoáng đang đứng bên cạnh nhìn vật phẩm quý giá này một cách thèm thuồng lập tức lao tới với sự nhanh nhẹn của một con thỏ chân dài, heo héo nhìn vào viên tinh thể năng lượng cao, vui mừng khôn xiết nói, chủ nhân vĩ đại. Đề tài nghiên cứu hiện tại của tôi đang cần thứ này. Thực ra dù kim khoáng không nói, Phương Sâm Nham cũng định thưởng cho nó một viên. Dựa trên thông tin mà Phương Sâm Nham có được, đừng nói là một người hầu có độ trung thành 120, ngay cả chi phí nuôi dưỡng của những khế ước giả triệu hồi thú cưng cũng rất cao. Theo Mạc Can Sa tiết lộ, con bản giáp kiếm long mà Pháp Nôn nuôi, chi phí nuôi dưỡng mỗi lần vào thế giới ước tính phải từ 5.000 đến 10.000 điểm thông dụng. So với những đại gia ngút trời đó, kim khoáng tuy có hơi bị ổi, lôi thôi và tham lam một chút, nhưng tính thực dụng không hề thua kém, lại còn được coi là cực kỳ dễ nuôi. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại lấy ra một viên tinh thể năng lượng cao nữa, để gã này chọn một trong hai làm thù lao. Đối mặt với chuyện tốt như vậy, kim khoáng hưng phấn xoa tay, nước dai chảy ra mà không hề hay biết, rồi gã lùn da xanh này lập tức lục lọi trong một cái túi rách nát đeo sau lưng, không ngờ lại lôi ra một cái cân cũ nát, đặt hai viên tinh thể năng lượng cao lên cân đo một hồi lâu, cuối cùng hài lòng chọn viên nặng hơn. Chuyện tiếp theo là cuộc trao đổi sâu sắc giữa hai sinh vật phi nhân loại. Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, ung dung bước ra ngoài. Lũ khốn nạn của luyện kim đại sư Bạc Cổn, Phương Sâm Nham không biết Bạc Cổn đã toi lời rồi. Phương Sâm Nham vô cùng mong chờ ngày tái ngộ, chỉ nghĩ đến tôi trong lòng đã dâng lên một cảm giác khoái trá mãnh liệt, tin rằng người hầu trung thành kim khoáng của mình sẽ mang đến cho chúng một bất ngờ lớn. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, não trùng hắc cực ma chấp đã hoàn toàn khuất phục, chi phí chữa trị là một viên tinh thể năng lượng cao và 200 đơn vị quặng cộng sinh hiếm loại dê, dĩ nhiên chỉ dựa vào 50 điểm mị lực cũng không thể đạt được hiệu quả khoa trương như vậy. Trước đó, việc Phương Sâm Nham để kim khoáng chủ động tặng kết thạch của trước nhiệt khẩu khí, thành công nhận được độ hảo cảm của não trùng hắc cực ma chấp có lẽ mới là yếu tố chính giúp giảm giá, đây hẳn là mức giá ưu đãi nhất mà nó có thể đưa ra. Do vấn đề lưu trữ trong không gian, phần lớn tinh thể vẹn đỏ dạ và quặng cộng sinh hiếm loại dê cướp được trước đó đều nằm trên người Phương Sâm Nham. Vì vậy, hắn trực tiếp thanh toán phí chữa trị, dù sao cũng không sợ não trùng hắc cực ma chấp bị nợ, rồi bế bị lạn vào phòng ấp hóa để bắt đầu điều trị. Thành thật mà nói, trong thâm tâm bị lạn rất kháng cự với phương pháp điều trị kinh khủng và ghê tởm này, nhưng sự cám dỗ của việc có lại chi mới đã cho anh ta lòng dũng cảm to lớn. Sau khi ngâm mình vào nước ối của mẫu xảo và dần thích nghi, tâm trạng căng thẳng cũng từ từ thả lỏng. Ở thế giới thực, Phương Sâm Nham luôn là người làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, một khi đã hứa với Tiểu Thạch chuyện này, anh nhất định sẽ làm cho việc tái tạo chi của Bị Lạn thật hoàn hảo, nhân tiện để Tiểu Thạch nợ mình một tân tình. Vì vậy, anh cũng không lơ là, trực tiếp ở bên cạnh Bị Lạn để tránh xảy ra sự cố bất ngờ trong quá trình tái tạo. Đột nhiên, ấn ký mộng nghiệm vang lên thông báo, khoảng cách giữa não trùng hồng băn và khu vực này đã vượt quá 1000 km. Não trùng hồng băn đã trốn thoát, đạt được điều kiện cần thiết để kết thúc cốt truyện khu vực, song trùng tranh bá. Cốt truyện khu vực, song trùng tranh bá kết thúc. Bộ tộc Hắc Cực chính thức trở thành chủ nhân của mỏ vẹn đỏ dạ giàu có. Bộ tộc Hắc Cực đã thống trị khu vực này. Các bạn đã kết thúc nhiệm vụ lần này trước thời hạn. Đánh giá qua màn của bạn do đó sẽ được tăng lên đáng kể. Các bạn đã đạt được điều kiện hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Danh vọng của các bạn tại bộ tộc Hắc Cực tăng 15.000 điểm và cấp độ danh vọng được cố định vĩnh viễn ở mức sùng bái. Khi mua hàng, dù điểm danh vọng bị tiêu hao về không, cấp độ sùng bái cũng sẽ không bị hạ xuống. Chương 59, năm chọn hai Phương Sâm Nham không hề ngạc nhiên trước việc nào trùng hồng văn bỏ trốn. Ở lại nơi tài nguyên đã dần cạn kiệt để chờ chết mới là hành vi ngu xuẩn. Chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Khi xưa não trùng hắc cờ ma chấp bị bắt đến mâu xảo của kẻ địch, nào có ai ngờ được nó sẽ có địa vị bá chủ như ngày hôm nay. Ít nhất thì não trùng hồng văn sau khi trốn thoát cũng ở trong tình thế tốt hơn nhiều so với lúc mới đặt chân lên hành tinh này tay trắng dự nghiệp. Tiếp theo, ấn ký mộng yểm tiếp tục đưa ra thông báo, nhiệm vụ phụ tuyến, nguy cơ của bộ tộc hắc cờ, hoàn thành, độ khó nhiệm vụ, về nội dung nhiệm vụ, dùng mọi cách để trì hoãn thời gian tấn công của bộ tộc hồng văn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn hảo giải thích nhiệm vụ, việc não trùng hồng văn bỏ trốn đã tuyên bố nhiệm vụ này kết thúc một cách hoàn hảo. Giải thích nhiệm vụ, dưới sự giúp đỡ của các bạn, bộ tộc hắc cờ đã đuổi được não trùng hồng văn, chiến thắng đã ở trong tầm tay, các bạn sẽ nhận được phần thưởng và đánh giá bổ sung ở mức cao nhất. Bạn có thể chọn hai trong số các phần thưởng dưới đây để trở thành phần thưởng cuối cùng: A, tăng 12,000 điểm đa năng; B, ngẫu nhiên 6 điểm thuộc tính cơ bản. Giải thích, sau khi chọn mục này, 6 điểm thuộc tính cơ bản sẽ được tự do phân phối vào các thuộc tính cơ bản của bạn. Nguyên tắc phân phối ngẫu nhiên sẽ cân nhắc đến thuộc tính hiện tại của bạn. C, điểm công hơn 5. D, nhận quyền hạn mua trứng của các loại binh chủng tộc trùng trong bộ tộc Hắc Cờ. Gợi ý, trứng tộc trùng đã mua có thể ấp ra binh chủng tương ứng và có thể mang ra khỏi thế giới này. Gợi ý, binh chủng được ấp ra từ trứng đã sử dụng sẽ chết khi bạn rời khỏi thế giới này. E, kéo dài thời gian ở lại thế giới này thêm 7 ngày. Phương Sâm Nham suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn hai mục B và D thực lòng mà nói, lựa chọn E khá hấp dẫn hắn, vì chỉ cần có thêm thời gian ở lại, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng hắn cân nhắc đến việc nhiệm vụ tiếp theo của tộc trùng hacker rất có thể sẽ là xung đột trực diện với quân đội trực thuộc của nữ hoàng Bỡ Lạ, độ khó của nhiệm vụ như vậy là quá cao. Hơn nữa, Tiêu Thạch có vẻ cũng không muốn lợi dụng phần thưởng đến từ 50 điểm cực hạn thể lực nữa, nên hắn đành phải đau lòng từ bỏ. Sau khi chọn mục B, Phương Sâm Nham bất ngờ nhận được hiệu quả sức mạnh 3, thể lực 3. Dù hắn rất hy vọng 3 điểm sức mạnh được cộng vào thể lực, nhưng bán đã đóng thuyền, không thể thay đổi được nữa. Còn sau khi chọn mục D, danh sách mua hàng hiện ra tương tự như danh sách đã nhận được trước đó. Trên đó đều là các binh chủng thông thường mà mẫu sao hacker cấp 2 có thể sản xuất, nhưng các binh chủng mua sau này đều có thêm chữ chứng ấp nợ. Lần này có lẽ vì mua xong có thể mang đi, nên không chỉ cần danh vọng và điểm đa năng, mà còn phải thêm cả tinh thể vẹn đỏ dạ và khoáng sản quý hiếm dê may mà trước đó nhóm Vương Sâm Nham từng giúp bộ tộc Hắc Cờ phản công bộ tộc Hồng Văn, nên lúc này lượng danh vọng có thể sử dụng cũng không ít. Thiếu hụt duy nhất vẫn là tinh thể vẹn đỏ dạ và khoáng sản quý hiếm dê. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham lại liên lạc với Mạc Càn Sa và Tiểu Thạch, trình bày suy nghĩ của mình. Gã Mạc Càn Sa này đã gọi hắn là đại ca, thì những thứ mua lúc này đều liên quan mật thiết đến sự sinh tồn của cả đội sau này, nên cậu ta không thể không đóng góp một chút. Sau khi nghe xong, Mạc Càn Sa cũng rất thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ. Con ong thợ tội nghiệp bị cậu ta vừa dụ dỗ vừa đe dọa mang về vẫn luôn chăm chỉ khai thác khoáng sản, nên cũng tích tiểu thành đại, thu hoạch được kha khá. Cậu ta rất hào phóng đồng ý tất cả tinh thể vẹn đỏ dạ và khoáng sản quý hiếm dê mình có. Rõ ràng, đối với Mạc Càn Sa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến nguy cơ của bộ tộc Hắc Cờ, dù cậu ta có suy tính gì thì cũng chắc chắn sẽ chọn E. Vì cậu ta còn có thể ở lại thế giới này 7 ngày, đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục bóc lột con ong thợ tội nghiệp kia thêm 7 ngày nữa, nên đương nhiên sẵn LNG toàn bộ khoáng sản hiện có. Dĩ nhiên, phần lớn khoáng sản tinh thể vẹn đỏ dạ và khoáng sản dê trên người Phương Sâm Nham lúc này cũng thuộc sở hữu của Tiểu Thạch. Trước đó anh ta đã bỏ ra 20,000 điểm đa năng để mua, hy vọng có thể nâng cao năng lực rèn đúc của mình. Sau khi nghe Phương Sâm Nham trình bày khó khăn, Tiểu Thạch cũng rất hào phóng bảo Phương Sâm Nham cứ lấy dùng trước. Mạc Càn Sa thì tuyên bố rằng số tinh thể mà con ong thợ của mình khai thác được trong mấy ngày tới cũng có thể chia một nửa cho Tiểu Thạch, cuối cùng là một cục diện cả làng đều vui. Khi đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đầy đủ, Phương Sâm Nham đương nhiên lại cử gỗ lìn kim khoáng thân yêu ra trận. Gã này lập tức hớn hở vung vẩy chiếc máy tính rách nát, cười gian xảo lao về phía mẫu hoàng của bộ tộc Hacker. Trước khi bắt đầu mua sắm, gã còn tháo tin trong máy tính ra, dùng răng cắn viên tin đã lôi trô vết tích rồi mới chính thức tiến hành bài. Cuối cùng, số chứng tộc trùng nhận được như sau: chứng túc chủ tộc trùng, 9 quả mỗi lần sử dụng có thể nhận được một túc chủ của bộ tộc Hacker. Túc chủ có 1,000 điểm sinh mệnh, không có khả năng chiến đấu, tốc độ bay tối đa 480 km/h, có thể vận chuyển vật thể dưới 10 tấn. Kích thước vận chuyển không được vượt quá 3m × 3m × 5m. Túc chủ có khả năng chống tàng hình và có khả năng ngụy trang ở các thế giới khác. Giải thích, ngụy trang, có thể ngụy trang túc chủ thành các phương tiện bay phổ biến của thế giới đó. Sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 500 điểm đa năng. Giải thích, ở trong khoang bụng của túc chủ, tốc độ hồi phục sinh mệnh của bạn sẽ được tăng lên. Trứng muỗi cảm tử tộc trùng, 3 quả mỗi quả trứng sau khi sử dụng có thể nhận được 2 con muỗi cảm tử tộc trùng. Sinh mệnh 30 điểm, tồn tại 24 giờ, không có năng lực tấn công, có thể tiếp cận bất kỳ đơn vị trên không nào để thời, sát thương là 300 điểm. Trứng tấn manh thu tộc trùng, 5 quả mỗi quả trứng sau khi sử dụng có thể nhận được 2 con tấn manh thu tộc trùng. Sinh mệnh 150 điểm, tồn tại 24 giờ, sức tấn công 27-33. Sở hữu năng lực tuyến thượng thận tộc trùng, bị động, tăng 50 tốc độ di chuyển, đổ thổ. Giải thích, chui xuống lòng đất, cực khó bị kẻ địch phát hiện, nhận được 50 tầm nhìn ban đầu, đồng thời sẽ nhận được hiệu quả tăng tốc hồi phục sinh mệnh. Trứng ong thợ tộc trùng, 2 quả ấp ra 2 con ong thợ tộc trùng, sở hữu mọi năng lực của ong thợ tộc trùng, có thể khai thác khoáng sản vẹn đỏ dạ cho bạn. Việc mua sắm số trứng này ngốn trọn hơn 10,000 điểm đa năng của Phương Sâm Nham, danh vọng cũng tiêu sạch về không, khiến túi tiền vốn đã có chút tích lũy của hắn nhanh chóng xẹp lép, lúc này chỉ còn lại 5,900 điểm đa năng. Nhưng trong không gian này, biết kiếm tiền không là gì, biết cách tiêu tiền để nhanh chóng chuyển hóa nó thành sức chiến đấu tức thời mới là hành động sáng suốt. Nghĩ vậy, cảm giác xót của trong lòng Phương Sâm Nham cũng vơi đi vài phần. Điều đáng nói là sau khi gã khốn kim khoáng giao dịch xong, gã còn nháy mắt ra hiệu gọi Phương Sâm Nham ra ngoài, rồi lén lút trả lại cho hắn mấy trăm đơn vị khoáng sản vẹn đó ra, bảo đó là hoa hồng. Có thể khiến một kẻ vắt cổ chảy ra nước như kim khoáng trở nên hào phóng, Phương Sâm Nham rất nghi ngờ có phải não trùng Hắc Cờ ma chấp đã bị lừa làm không công hay không. Số khoáng sản này Phương Sâm Nham cất đi chứ không tiêu. Sau khi trì hoãn một thời gian, việc phục hồi chi gãy của bãi lãng cũng đã thành công thuận lợi. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau một thời gian ngắn không quen, anh ta vô cùng hài lòng với tay chân mới. Vì có gen của tộc trùng, màu da và cảm giác của tay chân mới trông hơi kỳ quái, nhưng lợi ích là sức lực lại lớn hơn nhiều. Lúc Phương Sâm Nham gặp, bãi lãng đang không ngừng vùng tay đá chân, có vẻ đang làm quen với tay chân mới. Nhưng điều dở khóc dở cười là bãi lãng lại vô cùng cảm kích Phương Sâm Nham, người chỉ có 3 điểm mị lực trong khi lại tỏ ra khinh thường và vẫn căm ghét Tiểu Thạch, người thực sự muốn chữa trị cho anh ta. Sự thật khiến Phương Sâm Nham cạn lời này rõ ràng chỉ có thể giải thích hợp lý bằng việc tính cách không hợp nhau. Tuy nhiên, đối với Tiểu Thạch, anh không quan tâm bãi lãng nhìn mình thế nào. Anh chỉ cần thấy bãi lãng đứng dậy, hai tay lành lặn là đã vô cùng mãn nguyện. Ánh mắt anh nhìn Phương Sâm Nham cũng thêm vài phần cảm kích, nói cảm ơn Phương Sâm Nham rất nhiều lần. Sau khi cả nhóm đưa bãi lãng trở về doanh trại của con người, họ cũng gặp được Trung tá Đần Nhi. Tâm trạng của Trung tá có vẻ không tốt lắm. Rõ ràng, sự trỗi dậy mạnh mẽ của căn cứ mũ bảo hiểm chí mạng đã khiến tình hình toàn bộ hành tinh thay đổi lớn, và vị trí của ông lập tức rơi vào một tình thế vô cùng khó xử. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, thực tế một khi mâu tinh không nhận được sự giúp đỡ của tộc trùng Hacker, thì rất khó để thiết lập một căn cứ ban đầu trên hành tinh giàu tài nguyên mà cũng đầy dậy nguy hiểm này. Nếu căn cứ đó có thể được thành lập, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Trung tá Đơn Nghị chính là chỉ huy trưởng của căn cứ, thực quyền và lợi ích có thể vơ vét được rõ ràng sẽ gấp mấy lần hiện tại. Đáng tiếc là hy vọng này xem ra ngày càng mong manh. Lúc này, nhóm Phương Sâm Nham chỉ có thể an ủi Trung tá về mặt tinh thần. Điều anh và Tiểu Thạch quan tâm là tình hình phần thưởng của nhiệm vụ nhánh, sự hủy diệt của tháp phòng không phun bảo tử khổng lồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, độ khó của nhiệm vụ cấp B quả thực danh bất hư truyền. Nếu không phải nhóm Phương Sâm Nham nhờ vào 50 điểm cực hạn thể lực mà nhận được bất ngờ ngoài ý muốn, thì dù toàn quân bị diệt không đến nỗi, nhưng nhiệm vụ không thể hoàn thành gần như là điều chắc như đinh đóng cột. Dù vậy, đánh giá nhiệm vụ rõ ràng cũng sẽ không cao. Khi Trung tá Đẩn Nghị nghe tin tháp phòng không phun bảo tử khổng lồ bị phá hủy, ông không khỏi vô cùng kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy, vứt điếu thuốc trong tay. Cái gì? Chắc chắn là thật chứ? Ôi chúa ơi, các cậu đều là những chàng trai tuyệt vời. Những thứ hữu cơ khổng lồ chết tiệt đó đã phá hủy tổng cộng 371 tàu chiến, ngay cả chiến hạm hùng mạnh của chúng ta cũng bị những tên lốc béo ú và kinh tởm này chặn lại. Các cậu đã có một khởi đầu tốt. Sao cơ? Chỉ phá hủy một tòa thôi à? Không, 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 thế này vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Chương 60, từ bỏ và trở về. Cùng với tiếng gầm của Trung tá Đơn Nhi, nhóm phèn xèn Nhi ản cũng nhận được thông báo, các bạn đã phá hủy ít nhất một tháp phun nấm bảo tử phòng không cỡ lớn trong vòng 72 giờ. Các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Các bạn chỉ phá hủy một tháp phun nấm bảo tử phòng không cỡ lớn. Tỷ lệ thương vong của binh lính nhân loại chiến đấu cùng các bạn vượt quá 50. Các bạn chỉ có thể nhận được phần thưởng với đánh giá thấp nhất. Vui lòng chọn hai mục từ danh sách dưới đây làm phần thưởng của bạn. Bạn có thể chọn hai trong số các phần thưởng sau để trở thành phần thưởng cuối cùng. Phần thưởng A, tăng 9.000 điểm đa dụng. Phần thưởng B, ngẫu nhiên 3 điểm thuộc tính cơ bản. Giải thích, sau khi chọn mục này, 3 điểm thuộc tính cơ bản sẽ được tự do phân phối vào các thuộc tính cơ bản của bạn. Nguyên tắc phân phối ngẫu nhiên sẽ dựa trên thuộc tính hiện tại của bạn. Phần thưởng C, 3 điểm công vân. Phèn Sen Nhi An đọc đến đây cũng không thấy có gì quá đặc biệt, nhưng hai hình ảnh ba chiều hiện ra tiếp theo lại khiến hắn hít một ngụm khí lạnh. Hai lựa chọn được đưa ra sau đó lại chính là hai món trang bị phẩm chất đen. Phần thưởng D, áo giáp hữu cơ carbon cao cấp N, áo giáp hữu cơ carbon cao cấp N nơi sản xuất, hành tinh sản xuất số 9, tinh hệ nhân mã, liên minh tinh tế. Độ hiếm, đen, không thể nâng cấp. Chất liệu, sợi hữu cơ carbon cao cấp kệ ạ có khả năng ghi nhớ. Thiết bị có thể gắn thêm, một khe cắm giáp phiến ở vị trí tim, có thể dùng để lắp các loại giáp phiến. Trọng lượng, 8.31 kg. Điều kiện sử dụng, sức mạnh phải đạt trên 12 điểm, nhanh nhẹn trên 10 điểm, thể lực trên 15 điểm. Độ bền, 100 điểm. Trang bị, phòng ngự 4 điểm. Trang bị, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực 1. Trang bị, giảm 8 điểm tốc độ di chuyển của bạn, tương đương tốc độ cộng thêm từ 8 điểm nhanh nhẹn. Năng lực kèm theo, thuốc kích thích, tiêm một hỗn hợp hệ phẹn dìn và scopolamine vào cơ thể, khiến sinh mệnh hiện tại của bạn giảm tức thì 25, tăng tốc độ tấn công 30, tốc độ di chuyển 15 điểm, kéo dài 15 giây. Sau khi sử dụng một lần, phải đợi 15 phút mới có thể dùng lại. Điểm sức mạnh chiến đấu của trang bị này, 19. Đánh giá, đây là một bộ giáp tiêu chuẩn có công nghệ đã khá hoàn thiện, có thể tăng đáng kể tỷ lệ sống sót của bạn trên chiến trường. Anh hùng chiến đấu đặc cấp Sake đánh giá rằng, món này còn đáng tin cậy hơn đủ ít gấp 10 lần. Phần thưởng E, mũ giáp hữu cơ carbon cao cấp N, mũ giáp hữu cơ carbon cao cấp N nơi sản xuất, hành tinh sản xuất số 4, tinh hệ thiên cầm, liên minh tinh tế. Độ hiếm, đen, không thể nâng cấp. Chất liệu, nhựa hữu cơ carbon cao cấp kệ ạ. Thiết bị có thể gắn thêm, máy quét hồng ngoại, sau khi lắp sẽ có khả năng nhìn trong đêm. Gợi ý, món này khá phổ biến, bạn có thể mua nó ở bất kỳ căn cứ nào của nhân loại. Trọng lượng, 3.11 kg. Điều kiện sử dụng, nhanh nhẹn trên 10 điểm, cảm giác trên 15 điểm. Độ bền, 6 điểm. Trang bị, phòng ngự 2 điểm. Trang bị, thể lực, cảm giác 1. Trang bị, giới hạn tinh thần lực 40 điểm. Trang bị, tốc độ di chuyển giảm 5 điểm. Năng lực kèm theo, chủ động máy dò xung chờ Zemler, sau khi sử dụng sẽ thử thu thập thông tin của mục tiêu, tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cảm giác của bạn. Năng lực kèm theo, bị động máy pha song súng LAS, giảm mạnh, gây nhiều khả năng kẻ địch thu thập thông tin của bạn. Khi xung đột với các năng lực này có độ ưu tiên cao hơn. Điểm sức mạnh chiến đấu của trang bị này, 18. Đánh giá, tôi phải nguyền rủa cái ga đã thiết kế chiếc mũ chết tiệt này, chẳng lẽ anh không có chút khiếu thẩm mỹ nào sao? Tại sao hình dạng phần đầu sau khi đội lên lại giống với cơ quan sinh dục ngoài của nam giới đến thế? Thật lòng mà nói, ngay cả một người quyết đoán như Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng phải phân vân trước câu hỏi trắc nghiệm chọn hai trong năm mà không gian đưa ra. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hiệu ứng thuốc kích thích của áo giáp hữu cơ carbon cao cấp N cực kỳ hữu dụng, nếu vận dụng tốt, rất có thể sẽ phát huy tác dụng cực lớn vào thời khắc quan trọng. Đó là một kỹ năng cực phẩm có thể đồng thời tăng cả tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển. Nhưng mũ giáp hữu cơ carbon cao cấp N lại là thứ mà Phèn Xèn Nhỉ Ản càng không muốn từ bỏ. Máy dò chờ rèn lửa có lẽ chính là một dạng năng lực dò xét, và sự giúp ích của năng lực này đối với Phèn Xèn Nhỉ Ản đã không cần phải nói nhiều. Đồng thời, trong kế hoạch tương lai của hắn, máy phá sóng LAS chắc chắn sẽ như một lá bùa hộ mệnh, giúp giảm thiểu khả năng xảy ra biến số. Cuối cùng, chính quận gia Quái Sơn, phẩm chất đen, vẫn còn Niêm Phong đã giúp Phèn Xèn Nhỉ Ản đưa ra quyết định. Dựa trên mô tả của tấm da này, có thể được gia công thành giày, áo, quần và các loại phòng cụ khác, nhưng lại không hề có mục được may thành mũ, vì vậy Phèn Xèn Nhỉ Ản đã dứt khoát chọn phần thưởng B và chiếc mũ giáp. Trong 3 điểm thuộc tính ngẫu nhiên nhận được từ phần thưởng B, lại trực tiếp phân phối 2 điểm cho sức mạnh và 1 điểm cho nhanh nhẹn. Điểm cộng thể lực mà Phèn Xèn Nhỉ Ản mong muốn nhất lại không có. Đối mặt với tình huống này, Phèn Xèn Nhỉ Ản chỉ có thể tự an ủi mình bằng lý do may mà không cộng vào tinh thần. Tiếp theo, Trung tá Đơn Ý lại giao cho họ một nhiệm vụ phụ. Lần này, độ khó của nhiệm vụ tăng vọt lên cấp A, nội dung đương nhiên là tiếp tục phá hủy các tháp phun nấm bảo tử phòng không cỡ lớn. Đối mặt với một nhiệm vụ hấp dẫn như vậy, Phèn Xèn Nhỉ Ản lắc đầu quả quyết và chọn từ chối. Mặc dù không gian không thể nào đưa ra nhiệm vụ chắc chắn chết, nhưng chỉ cần nhìn thấy độ khó cấp A là Phèn Xèn Nhỉ Ản đã trực tiếp bỏ qua. Rõ ràng, Ở thời điểm hiện tại, hỏa lực tấn công của nhóm Phẹn Xẹn Nỉ Ản đã trở thành một vấn đề nan giải, đến mức đội ngũ tạm thời này đã có xu hướng phát triển mất cân bằng. GLC lúc này đã hoàn toàn tin phục Phẹn Xẹn Nỉ Ản, vì vậy cũng làm theo. Ngược lại, một gẳng xạ vốn phải ở lại đây 7 ngày lại rất hứng thú với nhiệm vụ này, anh ta vẫn còn cành cánh trong lòng vì đã bỏ lỡ nhiệm vụ lần trước của Trung tá Đần Nhi. May mắn là lần này Trung tá Đần Nhi không giới hạn thời gian nhận nhiệm vụ, vì vậy một gẳng xạ không nhịn được liền hỏi Phẹn Xẹn Nỉ Ản xem có cách nào xử lý mấy cái tháp bào tử đó không. Cách ư? Phẹn Xẹn Nỉ Ản trầm ngâm nói, không gian chắc chắn sẽ không đưa ra nhiệm vụ chắc chắn chết, nên đương nhiên là có cách. Mắt một gẳng xạ sáng lên, nói thử xem. Phẹn Xẹn Nỉ Ản suy nghĩ một lúc rồi nói, xét tình hình hiện tại, việc cưỡng ép hoàn thành nhiệm vụ này gần như là không thể. Thực lực của đội quân trực thuộc nữ hoàng hoàn toàn vượt trội chúng ta. Con đường duy nhất là kích động nội bộ bộ tộc Hắc Cực và đội quân trực thuộc nữ hoàng Đạo Phong. Phương pháp này trông có vẻ là một con đường chết, nhưng thực ra chỉ cần nắm được một điểm mấu chốt là được. Nhân loại và chủng tộc liều chết giao tranh trên hành tinh này là vì cái gì? Chẳng phải là vì mỏ tinh thể vẹn đỏ dạ và loại khoáng thạch hiếm đi kèm là quặng dê sao? Nói đến đây, trong mắt Phẹn Xẹn Nỉ Ản lóe lên một tia sáng, chỉ cần tiết lộ tin tức bộ tộc Hắc Cực sở hữu mạch mỏ tinh thể vẹn đỏ dạ chủ phú này ra ngoài, đương nhiên chủ yếu là tiết lộ cho đội quân trực thuộc nữ hoàng Đao Phong, thì sẽ có động cơ để khai chiến. Việc cần làm tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần cho đội quân trực thuộc nữ hoàng Đao Phong một cái cớ để gây chiến là được. Khoan đã. Một gẳng xa đột nhiên cau mày, sao đội quân trực thuộc nữ hoàng Đao Phong lại có thể không biết chuyện này? Nào trùng Hồng Văn đáng lẽ phải báo cho chúng từ lâu rồi chứ? Phẹn Xẹn Nỉ Ản lắc đầu, nghiêm túc nói, nào trùng Hồng Văn không thể nào nói ra chuyện này được. Anh đừng quên, mục đích của gã này là độc chiếm mạch mỏ tinh thể vẹn đỏ ra đó. Trước đây khi binh lực chiếm ưu thế, nó đương nhiên không thể tung tin ra ngoài. Ngay cả khi não trùng Hồng Văn bỏ trốn, nó cũng sẽ không nói ra, bởi vì nếu nữ hoàng Đao Phong không biết tin này, thì có lẽ não trùng Hồng Văn vẫn còn một tia hy vọng lật ngược tình thế, nhưng nếu nữ hoàng Đao Phong biết về mạch mỏ đó, thì não trùng Hồng Văn sẽ không còn nửa điểm cơ hội. Lợi và hại trong đó hẳn là rõ như ban ngày. Ồ, thủy thủ, bộ não của cậu phát triển cứ như in sen vậy. Mộ Gẳng Xạ vừa xoa cái đầu chọc lóc của mình vừa kinh ngạc tốt lên, vậy tại sao cậu không nhận nhiệm vụ này? Phèn Sen Mi An cười khổ, anh không nhận ra sao? Nếu muốn làm nhiệm vụ này, thì chắc chắn phải trở mặt thành thủ với bộ tộc Hắc Cực. Điều đó có nghĩa là mọi nỗ lực trước đây của chúng ta đều sẽ đổ sông đổ bể. Tôi có lý do để tin rằng, đối với kẻ bán đứng bí mật lớn nhất của mình, dù là anh, tôi, hay nào trùng ma chấp của bộ tộc Hắc Cực, cũng sẽ không do dự mà đưa kẻ đó vào danh sách kẻ thù số 1. Nhưng chúng ta có thể làm một cách kín đáo hơn mà. Lúc này GLC cũng tham gia thảo luận. Phèn Sen Mi An thở dài, nếu có thể che giấu được, thì còn gọi gì là nhiệm vụ cấp A nữa. Mọi người im lặng. Phèn Sen Mi An tiếp tục nói với Mộ Gẳng Xạ một cách nghiêm túc và trịnh trọng, mặc dù tôi biết đây là một câu thừa thãi, nhưng tôi vẫn phải nói, cẩn thận. Trong 7 ngày tới, anh hãy cố gắng đi cùng với quân đội của bộ tộc Hắc Cực. Não trùng của bộ tộc Hồng Văn tuy đã chạy thoát, nhưng tôi đoán Mâu Hoàng Hồng Văn vẫn có thể cầm cự được một thời gian. Với tài bắn súng và thực lực của anh, kiếm được một khoản lớn danh vọng cũng rất dễ dàng. Lời khuyên cuối cùng cho anh là, hãy quên Trung tá Đần Nhi đi. Phần thưởng tuy cao, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được. Anh chàng da đen Mộ Gẳng Xạ cười lớn, giơ khẩu súng hoàng kim của mình lên, chu đôi môi dày của mình hôn gió một cái về phía Phẹn Xẹn Nỉ Ản và Giảo Xi, coi như là lời tạm biệt. Sau khi chính thức từ chối nhiệm vụ của Trung tá Đần Nhi, Phẹn Xẹn Nỉ Ản và Giảo Xi đồng thời nhận được thông báo trở về. Tiếp đó, một con ổ vỡ lột không có bất kỳ dấu hiệu nào bay tới từ xa. Con này trông không khác gì ổ vỡ lột của bộ tộc Hắc Cực, nhưng khi nó lướt qua, Phẹn Xẹn Nỉ Ản và Giảo Xi đều bị xúc tu của nó cuốn lấy, đưa vào trong khoang cơ thể, rồi bay vút lên trời như một quả bóng bay. Chương 61, phần thưởng của sức mạnh vật chủ trở theo Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài chục giây đã bay thẳng vào không gian vũ trụ. Sau đó, nó dần tan biến như muối hòa vào nước, để lại hai người bọn họ. Dưới chân họ có một lớp rào chắn vô hình và trong suốt nâng đỡ, xung quanh là không gian vũ trụ đen thẳm huyền bí, những tinh vân kỳ ảo và các vì sao lấp lánh. Phong nền khổng lồ phía dưới là hành tinh bệ tạ màu vàng đất. Vì vừa vào thế giới này, họ đã bị bắt buộc lập một đội tạm thời, nên lúc này phần tổng kết sau cốt truyện đương nhiên cũng diễn ra cùng nhau. Tiếp theo là phần tóm tắt triển hiện. Cảnh đầu tiên hiện lên chính là những gì nhóm của Tiểu Thạch đã trải qua khi thực hiện nhiệm vụ chính, chống lại tộc bọ tại cứ điểm tiền tiêu Thiết Tiền, gặp phải bọ hút não trên đường đến căn cứ Bích Y, sau đó hội quân với đội hạt cỏ, và cuối cùng là cái chết của Johnny Zico cùng vài nhân vật quan trọng khác trong cốt truyện. Sau đó, những cảnh quay liên quan đến Phương Sâm Nham lại ít hơn nhiều, rõ ràng là do hắn đã đi một con đường khác thường và từ bỏ nhiệm vụ chính. Cảnh quay đầu tiên là lúc hắn giết mũi nổ khổng lồ tại cứ điểm tiền tiêu Thiết Tiền. Cảnh thứ hai nhảy thẳng đến cái chết của Johnny Zico và những người khác. Cảnh thứ ba là khoảnh khắc tháp phòng không phun bào tử khổng lồ nổ tung. Tổng kết trận chiến đến đây là kết thúc, giữa không trung hiện lên những thông tin sau: thời gian, ngày 17 tháng 4, năm 383 lịch ngân hạ, 10 giờ sáng. Địa điểm, hành tinh E, khu 6, cứ điểm Thiết Tiên của nhân tộc, 43 độ 19 phút vĩ nam, 91 độ 2 phút kinh đông. Bối cảnh, sơ tạ xịp trục độ khó, trung bình, cấp C, giảm thiểu cảm giác đau, 30 tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 7.2 nhiệm vụ chính, thất bại độ khai thác lý thuyết nhiệm vụ, 41 đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, D, nhiệm vụ chính hoàn toàn thất bại. Chỉ đạt được điều kiện hoàn thành cơ bản nhất của nhiệm vụ Trung tá Đần Nhi, gợi ý, bạn sở hữu một điểm truyền thuyết, bạn sẽ nhận được thưởng thêm trong phần thưởng qua màn. Phần thưởng hoàn thành bối cảnh, điểm thuộc tính tự do, một điểm, thưởng thêm từ điểm truyền thuyết, không đủ tư cách nhận điểm thông dụng, không đủ tư cách nhận điểm tiềm năng. Số điểm thuộc tính tự do còn lại của nhân vật, 2 điểm. Bạn có thể phân phối số điểm tự do này vào các thuộc tính cơ bản của mình, sức mạnh, nhanh nhẹn, vv, bất cứ lúc nào để cường hóa cơ thể. Nhìn một loạt thông báo này, Phương Sâm Nham đành bất lực nhún vai với Tiểu Thạch. Tiểu Thạch thở dài nói, đối cảnh độ khó trung bình cùng với một nhiệm vụ chính gian nan như vậy quả thực là quá khó đối với đội tạm thời của chúng ta. Nhưng nếu mọi người có thể đồng lòng hợp sức, đặc biệt là nếu ngay từ đầu cậu, thủy thủ, có thể phát huy khả năng lưu lực của mình, thì e là vẫn có thể thuận lợi vượt qua. Phương Sâm Nham nhún vai, nghiêm túc nói, đừng nói người khác, nếu ngay từ đầu tôi đã chỉ tay năm ngón, cậu có phục không? Tiểu Thạch mở ra, thở dài, rồi lại thở dài, sau đó lắc đầu thật sâu và cười khổ. Phương Sâm Nham vỗ vai Tiểu Thạch, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn sống sót, thế là đủ rồi. Cậu có dự định gì cho tương lai không? Tiểu Thạch ngước mắt nhìn Phương Sâm Nham, thản nhiên nói, sao? Cậu muốn chiêu mộ tôi hả? Phương Sâm Nham thẳng thắn đáp, đúng vậy, dù là tôi bỏ lỡ cậu, hay cậu bỏ lỡ tôi, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Tiểu Thạch rất nghiêm túc nói, trong lòng tôi luôn có một lý tưởng, đó là nguyên tắc và sự công bằng. Mỗi người đều có quyền được đối xử bình đẳng, dù là khế ước giả hay nhân vật trong cốt truyện. Tôi luôn tin rằng, trong lòng mỗi người đều có mặt thiện, chỉ cần không từ bỏ họ, tin tưởng họ, tin rằng trên đời này luôn có chính nghĩa và công lý, thì nhất định sẽ có được những người bạn đồng hành thật lòng. Nói đến cuối, giọng của Tiểu Thạch thậm chí còn trở nên sôi nổi. Phương Sâm Nham chăm chú lắng nghe, rồi cúi mắt nói, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đồng ý với một vài quan điểm của cậu. Tiểu Thạch lắc đầu, thế giới này đầy rẫy cái ác, nên chúng ta không thể bị cái ác đồng hóa, mà phải thanh tẩy chúng. Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi, ở thế giới thực, cậu hẳn là xuất thân từ một gia đình quý tộc châu Âu phải không? Tiểu Thạch hừ lạnh một tiếng, đúng vậy. Tiếp theo cậu định nói tôi là bệnh nhân mắc chứng ảo tưởng tinh thần hiệp sĩ cao độ chứ gì? Phương Sâm Nham rất nghiêm túc đáp, không, tôi muốn nói rằng, người chết thì không có chính nghĩa hay tà ác, chỉ có sống sót mới có thể thanh tẩy cái ác tốt hơn. Nếu cậu ở cùng tôi, ít nhất có thể sống lâu hơn một chút. Tiểu Thạch bực bội nói, nếu có lúc sự kiên trì của tôi xung đột với kế hoạch của cậu thì sao? Phương Sâm Nham không chút do dự đáp, trong trường hợp chỉ gây tổn hại đến lợi ích của cậu, tôi sẽ thử sửa đổi kế hoạch giống như lần này tôi đã làm với bị rồng. Tiểu Thạch nhất thời nghẹn lời. Với một người có niềm tin sắt đá như hắn, khi đối mặt với sự nghi ngờ của người khác, thường sẽ có cảm giác phẫn nộ phản kháng. Hắn đang định lớn tiếng tranh cãi với Phương Sâm Nham rồi bỏ đi, nhưng đúng lúc này, Tiểu Thạch lại bất giác nhớ lại lúc bị Bất Kim Hương bắn đứng, bị dồn vào đường cùng. Cái lúc cô độc không nơi nương tựa, tuyệt vọng đến mức ngay cả hít thở cũng mất đi ý nghĩa. Bàn tay mạnh mẽ vươn ra trước mặt, bóng hình cường tráng từ trên trời giáng xuống che chở cho mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Thạch im lặng. Phải nói rằng lòng dạ hắn không sắt đá, chính vì vậy, ân huệ người khác dành cho mình, Tiểu Thạch sẽ luôn ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm. Thế nên những lời tuyệt giao đã đến bên miệng lại được nuốt trở về, nhưng vẫn phải cứng miệng, thôi được, nếu cậu muốn thành lập đội thì tính tôi một suất. Nhưng cậu phải nhớ, nếu không phải vì tôi tình cờ rất muốn biết một đội do thiếu úy chính thức thành lập rốt cuộc có gì khác biệt, thì tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Phương Sâm Nham mỉm cười, đưa tay vô vai hắn, rồi ung dung nói, cậu đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Chỉ cần nghĩ thử xem, thật đấy, chỉ cần nghĩ thôi là biết, đối với đa số khế ước giả, muốn gia nhập một đội có mở tờ thành công đã là khó hơn lên trời. Hai mở tờ. Đây là đội hình thế nào chứ? Đây lại là sức hấp dẫn ra sao? Có được vốn liếng hùng hậu như vậy, thì thiên hạ rộng lớn, còn khó khăn nào mà không thể chinh phục. Lúc Phương Sâm Nham nói, không chỉ trong mắt rực cháy ngọn lửa tham vọng, mà để tăng thêm sức thuyết phục, hắn còn làm động tác nắm chặt tay đẩy mạnh mẽ. Sau lưng hắn là bầu trời đen vô tận, điểm xuyết những vì sao. Trông hắn tạo cảm giác không thể chống lại, như muốn nắm trọn cả biển sao trong lòng bàn tay. Khi nghe câu nói này, Tiểu Thạch cũng không khỏi cảm thấy máu huyết sôi trào, tim đập rộn ràng. Chính vì bản thân hắn là một mở tờ hiếm có, nên hắn mới biết, đội hình có hai mở tờ tiêu chuẩn ở giai đoạn hiện tại là một điều xa xỉ đến mức nào. Điều đó sẽ khiến bao nhiêu người phải đổ xô theo đuổi. Chính vì có suy nghĩ này, nên những tia sáng lọt qua kẽ tay của Phương Sâm Nham dường như cũng trở nên chói mắt, khiến hắn cũng không khỏi khẽ nheo mắt lại, một cảm giác khó tả cũng dâng lên từ trong lòng. Thời gian trôi qua, cảnh vật trước mắt hai người dần trở nên mơ hồ, rồi lại chìm vào bóng tối. Khi thị lực hồi phục, hai người đã tách ra, và theo lệ thường, mỗi người trở về phòng riêng của mình. Kim Khoáng vừa trở về đã lập tức thao thao bất tuyệt tuyên bố tìm được cơ hội làm ăn lớn, rồi lại bắt đầu loay hoay với đám hũ lọ bình chậu của mình, hăng hái tiếp tục thí nghiệm, không biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai. Phương Sâm Nham đối với vị tổ tông này cũng đành chịu, không có cách nào, chỉ có thể nhìn bức tường bị khói hun đến thảm không nỡ nhìn của mình mà thở dài một tiếng, đương nhiên là lén lút, nếu không để Kim Khoáng biết được, không chừng nó sẽ lăn ra ăn vạ đòi bồi thường tổn thất tinh thần gì đó. Lúc này, ấn ký mộng hiểm truyền đến tin nhắn của Tiểu Thạch, thủy thủ, mau đến đây tập hợp. Chúng ta giải quyết chuyện lập đội trước đã. Phương Sâm Nham nghe vậy tinh thần phấn chấn, lập tức ra khỏi cửa đến không gian mộng hiểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, để đăng ký đội cá nhân vẫn cần phải đi thang máy lên đỉnh không gian để hoàn thành, giống như việc thăng cấp quân hàm. Trong lúc chờ Tiểu Thạch, Phương Sâm Nham nghĩ đến việc lúc nãy mải mê thuyết phục hắn mà quên cộng 2 điểm thuộc tính cơ bản. Hắn đang định tiện tay cộng vào thể lực thì đột nhiên nhìn thấy một chỉ số khác của mình. Đó là sức mạnh. Lúc này, thuộc tính cơ bản sức mạnh của Phương Sâm Nham, khi không có trang bị, trạng thái gốc, đã đạt đến 18 điểm. Năng lực phản hồi từ người hầu được tính vào điểm thuộc tính cơ bản. Đối với một người chuyên về phòng ngự, phải đứng trước hứng chịu sát thương, việc chỉ chăm chăm tăng thể lực cũng không phải là ý hay. Trong thế giới Harry Potter, con quỷ khổng lồ đã dùng cây gậy cực kỳ sắc bén của nó để dạy cho Phương Sâm Nham một bài học nhớ đời. Lúc này, Phương Sâm Nham còn biết được qua ấn ký mộng điểm rằng, độ ưu tiên của sát thương nghiền ép sinh ra từ sức mạnh cao cũng rất lớn, thậm chí không bị ràng buộc bởi quy tắc giảm 40 sát thương giữa các khế ước giả. Xem ra, đầu tư điểm thuộc tính cơ bản quý giá vào sức mạnh cũng là cần thiết, ít nhất là để tránh bị kẻ địch gây ra sát thương nghiền ép. Quan trọng hơn, nếu cộng 2 điểm thuộc tính tự do này vào sức mạnh, thì có thể đạt đến 20 điểm khi không có trang bị. Mà Phương Sâm Nham vẫn nhớ rõ, khi thể lực gốc của mình đạt 20 điểm, hắn đã nhận được phần thưởng một trong hai từ năng lực thưởng thêm thuộc tính cơ bản của không gian mộng điểm. Nói như vậy, nếu sức mạnh gốc đạt 20 điểm, chắc cũng sẽ có phần thưởng chương 62, nhiệm vụ lập đội. Khi Phương Sâm Nham nâng sức mạnh ở trạng thái không trang bị lên 20 điểm, quả nhiên cậu nhận được thông báo, chỉ số cơ bản của bạn, sức mạnh ở trạng thái không trang bị, không có hiệu ứng có lợi đã vượt quá 20 điểm. Bạn nhận được thưởng chỉ số cơ bản bổ sung, vui lòng lựa chọn trong vòng 10 giây. À, thưởng chỉ số cơ bản ý, bị động gã khổng lồ, giúp bạn nhận thêm 5 điểm cộng cho tất cả các phán định sức mạnh ngoại trừ sát thương. Ví dụ, trang bị yêu cầu 25 điểm sức mạnh thì chỉ cần 20 điểm là có thể mặc, hoặc quận giấy yêu cầu 25 điểm sức mạnh thì 20 điểm cũng có thể học. Khi tiến hành phán định nghiền ép, 26 điểm sức mạnh có thể nghiền ép khế ước giả có 15 điểm sức mạnh, nhưng sát thương vẫn tính theo 26 điểm sức mạnh. B. Thưởng chỉ số cơ bản ý, bị động chàng trai cơ bắp rắn chắc và phát triển của bạn có thể bảo vệ cơ thể một cách hiệu quả. Tỷ lệ bạo kích của bất kỳ kẻ địch nào lên bạn sẽ giảm 10, ngay cả khi xảy ra bạo kích, sát thương bạo kích cũng sẽ giảm 20. Phương Sâm Nham phân vân giữa chàng trai cơ bắp và gã khổng lồ một lúc lâu, nhưng khi nghĩ đến thế giới trước, mỗi khi đối mặt với biển tấn mạnh thu đông đảo, vấn đề chính vẫn là rất sợ chúng gây ra bạo kích. Nếu có thể khống chế được bạo kích của chúng, thời gian cậu có thể trụ lại giữa bầy côn trùng sẽ tăng thêm ít nhất 50. Nói sâu hơn, vì có thiên phú dẻo dai, những đòn sát thương bùng nổ trong một lần chắc chắn khiến Phương Sâm Nham cảm thấy khó giải quyết hơn, bất kể là trong trận chiến với khế ước giả hay giao tranh với các nhân vật trong cốt truyện. Vì vậy, Phương Sâm Nham đã chọn B, chàng trai cơ bắp. Đây cũng được xem là một lá bùa hộ mệnh cho vị trí của cậu trong đội sau này. Sau khi lựa chọn xong, Dạ Đá đã từ không gian cá nhân của mình chạy tới. Thấy dáng vẻ vội vã của anh ta, Phương Sâm Nham không nhịn được hỏi anh ta đang bận gì. Dạ Đá thở dài nói, đương nhiên là bận chuyện rèn đúc rồi. Tuy lần trước để hồi phục tay chân cho Bãi Lạn đã dùng không ít quặng tinh thể vẹn đó ra, nhưng Mạc Can Sa lại có một con ong thợ có thể liên tục thu thập khoáng sản. Hắn đã hứa sau khi ra ngoài sẽ chia cho tôi một ít quặng tinh thể vẹn đó ra, cũng coi như tạm đủ. Thấy Dạn Đá quả nhiên rất am hiểu về rèn đúc, Phương Sâm Nham liền lấy cặp tay gấu trắng đang trang bị ra để hỏi ý kiến. Dạn Đá xem xong cũng có chút kinh ngạc, thứ này chắc chắn là do một người có trình độ rèn đúc rất cao làm ra. Người đó có thể rút thuộc tính chống đỡ đòn từ các trang bị khác để ra chỉ lên cặp tay gấu trắng này của cậu. Đây là một nhánh riêng của nghề rèn mới làm được, nhưng quá trình rút và ra chỉ này cực kỳ dễ làm hỏng trang bị. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến quảng trường trong không gian đắc ngộng. Họ bước lên thang máy xúc tu rồi nhanh chóng lên đến đỉnh không gian. Phía trước là lối đi bằng kim loại hình lục giác. Lúc này, có ba người đang đi vào lối đi kim loại phía trước, có vẻ như đang sử dụng chức năng liên quan. Trong thời gian ngắn, những người khác không thể lại gần, Phương Sâm Nham liền nhân cơ hội này lấy ra vật liệu phẩm chất màu đen của mình là da lưng sơn quái, đưa cho Dạn Đá có khả năng rèn đúc xem có cách nào chế tạo một chiếc áo không. Dạn Đá xem xong gật đầu nói có thể, sau đó lại hỏi Phương Sâm Nham có vật liệu phụ trợ nào khác không. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi vào không gian lưu trữ của ấn ký tìm kiếm. Trước đây, vì cậu dùng vũ khí tờ rô mẹ tờ giật ba tàn sát số lượng tấn manh thú kinh người, nên dù tỷ lệ rất đồ không cao, cậu cũng thu thập được không ít vỏ giáp hiếm của chúng. Những vỏ giáp được đánh dấu là vật liệu này đều đã được Phương Sâm Nham chọn lọc, phẩm chất đều là màu xanh đậm xuất sắc. Sau khi trừ lại hai miếng cho gã keo kiệt kim quáng, cậu lấy tất cả ra cho Dạn Đá lựa chọn. Dạn Đá xem xong cũng rất hài lòng, chọn ra vài miếng tương đối hoàn chỉnh, còn lại 3-4 miếng trả lại cho Phương Sâm Nham. Lúc này, ba khế ước giả làm việc ở phía trước bắt đầu đứng dậy, xem ra đã xong việc của mình. Họ vừa thản nhiên trò chuyện vừa đi về phía này. Vì đầu của tất cả khế ước giả đều được xử lý bằng một lớp ánh sáng mờ ảo nên hoàn toàn không nhìn thấy mặt họ, chỉ có thể loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại, cuối cùng cũng nâng lên đội cấp 3 rồi, đúng là không dễ dàng chút nào, còn không chết vô ích. Tại sao lão đại không đến làm việc này nhỉ? Gần đây hình như không thấy ông ấy đâu. Nghe nói là vì một người phụ nữ. Cậu có biết con nhỏ bạo lực phở lò ra ngày xưa không? Nghe nói có một đoạn dây dưa với lão đại, nhưng nghe bảo con nhỏ đó chết rồi. Chết tiệt, trong cái không gian quái quỷ này chết người là chuyện quá bình thường. Không phải chỉ là phụ nữ thôi sao? Lão đại chỉ cần muốn, đến Amsterdam tôi có thể tìm cho ông ấy cả trăm người. Tôi đột nhiên nhận ra, nói chuyện phụ nữ và tình cảm với một thằng ngu có biệt danh là cơ quan sinh dục di động như cậu đúng là một ý tưởng tồi tệ. Phở lò dạ tuy đã chết, nhưng năm đó lão đại đã âm thầm buộc một món hồn khí lên người cô ta. Hồn khí? Thứ mà vốn đệ mọt dùng trong thế giới Harry Potter ấy hả? Lão đại đúng là chịu chơi thật. Yes. Gần đây lão đại chắc đang bận làm nhiệm vụ hồi sinh hồn khí sau đó, ba người họ đi xa dần, không còn nghe thấy tiếng nói nữa, nhưng Vương Sâm Nham đứng bên cạnh lại hít một hơi thật sâu. Đội cấp 3. Lão đại. Hồn khí. Kim loại đạo sư Phở lò dạ. Những từ ngữ trông có vẻ không liên quan này khi kết hợp lại đã tạo ra một cú sốc cực lớn cho Phương Sâm Nham, giống như vừa nuốt một ngụm rượu nhị hoa đầu 56 độ, rồi lại đột ngột nhai một tép tỏi trắng muốt giòn tan, cảm giác cay nồng khi hai thứ hòa quyện vào nhau lan tỏa từ đầu lưỡi, sộc thẳng vào cổ họng, cháy rắt đến tận dạ dày. Thú vị thật. Khoe miệng Phương Sâm Nham nết lên một nụ cười lạnh, cảm giác máu trong người hơi nóng lên lại dâng trào. Đây không phải là sợ hãi, mà là sự phấn khích khi đối mặt với một thử thách lớn. Một bản năng mạnh mẽ từ sâu trong linh hồn cậu đã thức tỉnh, tràn ngập khắp cơ thể, mãi không tan. Sao thế? Dạ Đá thấy Phương Sâm Nham đứng ở người, không nhịn được hỏi. Không có gì. Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào vài câu nói. Kim loại đạo sư không phải là Voldemort, muốn hồi sinh cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà cho dù sống lại thì đã sao? Người khác làm gì mình không thể quyết định, chỉ cần bản thân nhanh chóng mạnh lên là được. Nghĩ đến đây, hai người cùng nhau tiến vào lối đi kim loại, sau đó đi qua một luồng quét ánh sáng màu xanh lục. Họ ngồi xuống một chiếc ghế kim loại ở cuối lối đi, một màn hình 3 chiều tự nhiên hiện ra trước mặt. Mã số 1018. Đang đọc đang xác nhận danh tính cấp bậc ấn ký ác mộng hiện tại của bạn là thiếu ý. Điểm công văn hiện tại của bạn là 52 điểm. Các dịch vụ bạn có thể sử dụng hiện tại như sau: A, mua các vật phẩm, đạo cụ liên quan đến quân hàm. Vào danh sách mua chi tiết. B, tra cứu tài liệu mật liên quan đến quân hàm. Chức năng này có thể phát sinh chi phí. C, xin thành lập đội. D, nhận trợ cấp quân hàm. Trợ cấp quân hàm hiện tại của bạn là mua miễn phí một vật phẩm thưởng quân hàm. Vật phẩm này phải nằm trong quyền hạn mua sắm hiện tại của bạn. E, nhận nhiệm vụ quân hàm. Hiện không có nhiệm vụ liên quan. F, rời khỏi đội hiện tại. Dịch vụ này không khả dụng, bạn đang ở trong một đội tạm thời. D, khắc. Vì lúc này Dạn Đá vẫn đang ở trong đội tạm thời với Phương Sâm Nham, nên anh ta cũng nhìn thấy danh sách lựa chọn dài này, lập tức lộ ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Phương Sâm Nham hỏi mới biết, hóa ra thiếu ý dự bị chỉ có 3 lựa chọn. A, mua các vật phẩm, đạo cụ liên quan đến quân hàm. B, xin thành lập đội. C, khắc. Chỉ từ một điểm đơn giản này, có thể thấy sự khác biệt to lớn giữa thiếu ý chính thức và thiếu ý dự bị. Phương Sâm Nham cũng không đội vàng chọn thành lập đội. Cậu còn mang về từ thế giới trước một dị vật chưa rõ, lông của nữ hoàng Bờ Lạ. Sau khi giao nộp, cậu nhận được 2 lựa chọn. A, và nó nhận được 10.000 điểm đa dụng. B, cống hiến cho không gian, nhận được 2 điểm công vân. Lúc này cậu đã biết tầm quan trọng của điểm công vân, nên tự nhiên chọn cống hiến. Sau khi nâng điểm công vân lên 54, cậu mới chọn mục tạo đội và nhận được một loạt thông báo. Bạn có thể thành lập một đội nhỏ cấp thấp nhất, thành viên cốt lõi tối đa không quá 3 người, thành viên thường không quá 10 người, thành viên tạm thời không quá 20 người. Bạn có thể mua khế ước danh vọng liên quan trong không gian để mở rộng số lượng thành viên. Bạn có thể bổ nhiệm một đội phó, nhưng quân hàm của người đó phải từ trung sĩ trở lên, thao tác bổ nhiệm này sẽ tiêu tốn 1 điểm công vân. Hãy đặt tên cho đội của bạn. Nếu bỏ qua mục này, đội bạn thành lập sẽ được đặt tên theo mã số. Phương Sâm Nham nhìn vào lựa chọn đặt tên, không hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại từ từ nhập vào 2 chữ, Vương Bài. Sau đó, Phương Sâm Nham lập tức sững sờ, vì sau khi xác nhận, một thông báo đột nhiên hiện ra trước mặt, bạn có chắc chắn muốn thành lập đội này không? Bạn sẽ nhận được nhiệm vụ lập đội liên quan ngay lập tức. Trong nhiệm vụ lập đội thường sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đánh giá nhiệm vụ cuối cùng bạn nhận được sẽ quyết định phúc lợi và năng lực của đội sau khi thành lập. Thấy vậy, cả Phương Sâm Nham và Dạn Đá đều ngây người. Xem ra trường hợp thiếu ý chính thức đến thành lập đội quả thực rất hiếm gặp, nên ngay cả Dạn Đá cũng chưa từng nghe nói có quy định như vậy. Chương 63, phương pháp thức tỉnh thiên phú. Nhìn thấy một loạt thông báo này, Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch đều sửng sở. Xem ra trường hợp thiếu ý chính thức đến lập đội quả thật rất hiếm gặp, đến nỗi ngay cả Tiêu Thạch cũng chưa từng nghe qua quy định như vậy. Phương Sâm Nham dứt khoát hỏi, nhiệm vụ lập đội này chỉ một mình tôi vào được, hay cho phép nhiều người cùng vào? Anh nhanh chóng nhận được câu trả lời, giới hạn tối đa 5 người, nhưng độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ tăng tuyến tính theo số lượng người tham gia. Rõ ràng, Phương Sâm Nham không thể làm nhiệm vụ lập đội này ngay bây giờ. Anh vừa trở về từ thế giới mộng ma, dù cơ thể không có vấn đề gì, nhưng thần kinh mệt mỏi lại như một sợi dây đàn đã căng quá lâu, cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn mới có thể thả lỏng, nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ đứt bực một tiếng vì kiệt sức. May mắn là việc chấp nhận nhiệm vụ lập đội không có giới hạn thời gian, đợi sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, đạt đến trạng thái đỉnh cao rồi quay lại cũng không muộn. Lúc này, Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch đương nhiên phải tách ra để trở về thế giới của mình. Lần này, Phương Sâm Nham rất tiếc nuối vì không có bất kỳ trang bị nào để ký gửi ở quảng trường giao dịch. Đây chính là mặt trái của việc có đội, vì trang bị không gian khan hiếm nên trang bị xuất hiện thường sẽ bị chia nhau hết, thành ra rất hiếm khi có trang bị dư thừa để đem đi bán lấy tiền. May mà theo lời Tiêu Thạch, bộ lông da trên lưng sơn quái có lẽ sẽ được gia công xong vào lần tiến vào tiếp theo, cuối cùng anh cũng có thể nhận được một món đồ bảo hộ không tồi. Coi như có thể nâng cao thực lực cá nhân hơn nữa, tăng xác suất nhận được đánh giá cao trong nhiệm vụ của đội. Hơn nữa, trong thế giới trước, Phương Sâm Nham cũng nhận ra một điều, đó là thuốc do mình điều chế cũng phát huy tác dụng rất lớn, còn bán được mấy nghìn điểm thông dụng. Tác dụng phụ kéo theo thì không cần phải nói, đương nhiên là những vật liệu thi pháp như bột thịt gấu khổng lồ, bột thịt chim săn mồi, bột thịt cáo gần như đã dùng sạch sành xanh. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng đang tính toán sau khi trở về thế giới thực sẽ tìm cách kiếm thêm ít động vật hoang dã. Ngay lúc anh sắp chia tay Tiêu Thạch đột nhiên nói, "Tôi nghe Mộ Gặm Sa nói, năng lực thiên phú của cậu vẫn chưa thức tỉnh trong thế giới thực à?" Tim Phương Sâm Nham chợt đập thình thịch. Năng lực dẻo dai này vẫn chưa thức tỉnh chính là tâm bệnh lớn nhất của anh. Cũng chính vì bị hạn chế ở năng lực thiên phú này, Phương Sâm Nham mới lo ngại sẽ bị các tay súng dùng súng trường tự động tập hỏa bắn dồn dập, nên vẫn chưa tìm Hủ Ạ Sạn Phẩy để báo thủ chuyện trước kia. Thế nhưng, nếu có thể có được năng lực thiên phú trong thế giới thực, kết hợp với thể lực cơ bản kinh khủng đã đạt tới 23 điểm của anh hiện tại, thì đương nhiên sẽ không coi Hủ Ạ Sạn Phẩy ra gì. Có điều, những thứ như thiên phú cá nhân đều thuộc phạm chủ cực kỳ riêng tư. Thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham biết rõ Tiêu Thạch là đối tượng thỉnh giáo tốt nhất của mình, nhưng vẫn có cảm giác quen biết chưa sâu đã nói lời thân mật. Thực tế, nếu cho rằng có ơn cứu mạng người khác là có thể ra vẻ kẻ cả, thì chỉ lãng phí đi phần tình cảm khó khăn lắm mới có được mà thôi. Bây giờ Tiêu Thạch đã chủ động nhắc tới, tự nhiên là tốt nhất.
Đúng vậy, anh nói không sai chút nào.
Phương Sâm Nham lập tức thuận thế nói, tôi vẫn chưa tìm được phương pháp thức tỉnh thiên phú, mong được anh chỉ giáo.
Tiêu Thạch trầm ngâm một lúc rồi nói, thiên phú là thứ tùy người mà khác nhau, tôi cũng không biết cụ thể làm sao để thức tỉnh, chỉ có thể nói về những gì mình đã thấy và trải nghiệm thôi.
Nói đến đây, anh ta gạt tóc mái trên trán, chỉ vào một vết sẹo và nói, năm tôi 13 tuổi, tôi gặp một tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, xương sọ của tôi lúc đó đã bị gãy vụn, cả người nằm trong bệnh viện nửa năm, mất hoàn toàn ý thức. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện khả năng chịu đòn của mình đã tăng lên rõ rệt.
Phương Sâm Nham sững sờ, rồi cười khổ. Mình không thể nào tự tạo ra một vụ tai nạn xe hơi trong thế giới thực được mà lại còn là một vụ tai nạn thảm khốc như vậy.
Tiêu Thạch gật đầu, rồi nghiêm túc nói tiếp, còn mổ gẳng xạ và đa số xạ thủ khác thậm chí còn không biết thiên phú của mình thức tỉnh lúc nào.
Bởi vì bắn súng, thực chất cũng giống như bóng rổ và bóng đá trong thể thao, đều chú trọng đến vấn đề cảm giác tay hoặc cảm giác chân. Có lẽ một lần nào đó mổ gẳng xạ lóe lên linh cảm, bắn một phát với cảm giác cực tốt, đó chính là khoảnh khắc thiên phú bản năng dã thú của cậu ta thức tỉnh.
Trước đây khi tôi dẫn dắt đội, cũng có nhiều người tin tưởng và kể cho tôi nghe câu chuyện của họ.
Tiêu chung lại, có thể đúc kết thành một câu, người có thiên phú, không một ai là không trải qua quá trình rèn luyện gian khổ vượt bậc ở phương diện đó.
Nói đến đây, Tiêu Thạch quay đầu lại, nhìn Phương Sâm Nham một cách nghiêm túc, tôi muốn hỏi cậu là, cậu đã bao giờ rèn luyện khả năng chịu đòn của mình trong thế giới thực chưa?
Phương Sâm Nham sững người.
Câu nói này của Tiêu Thạch như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim anh,
lại như một tia chớp, soi sáng bóng tối phía trước.
Tôi chưa từng.
Phương Sâm Nham cười khổ lắc đầu.
Thật lòng mà nói, ở thế giới thực tôi bị đủ thứ chuyện bủa vây, căn bản không có thời gian để tâm đến phương diện này.
Kể cả lần này ra ngoài, e rằng chính cũng phải đặt vào việc tìm kiếm vật liệu thi pháp, vì ở thế giới trước tôi đã điều chế rất nhiều thuốc, mấy thứ đó đều đã dùng hết rồi.
Tiêu Thạch nhíu mày, cậu cần vật liệu thi pháp gì?
Phương Sâm Nham bèn kể ra, Tiêu Thạch nghe xong thở dài nói, sao cậu không nói sớm?
Gấu nâu, chim săn mồi, cáo đúng không?
Cứ để tôi cho người đi thu mua là được.
Mấy thứ này không mang vào không gian được, cậu ở đâu trong thế giới thực?
Tôi bảo quản gia gửi qua cho cậu.
Phương Sâm Nham nghe vậy trong lòng tự nhiên vô cùng vui sướng, anh đã chờ câu này của Tiêu Thạch từ lâu.
Gã Tiêu Thạch này đầu óc toàn tinh thần hiệp sĩ, chắc chắn đã bị tẩy não từ nhỏ, nên ở một nơi phơi bày hết mặt tối của nhân tính như thế giới mộng ma mà vẫn có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tin rằng nhân chi sơ tính bản thiện.
Không nghi ngờ gì nữa, một kẻ ngây thơ bẩm sinh như vậy, nếu không phải là gia tộc đại quý tộc có truyền thống mấy trăm năm ở châu Âu thì làm sao có thể đào tạo ra loại cực phẩm này. Mà với tài lực và vật lực của một gia tộc quý tộc như thế, tin rằng việc tìm vài con thú hoang chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói, cứ để người của anh giao thẳng đến số 4, đường Đại Lang Loan, Hồng Kông, cho cô Jessica nhận là được.
Tiêu Thạch nói, không vấn đề, tôi sẽ cố gắng để họ làm xong trong vòng 7 ngày trở về lần này.
Ngoài ra, nếu cậu muốn rèn luyện khả năng chịu đòn, tôi đề nghị cậu đến Thái Lan trước.
Người ở đây tuy vóc dáng nhỏ bé, nhưng phương pháp rèn luyện lại rất dã man và tàn nhẫn.
Dù chưa chắc gây được tổn thương cho chúng ta, nhưng một số phương pháp huấn luyện của họ vẫn rất hiệu quả.
Sau đó, trại tập trung tử tù ở Siberia cũng có thể là một lựa chọn khác.
Rèn luyện thể lực cường độ cao ở khu vực vĩ độ cao trong giá lạnh, đây đã là rèn luyện toàn diện cho cơ thể cậu rồi.
Nếu thêm các khóa học chiến đấu nữa thì không nghi ngờ gì sẽ càng hiệu quả hơn.
Cuối cùng, tôi đề cử Tây Tạng của Trung Quốc.
Nơi đó ở trên cao nguyên, lượng oxy thấp, sống ở đó cũng là một hình thức rèn luyện, có thể tăng cường thể năng đáng kể.
Cậu có thể chọc giận bò Tây Tạng hoang dã trên cao nguyên để chúng hút mình, hoặc thử leo tay không lên các đỉnh núi cao trong lãnh thổ Tây Tạng, cũng có thể rèn luyện khả năng chịu đòn một cách hiệu quả.
Tiêu Thạch nói hết những lời gan ruột, kể cho Phương Sâm Nham về ba nơi, rõ ràng đây đều là những nơi anh ta từng đến du lịch và học hỏi.
Phương Sâm Nham trong lòng cũng rất cảm kích, sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định đến Thái Lan xem thử trước.
Thứ nhất, nơi này khá gần Hồng Kông, thứ hai, Phương Sâm Nham cũng khá quen thuộc với môi trường ở Thái Lan.
Nếu muốn tìm các mối quan hệ cũng sẽ rất tiện lợi và nhanh chóng.
Lúc này, Phương Sâm Nham lại nhớ ra mình còn một món trang bị cốt truyện màu bạc chưa giám định, đó là cơ quan kỳ dị rơi ra từ con xà quái tinh anh hiếm phí tương tuyến axit hiếm của xà quái tinh anh.
Sau khi giám định xong, nếu mình không dùng được thì cũng có thể đổi lấy ít tiền tiêu.
Thế là anh định nhờ Kim Khoáng giám định, nhưng nghĩ lại gã này thật sự không đáng tin cậy lắm, nên đành cắn răng bỏ ra một ít điểm để treo bán trên thị trường. Hy vọng lần sau vào lại có thể gặp được kẻ ngốc lắm tiền nào đó đang cần gấp để tăng độ thành thạo giám định, mặc dù xác suất xảy ra chuyện này cũng không đáng tin cậy như việc giám định của Kim Khoáng.
Địa chỉ mà Phương Sâm Nham đưa cho Tiêu Thạch lúc nãy là một bất động sản thuộc sở hữu của cô gái mang hai dòng máu Jessica, là di vật bà ngoại cô để lại.
Lúc này anh đã tra cứu trong không gian, biết rằng ở thế giới thực, khế ước giả bị giết cũng chỉ có xác suất rất chìa khóa, không khác gì trải qua chế độ tự do.
Trong trường hợp này, xét về lợi và hại, dù Tiêu Thạch có muốn ra tay với anh thì cũng là hại nhiều hơn lợi, huống hồ gã này còn bị trúng độc tinh thần hiệp sĩ.
Vì vậy, dù Tiêu Thạch biết được manh mối về Jessica, xác suất đến bố trí tập kích anh cũng gần như bằng không, nên Phương Sâm Nham tiết lộ thông tin cá nhân này mà không hề e ngại.
Sau khi quyết định xong, Phương Sâm Nham liền chọn trở về thế giới thực, gửi cho Jessica một tin nhắn, gần đây anh có việc, có bạn gửi thú hoang đến, em nhận giúp anh nhé.
Jessica trả lời rất dứt khoát, biết rồi.
Phương Sâm Nham hỏi ra mới biết, hóa ra cô vẫn đang đi học ở Đại học Hồng Kông, gần đây sắp đến kỳ thi nên phải nước đến chân mới nhảy.
Có lẽ do sắp có bao đổ bộ, nên Phương Sâm Nham dựa vào các mối quan hệ cũ, chạy liên tiếp 3-4 nơi đều lắc đầu nói không có cách nào đi Thái Lan.
Đương nhiên, những nơi có thể cung cấp manh mối về con đường vượt biên trái phép này đa phần đều là những địa điểm phức tạp như quán bar, vũ trường,
nhà thổ. Không thể tránh khỏi việc phải gặp gỡ đủ loại người. Ngay lúc Phương Sâm Nham đang ở trong một quán ba tên là Tiểu Lục, sau khi bỏ ra 100 đồng tiền ba mà vẫn phải thất vọng, bên cạnh đột nhiên có người gọi lớn, đây không phải là ai nham sao? Chương 64, hung khí trong quán ba phèn xén nỉ ạn quay đầu lại, thấy một gã đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe đứng dậy từ bàn bên cạnh. Gã mặc một chiếc áo khoác da ngắn, bên trong là áo ba lô thun đen bó sát, làm nổi bật lồng ngực căng phồng cơ bắp. Phèn xén nỉ ạn cũng biết gã này, tên là Bao Tỷ Ẩn Xèn, thích nhất được người khác gọi là Bảo Ngư Ca, thuộc loại người không thấy tiền thì tuyệt đối không làm việc, mà dù có nhận tiền rồi thì phần lớn cũng chẳng nên cơm cháo gì. Phèn xén nỉ ạn đâu có thời gian đôi co với gã, chỉ hờ hững nói, Bảo Ngư Ca à, lần sau rảnh làm vài ly nhé. Nói rồi anh định đi ra ngoài, nhưng Bảo Ngư lại cầm một ly rượu, tỏ vẻ thân quen chặn trước mặt Phèn Xèn Nỉ Ạn, nhai hàm răng vàng khẽ cười hì hì, nghe nói mày đưa cho thùng cơm 30.000 tiền thưởng, chỉ để tìm tung tích ông già mày thôi hả? Thế tung tích của anh em mày có cần tìm không? Thùng cơm mà Bảo Ngư nhắc tới thực chất là Phan Dùn, một ông chủ sòng bạc mà Phèn Xèn Nỉ Ạn từng nhờ tìm người. Lao chủ này rất trọng nghĩa khí, tuy làm ăn dính đến xã hội đen nhưng uy tín khá tốt, tin tức lại nhanh nhạy. Phèn Xèn Nỉ Ạn cũng đã nhờ lao dò hỏi tung tích của chú tư và những người đi cùng. Lúc này Phèn Xèn Nỉ Ạn rủng rỉnh tiền bạc, hơn nữa vì là một khế ước giả nên đương nhiên coi tiền như rác, thẳng tay ném ra 30.000 tiền thưởng. Không ngờ tin tức lại đến thai cả gã Bảo Ngư này. Phèn Xèn Nỉ Ạn nghe ra ý trong lời của Bảo Ngư, bèn dừng bước, anh em của tôi. Anh em tôi nhiều lắm, từ Triều Sán đến Y Sở Ta Bun đều có, anh nói người nào? Bảo Ngư lắc lắc chai rượu, ở một tiếng nồng nặc mùi cồn, dĩ nhiên là cái đuôi của mày rồi. Đồng tử của Phèn Xèn Nỉ Ạn khẽ co lại, cái đuôi lẽ nào anh nói tam tử? Tam tử trước nay luôn vô cùng sùng bái Phèn Xèn Nỉ Ạn, nên mỗi khi anh lên bờ làm việc, cậu ta cũng thường nặng nặc đòi đi theo phụ giúp. Phèn Xèn Nỉ Ạn cũng có ý tạo dựng mối quan hệ cho cậu. Lâu dần, tam tử trở thành cái đuôi trong miệng những người quen biết, mà cậu ta cũng chỉ cười hề hề không hề tức giận. Bao Ngư cười nói, đúng vậy, hôm nay tao có thấy nó, mày có muốn biết tin tức của nó không? Phèn Xèn Nỉ Ạn xoay người lại, nghiêm túc nói. Bao Ngư cười hì hì, dùng ngón tay làm động tác xoa tiền. Phèn Xèn Nỉ Ạn rút một sấp tiền từ trong ngực ra, không thèm đếm, ném thẳng vào lòng gã, giọng rất chắc địch, nói đi. Bao Ngư liếc thấy cọc tiền xanh lẻ, rõ ràng là đô la Mỹ, mắt gã lập tức sáng rực lên. Gã không nhịn được đưa ngón tay búng vào cọc tiền, nghe tiếng tách tách vui thai xong mới thẻ cái lưỡi vừa đỏ vừa to ra liếm mép, cười toe toét nói, được, trưa nay tao thấy cái đuôi hả, anh em tam tử phải không? Bị anh cua ở phố miếu bắt đi rồi. Anh cua? Phèn Xèn Nỉ Ạn mở ra, đó là ai? Bao Ngư xì một tiếng, nhấn mày ra vẻ bí ẩn, nhóc nham, mày lâu không về nên không biết rồi phải không? Thằng hai mang cua này vừa đạp lên đầu đại ca nó để leo lên chưa được bao lâu, nghe nói có cấu kết với đám khốn nạn bên Việt Nam, Myanmar. Hàng của nó giá vẫn vậy nhưng độ tinh khiết cao hơn nhiều chỗ khác, nên đàn em bán hàng rất chạy, địa vị tự nhiên cũng lên như diều gặp gió. Còn thằng chó nào nhớ đến đại ca cũ của nó nữa? Biết được tin tức chính xác, Phèn Xèn Nỉ Ạn không rảnh nói nhảm với gã nữa, phất tay bỏ đi. Nhưng Bảo Ngư lại túm lấy Phèn Xèn Nỉ Ạn, mặt dày nói, này, nhóc nham, tiền tin tức đâu? Kinh nghiệm xã hội của Phèn Xèn Nỉ Ạn phong phú đến mức nào, anh biết ngay gã vô lại này thấy mình có tiền nên định nhân cơ hội tống tiền. Nhưng trong lòng anh đang lo cho tam tử, sợ cậu phải chịu khổ, không muốn lãng phí thời gian với gã, bèn tiện tay ném thêm một sấp tiền nữa cho gã rồi gỡ tay ra quay người đi. Bao Ngư thấy trong ngực áo Phèn Xèn Nỉ Ạn vẫn còn cộm lên một sấp tiền dày, lòng tham trong mắt bùng lên dữ dội. Gã liếc mắt ra hiệu cho hai tên đàn em, rồi đột ngột vớ lấy một chai bia lạnh còn đầy trên bàn, vung mạnh đập vào gáy Phèn Xèn Nỉ Ạn. Lúc này, Phèn Xèn Nỉ Ạn đang canh cánh trong lòng chuyện của tam tử, lại đang ở thế giới hiện thực nên không hề để phòng Bao Ngư, kẻ mà trong mắt anh giờ đây chẳng khác gì một con kiến. Chai bia lạnh rít lên một tiếng vùn vụt trong không khí, nện thẳng vào gáy anh. Choang một tiếng, bia và mảnh thủy tinh văng tung tóe như bom nổ, bắn ướt sũng cả những người khách xung quanh. Phèn Xèn Nỉ Ạn lúc này không có năng lực phòng ngự, một dòng máu đỏ tươi lập tức chảy xuống từ sau gáy, nhưng đối với anh, đó chỉ là một vết thương ngoài da khiến đầu hơi choáng váng, hoàn toàn không ngã gục ngay lập tức như Bảo Ngư dự tính. Bảo Ngư ra tay thành công, trong lòng vốn đang mừng như điên, nhưng lại thấy Phèn Xèn Nỉ Ạn đột ngột quay lại, nhìn gã bằng một ánh mắt hung bạo, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bảo Ngư cũng là kẻ từng giết người đâm chém, không việc gác nào không làm, nhưng không hiểu sao, bị ánh mắt của Phèn Xèn Nỉ Ạn đâm vào, gã bất giác run lên. Nhưng gã lập tức nhận ra xung quanh có rất nhiều đàn em đang nhìn, liền vung tay hô lớn, anh em bắt lấy nó. Đây là người anh cua muốn tìm. Sau khi thằng tam tử bị bắt, anh cua đã thưởng cả nửa cân hàng cho anh em chia nhau. Bắt được thằng con này, nửa năm tới chúng ta không cần nhập hàng nữa. Đầu Phèn Xèn Nỉ Ạn túi gằm, mái tóc ướt sũng vì bia che khuất đôi mắt. Nắm đấm của anh đã siết chặt, vẫn còn đang run lên nhẹ nhẹ. Không phải vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ. Cơn thịnh nộ của rồng thần khi bị chạm vào vảy ngược. Người thân chính là vảy ngược của Phèn Xèn Nỉ Ạn. Kiềm chế, lộ thân phận, nhẫn nhịn. Cút mẹ chúng mày đi. Người thân của mình bị chúng nó bán đứng bắt đi. Đến cả loại côn đồ tép dịu này cũng dám trèo lên đầu mình mà ỉa. Theo tiếng hô của Bảo Ngư, 5-6 tên côn đồ xăm trổ đều dắt áo sơ mi vào lưng quần, lăm lăm chai bia trong tay vây lấy Phèn Xèn Nỉ Ạn. Anh từ từ ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nói, tiếp sau, nhớ, làm, người, tốt. Vẻ mặt Phèn Xèn Nỉ Ạn vô cảm, nhưng không hiểu sao, trên người anh lại toát ra một luồng khí tức đáng sợ mà Bảo Ngư chưa bao giờ cảm nhận được. Một tên côn đồ bên cạnh đã chửi lớn mẹ kiếp, rồi vung chai bia đập tới. Nắm đấm phải của Phèn Xèn Nỉ Ạn đột ngột bung ra, choang một tiếng gõ ghẽ, đập vỡ tan chai bia. Lực đấm không hề suy giảm, mang theo tiếng gió rít kinh hoàng của bia và thủy tinh, vụ một tiếng nện thẳng vào má trái gã. Tên côn đồ lập tức bay ngược ra sau, cổ gã lệch sang một góc kinh hoàng, mặt gần như xoắn ra sau gáy. Lưỡi đỏ tươi thẻ ra dài đến nửa thước. Cú đấm này của Phẹn Sẹn Nỉ Ạn là cú đấm toàn lực trong cơn thịnh nộ, không chỉ đập nát xương gò má trái của gã, mà còn làm gãy luôn cả xương cổ. Những tên côn đồ còn lại vẫn chưa nhận ra chúng đang phải đối mặt với một hung thần ác sát cỡ nào, vừa gào thét chửi bới vừa tiếp tục xông lên. Một chai bia nữa vỡ tan trên đầu Phẹn Sẹn Nỉ Ạn, một chiếc ghế xếp bên cạnh cũng rầm một tiếng vỡ nát trên lưng anh. Nhưng lúc này, Phẹn Sẹn Nỉ Ạn lại như không hề hấn gì, đột ngột lao về phía trước hai bước, đặt một cước vào bụng một tên côn đồ khác. Sau cú đạp đó, không khí, dịch vị cùng với rượu và thức ăn thừa vừa uống vào trong bụng tên côn đồ lập tức phụt ra từ miệng. Dạ dày gã vỡ nát, hai mắt lồi ra như muốn nổ tung. Cả người không kịp kêu lên tiếng nào đã bay ngược ra sau 5-6 mét, thất đổ mấy cái bàn, ghế, gây ra một tràng tiếng loạn xoạng. Gã nằm mềm vật trên mặt đất, từ miệng tuôn ra trước tiên là thức ăn và dịch vị nát bét, sau đó là máu tươi và dòng máu đỏ sẫm đó cứ như nước máy không cần trả tiền, chảy ra ngày một nhiều. Tên côn đồ khác may mắn hơn một chút. Gã thuộc đợt tấn công thứ hai, vừa chửi lớn bà nội mày vừa vung chai bia lên thì đã bị Phẹn Sẹn Nỉ Ạn đấm một cú vào vai phải. Giữa tiếng bụng trầm đục, gã lập tức ngã lăn ra đất, điên cuồng lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết thấu trời băng lên. Lúc này, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, vai phải của gã xui xẻo này đã bị lom xuống một cách rõ rệt. Trong khoảnh khắc đó, vai phải của gã thấp hơn vai trái ít nhất 2 cm. Dưới cú đấm của Phẹn Sẹn Nỉ Ạn, xương bả vai, xương sườn thứ nhất và thứ hai của gã đều gãy nát, mảnh xương gãy thậm chí còn đâm vào phổi, khiến gã vừa la hét vừa ho sặc sụa, khạc ra bọt máu màu hồng. Vết thương của tên côn đồ này lập tức cảnh báo mạnh mẽ cho những kẻ còn lại. Tuy nhiên, đám đàn em của Bảo Ngư không phải là hạng hiền lành gì, bình thường buôn bán hàng trắng bị cảnh sát bắt cũng là trọng tội. Lập tức có một tên rút ra một con dao bấm, nhắm thẳng vào Phẹn Sẹn Nỉ Ạn mà đâm tới. Phẹn Sẹn Nỉ Ạn lười cả né tránh, cứ thế chịu một nhát đâm, dùng cơ bụng kẹp chặt lưỡi dao, rồi thuận tay nắm lấy cổ tay gã, đột ngột vặn mạnh như vắt khăn. Cánh tay gã bị xoay một góc 180 độ, hai mắt gã trợn trừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, ngây người vài giây rồi mới như mạng lực mà hét lên một tiếng thảm thiết. Phẹn Sẹn Nỉ Ạn tiện tay tát một cái, gã lập tức lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống, lăn vài vòng rồi nằm sấp trên đất, hai tay ôm chặt đầu, nhưng máu đỏ sẫm đã chảy ra từ lỗ tai. Bào Ngư thấy cảnh tượng như vậy, cũng sợ đến mức hai mắt đờ đẫn. Nhưng gã cũng có chút can đảm, dù sao cũng từng giết vài mạng người. Gã nghiến răng nghiến lợi bắt đầu thò tay vào lưng quần rút súng, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, thấy một thân người bay thẳng tới. Gã kinh hãi không kịp phản ứng, vội vàng giơ tay lên che đầu, kết quả vẫn bị đập cho ngã trong đó. Khi gã lồm cồm bò dậy, Phẹn Sẹn Nỉ Ạn đã đứng sau lưng, một tay túm chặt cổ tay cầm súng của gã, lạnh lùng nói: "Bao Tỷ Ẩn Sẹn, mày định dùng khẩu súng này bắn chết tao hả?" Bao Ngư cậy rằng Phẹn Sẹn Nỉ Ạn chỉ là dân đi biển chứ không phải xã hội đen, liền ưỡn cổ gào lên: "Có ngon thì giết tao đi." Phẹn Sẹn Nỉ Ạn nói một cách tàn nhẫn: "Đương nhiên, không chỉ giết mày, mà là giết hết chúng mày." Chương 65, lần theo dấu vết. Bao Ngư nghe vậy lòng kinh hãi, quay đầu nhìn về phía thi thể vừa đè lên mình, chỉ thấy cổ người này vẹo đi một cách kỳ dị, lưỡi thẻ dài, chính là A Phát đã theo hắn 5-6 năm trời. Dáng vẻ này của cậu ta, dù nhìn thế nào cũng không giống người sống. Lúc này, một luồng hơi lạnh mới cuồn cuộn dâng lên trong lòng Bảo Ngư, toàn thân hắn bất giác run lẩy bẩy. Đột nhiên, một lực cực lớn truyền đến từ bàn tay đang cầm súng, khiến hắn không tự chủ được mà chĩa họng súng về phía thái dương của chính mình. "Tôi làm việc trước giờ rất công bằng, mày muốn dùng súng bắn chết tôi, phải không?" Phương Sâm Nham nói với Bảo Ngư bằng giọng bình thản. Bảo Ngư cuối cùng cũng kinh hãi hét lên: "Đừng mà, Nham ca, tôi..." Bằng tiếng cầu xin của Bảo Ngư bị tiếng súng cắt đứt, máu tươi và óc văng đầy đất. Chuyện đánh nhau chết người như thế này ở đây xảy ra như cơm bữa, khách trong quán rượu đã sớm chạy sạch, vì vậy cũng không có những tiếng la hét, hoảng loạn, hỗn loạn như dự kiến. Sát khí hung bạo trong lòng Phương Sâm Nham một khi đã trỗi dậy thì không thể kiềm chế được nữa. Lúc này, bí mật hay khế ước giả gì đó đều bị hắn vứt ra sau đầu, còn cảnh sát thì càng bị hắn xem như không khí. Nếu cứ phải nhìn trước ngó sau đến mức thù không thể trả, người nhà không bảo vệ được, vậy cần sức mạnh to lớn thế này để làm gì? Phương Sâm Nham tiện tay vứt khẩu súng đi, sải bước ra ngoài. Dưới chân hắn vốn dĩ còn dính máu, vì vậy khi bước đi quả thực tạo nên cảnh tượng thê lương với mỗi bước một dấu máu, nhưng đi thêm vài bước thì vết máu cũng biến mất. Giết liền bốn mạng người, ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng Phương Sâm Nham không những không tắt mà còn bùng lên dữ dội hơn. Sát ý dị dạng này sinh từ sự quan tâm dành cho người nhà, đâu phải mấy mạng người của Bảo Ngư là có thể dập tắt được. Cua chưa chết, tam tử chưa được cứu ra, mối hận trong lòng hắn khó mà nguôi ngoai. Phương Sâm Nham đi qua góc phố, bỏ lại sau lưng những tiếng la hét và ồn ào, tiện tay gọi một chiếc taxi. "Phố Độ, cảm ơn, làm ơn lái nhanh một chút." Chưa đầy nửa tiếng sau, Phương Sâm Nham nhảy xuống khỏi xe taxi, tiện tay đóng cửa xe lại rồi ném một tờ tiền vào trong. Hắn không dành khu phố miếu này lắm, nhưng cũng biết đây là một nơi khá bình dân, hàng quán vỉa hè san sát, dân giang hồ tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Cua ca kia đã dựa vào việc bán đứng lao đại để leo lên, lại có quan hệ với người Việt Nam, hẳn ở đây cũng không phải là kẻ vô danh. Phương Sâm Nham tùy tiện tìm một kẻ đang ngồi không, nhét cho hắn 100 đồng, liền biết cua ca lúc này phần lớn thời gian đều ở sòng bạc Đại Phát để trống. Phương Sâm Nham nghe xong gật đầu, hỏi địa chỉ sòng bạc rồi sải bước đi thẳng đến đó. Sòng bạc này nằm trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, bên ngoài mở một tiệm tạp hóa để che mắt, có hai gã đô con ngồi xuống hút thuốc, vài phút lại ngó ra đầu hẻm một lần. Nhưng xem ra cảnh sát cũng hiểu đạo lý nước trong quá thì không có cá, nhiều lắm cũng chỉ đến càn quét qua loa khi có chiến dịch. Phương Sâm Nham sải bước đi vào, Hai gã đô con ngồi xổm ở cửa có lẽ đã thấy quen mấy con ma cờ bạc không mời mà đến, đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên nhìn hắn, cứ tự nhiên nói cười, xem Phương Sâm Nham như không khí. Khi Phương Sâm Nham vào trong sòng bạc, hắn phát hiện nơi này nhỏ đến đáng thương, tổng cộng chỉ có 2 phòng, có lẽ là phòng ngủ cũ của chủ tiệm tạp hóa, bây giờ bên trong bị nhét 5-6 cái bàn, khói thuốc mù mịt. Phương Sâm Nham bước vào liền không thể đi lại thông suốt được nữa. Một gã đô con đang rít thuốc bước đến trước mặt Phương Sâm Nham, hung hăng nói, mày là ai, muốn gì? Phương Sâm Nham lạnh nhạt đáp, cua có ở đây không? Gã đô con xì một tiếng từ lỗ mũi, hất cằm lên, dùng ngón trỏ và ngón giữa hung hăng chọc vào ngực Phương Sâm Nham, tên của cua ca mà mày cũng dám gọi thẳng ra thế à? Nói rồi gã trực tiếp dí điếu thuốc đang cháy vào mặt Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham tóm lấy cổ tay gã, từ từ tăng lực, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên mặt gã đô con, gã nghiêng người hét lên thảm thiết, đại lực, há tử, mau tới chém người, tiện thể gọi cua ca qua đây. Lúc này, đám con bạc đã quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía này, Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, ân oán giang hồ, không muốn máu văng lên người thì cũng ngay. Đám ma cờ bạc nghe vậy liền chạy tán loạn. Bọn họ đến đây để tìm vui chứ không phải để rước họa vào thân, cho dù chỉ đứng xem mà bị cảnh sát gọi đi lấy lời khai, vào đồn cũng xui xẻo lắm chứ. Chưa đầy một phút, sòng bạc đã trống trơn, chỉ còn lại đám tay sai của cua. Phương Sâm Nham ngẩng đầu lên, nhe răng cười, các người đều là tay sai của cua à? Câu nói này còn chưa dứt, từ cổ tay của gã đô con đang bị hắn nắm chặt đã truyền đến một tiếng rắc giòn tan. Đó là âm thanh của xương cổ tay bị bẻ gãy. Sau đó, tay sai tên đại lực từ phía sau chửi bới lao tới, vung một ống thép quất mạnh vào đầu Phương Sâm Nham, nhưng Phương Sâm Nham cũng lộ ra ánh mắt hung tợn, vung tay tát một cái vào mặt gã. Một ống thép và một cái tát, bên nào nặng bên nào nhẹ. Người bình thường chắc chắn sẽ chọn ống thép, nhưng sự thật tàn khốc là người bị ống thép đập vào đầu vẫn đứng yên tại chỗ như không có chuyện gì, còn người bị tát thì bay thẳng ra xa 2-3 mét, máu tươi chảy ra từ mắt, mũi, tai, cổ cũng bẹo đi một cách kỳ dị, trông như xương cổ đã gãy, chỉ còn thoi thóp thở ra mà không hít vào được. Một cái tát này lập tức chấn áp cả sòng bạc. Tiếp theo vẫn có những tay sai không tin vào mắt mình xông lên, nhưng không có ngoại lệ, Phương Sâm Nham cứ ra tay là đánh chết một mạng. Hơn nữa còn là chết cực kỳ thảm, ruột gan lòi cả ra ngoài. Đến khi số người chết trong phòng tăng lên 4, hai tay sai còn lại hoàn toàn sụp đổ, khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Thực ra nói một cách nghiêm túc thì bọn họ đã rất đáng nể, bởi vì trong chiến tranh vũ khí lạnh thời xưa, quân đội bình thường có tỷ lệ thương vong trên 10 là sẽ tăng dã, quân đội có thể kiên trì đến khi thương vong một nửa đã được xem là tinh nhuệ. Hai tay sai này lại kiên trì đến khi tỷ lệ tổn thất chiến đấu là 66 mới sụp đổ, xét về ý chí chiến đấu và sĩ khí, đã có thể sánh ngang với những dũng sĩ cốt cán của Thích Gia Quân hay Nhạc Gia Quân rồi. Phương Sâm Nham vẩy vẩy máu trên tay, lạnh lùng nói, hai đứa mày muốn sống hay muốn chết? Muốn sống rất đơn giản, gọi điện cho cua qua đây ngay lập tức, tùy chúng mày bịa chuyện hay nói thật. Cua đến tao sẽ cho chúng mày cút. Muốn chết thì càng đơn giản hơn, tao chỉ đợi cua 10 phút, hết 10 phút tao sẽ ra tay giết người. Vì vậy, khi cua vội vã chạy đến sòng bạc, hai tay sai còn lại trông thấy hắn cứ như thấy cha mẹ ruột, nước mắt lưng tròng, há to miệng hét lên những tiếng không thể tả nổi, rồi lồm cồm bò dậy chạy trối chết khỏi Phương Sâm Nham. Cua là một gã đô con, mắt tam giác, lông mày đứt đoạn, môi rất mỏng, trông có vẻ khá cay nghiệt. Vừa vào sòng bạc thấy mấy cái xác nằm ngổn ngang, chết thảm thương, sắc mặt gã liền biến đổi, lập tức đưa tay vào trong áo, rõ ràng là định rút súng. Gã cũng không đến một mình, bên cạnh còn có hai người đàn ông rắn giỏi, trên mặt đã có nếp nhăn, da ngăm đen, ngón trỏ có chai sạn, rõ ràng cũng là những tay súng thiện xạ, cũng đồng thời bắt đầu rút súng. Nhắm bắn. Phương Sâm Nham cách bọn họ 5-6 mét, ung dung ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, mặc cho ba họng súng đen ngòm chĩa vào mình. Hắn không có thiên phú kiên nhẫn nên có chút e ngại hỏa lực tập trung của các tay súng, nhưng đó là nói đến súng trường bán tự động. Còn hiện tại, thể lực cơ bản của hắn là 23 điểm, sinh mệnh đạt 330 điểm, cộng thêm khoảng 32 hấp thụ sát thương. Sát thương của mấy khẩu súng lục cỡ nòng 0.38cm trong tay ba kẻ này, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Mày là ai? Đến sòng của tao làm gì? Có lẽ vì đang dí súng vào người khác nên cua nói chuyện cũng có thêm khí thế, gã lớn tiếng gầm lên. Phương Sâm Nham dựa vào ghế, lười biếng nói, có một người tên Tam Tử bị mày bắt đi, đúng không? Cua nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau khi nhìn nhau với hai tay súng bên cạnh, gã cười gằn, đúng vậy. Thằng ngại đó bị tao cho ăn mấy bạt hai, đạp mấy phát, rồi nhét đầu nó vào buồn cầu dìm vài phút, lập tức ngay cả màu quần lót của mẹ nó cũng khai ra tuốt, bây giờ chắc vẫn còn đang không đấy. Ha ha ha. Ngón tay của Phương Sâm Nham đang nắm chặt tay vịn ghế xích lại, rồi hắn lạnh nhạt nói, mày bắt nó như thế nào? Cua gầm lên, bây giờ là tao đang dí súng vào mày. Mày tưởng mày là kia đang lấy lời khai của tao hả? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, mày nghĩ dí súng vào tao là mày an toàn rồi sao? Nói rồi, hắn đột ngột đứng dậy, tiện tay ném chiếc ghế đang ngồi về phía ba người trước mặt. Cua lập tức né tránh một cách chật vật, nhưng hai tay súng kia cũng là những kẻ tàn nhẫn, xem ra kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, thấy vậy liền không do dự bắt cỏ. Trong tiếng súng chói tai, Phương Sâm Nham đã che đầu, lao tới như một con manh thú đầy sức bùng nổ. Hắn đấm một quyền vào ngực một tay súng. Lập tức nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, ngực của tay súng này lập tức lom xuống như sụp đất, một tiếng phụt, từ miệng gã phun ra máu tươi và nội tạng vỡ nát màu đỏ sẫm. Vẻ mặt gã vẫn còn đầy phẫn nộ và không thể tin nổi, ngay cả đau đớn cũng chưa kịp hiện lên đã chết ngay tại chỗ. Tay súng còn lại cũng chỉ sống thêm được 3 giây, gã bắn hết đạn vào người Phương Sâm Nham, thậm chí còn điên cuồng quay ngược báng súng đập vào đầu hắn. Phương Sâm Nham hung hãn ngẩng đầu lên, khẩu súng rắc một tiếng vỡ tan thành nhiều mảnh, còn đầu của Phương Sâm Nham cũng chỉ bị rách ra. Tiếp theo, Phương Sâm Nham đá một cước vào cẳng chân gã này, gã lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Chương 66, 10 bước giết một người, cú đá này trông có vẻ hời hợt. Thế nhưng, cẳng chân của gã tay súng đã bị đá gập thành một góc tụ 90 độ, mảnh xương gãy trắng lếu lòi cả ra ngoài, đau đến mức hắn chỉ biết ôm chân gãy lăn lộn gào thét thảm thiết trên đất. Mồ hôi lạnh trên trán tuôn như suối, làm gì còn tâm trí mà phản kháng. Phương Sâm Nham lúc này cũng chẳng thèm để ý đến hắn, tiện chân đá văng gã tay súng còn lại, rồi mới quay đầu lại, nhìn cua và nói rất nghiêm túc, thật thất lễ, lâu như vậy mà quên tự giới thiệu. Ta là Phương Sâm Nham, còn một thân phận khác, vừa hay lại là đại ca của Tam Tử mà ngươi đã bắt đi. Cua lùi lại mấy bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngươi, sao có thể? Phương Sâm Nham giơ ngón trỏ lên lắc lắc, mọi chuyện đều có thể. Câu sỏ gẳng quảng cáo này thốt ra từ miệng Phương Sâm Nham lại không hề có chút buồn cười nào. À phải rồi, ta rất lấy làm tiếc phải báo cho ngươi một tin, trong vòng 10 giây nữa nếu ngươi không nói cho ta biết Tam Tử ở đâu, vậy thì ngươi phải nghĩ cách làm một cái giấy chứng nhận tàn tật đi là vừa. Cua thở hổn hển, có lẽ vì tay còn cầm súng nên vẫn có cảm giác an toàn, nhất thời chưa hiểu được ý của Phương Sâm Nham. Mà Phương Sâm Nham trước giờ luôn nói là làm, vì vậy 10 giây sau, tiếng hét thảm của cua vang vọng khắp sòng bạc này. Cổ chân trái của hắn bị Phương Sâm Nham một cước dâm nát, gãy xương vụn kèm theo cơ bắp nát bét, xem ra phần lớn chỉ có thể chọn cơ chân. Dù cua đã bắn thêm 3 phát vào Phương Sâm Nham, nhưng điều khiến hắn kinh hoàng hơn là, một viên đạn bắn trúng đầu Phương Sâm Nham lại bị bật ra, hai viên còn lại tuy găm vào nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì. Cơ bắp co rút, mấy đầu đạn biến dạng bị lực co bóp mạnh mẽ của cơ bắp đẩy thẳng ra ngoài, rơi bột xuống đất. Cảnh tượng kỳ dị đến mức này đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của cua, hắn run rẩy kể hết mọi chuyện. Hóa ra hàng của cua trong sòng bạc trước giờ đều lấy từ cấp trên của cấp trên nữa, qua từng lớp chiết khấu như vậy, tiền kiếm được quả thực không nhiều. Tình cơ một lần, hắn quen biết vài người của Đại Quyên Bang, thông qua họ bắt mối được với đường dây bên Việt Nam. Lấy hàng trực tiếp từ tay người bán, tiền bạc tự nhiên quần quần chảy về. Nhưng chuyện này cuối cùng giấy không gói được lửa, việc làm của cua không thể giấu được lão đại của hắn, lão đại định dùng gia pháp xử lý hắn. Cua cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, được sự hỗ trợ của đám người Việt Nam, hắn liền lật kèo, giết chết lão đại. Tay có súng, túi có tiền, hắn tự nhiên dẹp yên được đám đàn em răm rắp nghe lời. Nào ngờ hắn đã dần dần trở thành con rối của người Việt Nam mà không hề hay biết. Hai tên vệ sĩ bên cạnh hắn lúc này chính là tay súng đến từ Sài Gòn, Việt Nam. Cách đây không lâu, bên Việt Nam có tin tức chuyển đến, nói phải để ý một nhóm ngư dân, sau đó liệt kê tên tuổi, đặc điểm của nhóm người Phương Sâm Nham. Kết quả là hôm qua có người báo tin, thấy người cần tìm ở một quán ăn ven đường bên cạnh. Kết quả vừa đến nơi thì bắt gặp Tam Tử đang bưng một bát cá viên hút lấy hút để. Hơn nữa, Tam Tử hoàn toàn không hèn nhát như lời họ nói, xương rất cứng, bọn chúng tra tấn cả một ngày trời cũng không hỏi ra được chút thông tin nào. Đương nhiên, điều Phương Sâm Nham muốn biết nhất cũng đã cậy được từ miệng của đó là vị trí Tam Tử bị giam giữ, tại một câu lạc bộ cao cấp sang trọng cách đây không xa. Dĩ nhiên, nơi đó đã là chỗ dung thân của loại người như cua thì không thể thiếu cơ bạc, gái gú và ma túy. Khi cua đã hết giá trị lợi dụng, Phương Sâm Nham lại tra hỏi gã tay súng còn lại nhưng thấy gã này vẫn cứng miệng, hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp vặn gãy của gã. Còn cua, dù van xin thế nào cũng không giữ được mạng. Phương Sâm Nham tùy ý chỉnh lại quần áo, phiền phức duy nhất là quần áo trên người bị đạn bắn rách, đi ra ngoài có phần hơi khác người. Bèn tiện tay lột một bộ đồ trên người sát chết để thay. Anh cũng không lo cảnh sát sẽ lần theo dấu vết, bởi những vụ thanh trừng nội bộ của xã hội đen lại còn là đấu súng ác liệt thế này, thậm chí nhiều cảnh sát còn mừng thầm. Bởi vì nếu những thành viên băng đảng có súng này không tự giết nhau, thì sau này khi bắt chúng, có lẽ cảnh sát sẽ phải hứng đạn để truy bắt tội phạm, gánh chịu rủi ro cực lớn. Hơn nữa, dù cảnh sát có nghiêm túc điều tra, Phương Sâm Nham cũng không lo lắng, bởi đừng xem phim ảnh thấy cảnh sát phá án như thần, thực tế tỷ lệ phá án trung bình chưa đến 20, làm gì có nhiều sợ lọc hồn mẹ phá án như thần thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cảnh sát thật sự điều tra ra Phương Sâm Nham, người phải lo lắng có lẽ là họ mới đúng. Nhân tiện nói thêm, tỷ lệ phá án thấp đúng là không sai, nếu không tin, chỉ cần nói đến những kẻ giết người, những tên sát nhân xui xẻo đầu góc có vấn đề chạy đi tham gia các chương trình truyền hình, tuyển vợ rồi bị nhận ra, bạn có thể suy ra được nhiều sự thật tăng gốc, vì có thể còn có những tên sát nhân tham gia các chương trình này mà không bị nhận ra, và còn nhiều hơn nữa là những tên sát nhân đầu góc bình thường không bao giờ tham gia các chương trình này. Chơi ạ! Tại sao lại có nhiều tên sát nhân không bị cảnh sát bắt đến vậy? Câu lạc bộ cao cấp giam giữ Tam Tử không quá xa, chỉ mất của Phương Sâm Nham vỏn vẹn 5 phút. Sau khi vào trong, hắn bung ra 3.000 đô la Hồng Kông tiền đoa, dễ dàng tiếp cận được tầng cao nhất của câu lạc bộ. Nơi này vừa nhìn đã có cảm giác người không phận sự miễn bảo, chỉ có hai loại người được ở đây, hoặc là khách quý, hoặc là tù nhân. Rõ ràng, sự kín đáo của Phương Sâm Nham đã bị chặn lại trước hai gã vệ sĩ cao to lực lưỡng, ngay cả việc dùng đô la Hồng Kông mở đường cũng vô dụng. Vì vậy, mời rượu không uống lại bị hắt đi, Phương Sâm Nham đành phải mời họ uống rượu phạt. Cũng may hắn hôm nay tuy đại khai sát giới nhưng cũng không đến mức ra tay độc ác với người không liên quan, nên chỉ đánh ngất họ rồi nhét vào phòng chứa đồ bên cạnh. Tầng thượng của câu lạc bộ được trang trí hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản, sàn nhà là những tấm chiếu tạ tami sạch sẽ, ngăn cách bởi những tấm bình phong trang nhã, cùng với những chiếc đèn tường hình nụ hoa, trông vô cùng yên tĩnh. Nhìn kỹ, tầng thượng có ít nhất vài chục phòng. Vì lúc đó cô chỉ nói là để tiện cho người Việt Nam đến đón, nên giam Tam Tử ở tầng thượng chứ không nói vị trí cụ thể, mà Phương Sâm Nham cũng không ngờ tầng thượng lại lớn đến vậy. Hắn sợ kinh động đến đám côn đồ canh giữ Tam Tử, đánh rắn động có gây nguy hiểm không cần thiết cho cậu, nên cũng không tiện lục soát từng phòng một, quả thực có cảm giác như chuột kéo rùa, không biết bắt đầu từ đâu. Hết cách, Phương Sâm Nham đành kéo hai gã vệ sĩ vào định đánh thức họ, nhưng không ngờ lúc ra tay quá mạnh, hai gã xui xẻo này đã rơi vào hôn mê sâu. Thấy việc này vô ích, Phương Sâm Nham đành ném hai người vào một phòng điện bên cạnh cho họ ngủ tiếp, tiện thể lột một bộ đồng phục vệ sĩ mặc vào, rồi đứng ở cửa chờ những người khác ra vào. Câu lạc bộ thường chỉ náo nhiệt sau 6 giờ chiều, lúc này mới qua trưa một chút nên rất vắng vẻ. Phương Sâm Nham đợi một lúc lâu mới thấy một cô gái yêu kiều đi tới, tay bưng một cái khay đặt bộ ấm trà tinh xảo. Cô gái này trông thanh tú xinh đẹp, hiếm có là rất có khí chất, có lẽ là nhân viên phục vụ cao cấp của câu lạc bộ. Phương Sâm Nham thấy dáng vẻ của cô, liền bước ra chặn trước mặt cô nói, "Cô ơi, cho hỏi anh, cô ở đâu?" Cô gái khinh bị liếc nhìn bộ đồng phục vệ sĩ trên người Phương Sâm Nham, nhướng mày không thèm để ý, định đi tiếp. Phương Sâm Nham sợ đêm dài lắm mộng, khó khăn lắm mới đợi được người, sao có thể dễ dàng bỏ qua, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, một tay túm lấy áo cô gái, "Cô ở đâu?" nói. Cô gái hét lên một tràng tiếng Nhật đầy giận dữ. Phương Sâm Nham nhất thời sửng sở, không ngờ người phụ nữ này lại là người Nhật. Đúng lúc Phương Sâm Nham đang ngẩn người, từ hành lang phía trước đã xuất hiện hai người đàn ông trẻ mặc vest đen, đang dò xét nhìn quanh. Thấy tình hình bên này, họ lập tức lớn tiếng chửi bới rồi chạy tới. Có lẽ hành động túm áo cô gái của Phương Sâm Nham quả thực không ổn, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những hành vi phạm pháp như muốn dở trò mà không trả tiền. Một trong hai người đàn ông này hét bằng tiếng Nhật, người còn lại thì nói tiếng Đài Loan, tất nhiên đều là yêu cầu Phương Sâm Nham buông tay, kèm theo vài câu không mấy hay ho. Khi hai người chạy đến gần, họ đã trực tiếp ra tay. Tắt, đấm, đã cùng lúc gặp tới. Nếu Phương Sâm Nham là người thường, e rằng đã bị đánh cho nằm rạp từ lâu. Phương Sâm Nham muốn cảm thấy mình nhận nhầm người nên có chút đối lý, liên tục né tránh, đỡ đòn mấy cái mà không đánh trả. Nhưng gã người Nhật thấy mình đấm toàn hụt, có lẽ tức quá hóa giận, liền rút ra một con dao găm sáng loáng từ sau lưng đâm thẳng vào ngực hắn. Phương Sâm Nham lập tức nổi giận, lao tử dù có trêu ghẹo mẹ ngươi cũng không đến mức phải lấy mạng ta chứ. Hắn vốn là kẻ giết chóc không gây tay, sát khí trong lòng lại bùng lên, liền buông cô gái ra, nhanh chóng lùi về phía sau. Hai gã côn đồ này đâu biết mình đang bước vào cạm bẫy chết người. Họ tự nhiên đuổi theo không tha, kết quả vừa đuổi vào phòng điện bên cạnh, lập tức bị Phương Sâm Nham đang nấp sẵn bước ra chặn cửa. Gã người Nhật tiếp tục gầm lên đâm tới, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên tia sáng cắt máu, hắn vung một quyền ra đối đầu trực diện. Thân thể máu thịt đối đầu với sắt thép chương 67, như bẻ cành khô đối mặt với cú đấm trời giáng của Phẹn Sèn Mị Án, gã kia lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ không thể tả nổi truyền đến từ lưỡi dao đang đâm tới. Hắn không tài nào giữ nổi con dao găm trong tay, lưỡi dao cong lại rồi văng ra xa, hổ khẩu tay phải của hắn cũng tóe máu. Không chỉ vậy, uy lực cú đấm của Phẹn Sèn Mị Án không hề suy giảm, mang theo tiếng gió rít trầm đục khó tả tiếp tục cập tới. Gã này xem ra cũng đã qua huấn luyện chiến đấu bài bản, lập tức co hai tay lại, bắt chéo khuỷu tay che trước người, tạo thành một tư thế phòng thủ vô cùng hoàn hảo. Nhưng vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Cú đấm mang sức mạnh gấp 4 lần người thường của Phẹn Sèn Mị Án ập tới, đối với hắn, nó tựa như định mệnh, không thể chống cự, cũng không thể ngăn cản. Dù đã vào thế phòng thủ thì sao chứ? Kinh lực từ nắm đấm trực tiếp đánh bay cả người hắn văng xa 4-5 mét, đầu đập mạnh vào bức tường phía sau, để lại một vệt máu và óc trắng đỏ loang lổ. Sau đó, hắn trợn tròn mắt, từ từ trở xuống. Rõ ràng dù không chết cũng tàn phế. Tung ra một đấm, Phẹn Sèn Mị Án chẳng thèm nhìn xem kẻ kia sống chết ra sao, chân chỉ hơi di chuyển đã chặn ngay trước cửa phòng điện, nhìn người còn lại đang kinh hãi hỏi, mày muốn chết hay muốn sống? Gã còn lại đã hoàn toàn chết lặng, khó khăn nuốt nước bọt, mày là người của Tứ Hải Bang hay Thiên Đạo Minh? Dám đối đầu với Trúc Liên Bang chúng tao, chỉ có một con đường chết. Phẹn Sèn Mị Án không thèm để ý, thản nhiên hỏi, mày có biết cô ở đâu không? Cô? Gã kia mở ra. Phẹn Sèn Mị Án lạnh nhạt nói, khoảng 30 tuổi, mắt tăm rác, lông mày đứt đoạn, môi rất mỏng, nhìn ai cũng như thể người ta thiếu nợ hắn vậy. Tôi biết, ở căn phòng cuối hành lang rẽ phải ấy. Gã kia vội vàng đáp. Phẹn Sèn Mị Án gật đầu, cũng không có ý định dây dưa, tiện tay đánh ngất hắn rồi sải bước về phía cuối hành lang. Nhưng khi anh đi đến đoạn cuối, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo, đứng lại, nếu không muốn óc mày nở hoa. Phẹn Sèn Mị Án nhíu mày, hơi quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông trung niên đang đứng phía sau, dùng một khẩu súng lục gắn giảm thanh chĩa thẳng vào mình. Hơn nữa, tay cầm súng của người đàn ông này cực kỳ vững, dường như băng súng đã khảm vào lòng bàn tay gã, toát ra vẻ tàn khốc của kẻ đã từng đổ máu giết người. Lúc này, Phẹn Sèn Mị Án thực sự cảm thấy đám người Trúc Liên Bang này đúng là âm hồn không tan, mình rõ ràng chỉ muốn hỏi đường thôi, sao lại dính vào lắm chuyện thế này? Hơn nữa, bây giờ chỉ có một mình anh thì còn đỡ, lát nữa cứu được Tam Tử ra ngoài, lúc đó mới thực sự là ném chuột sợ vỡ đồ. Giết một người là giết, giết 10 người cũng là giết. Vậy thì dứt khoát loại bỏ hết mọi hiểm họa tiềm tàng, nổ cỏ tận gốc, để lúc cứu người cũng được gọn gàng sạch sẽ. Nghĩ đến đây, một tia máu lóe lên trong mắt Phẹn Sèn Mị Án, anh liền làm theo lời gã, dừng lại, hai tay ôm đầu, quay mặt vào tường, ngồi xổm xuống. Người đàn ông trung niên cầm súng chậm rãi ra lệnh. Phẹn Sèn Mị Án mặt không cảm xúc, làm theo lời gã, sau đó có người tiến lên lục soát, phát hiện anh không mang vũ khí liền rời đi. Tiếp đó, có người kinh hãi hét lên ở lối vào, Mặt Sở Xỉ Tạ và NGNE bị giết rồi. Thực ra Phẹn Sèn Mị Án chỉ giết Mặt Sở Xỉ Tạ, còn người Đài Loan tên NGNE chỉ bị đánh ngất. Có lẽ do gã kia nhìn thấy thảm trạng của Mặt Sở Xỉ Tạ trước, trong lòng đã có ấn tượng ban đầu, nên khi thấy NGNE nằm bất động, liền mặc định là đã chết. Người đàn ông trung niên nghe xong cũng không nói gì thêm, trông gã có vẻ là loại người đã quen với sinh tử, mặt không gợn sóng, thất họng súng đang chĩa vào Phẹn Sèn Mị Án về phía lối đi bên cạnh, vào trong. Phẹn Sèn Mị Án cũng đang có ý đó, nếu ra tay giết người ở hành lang công cộng thế này, e rằng động tĩnh quá lớn, rước cảnh sát đến thì phiền phức. Có lẽ đám người Trúc Liên Bang này cũng nghĩ vậy, hai bên tâm đầu ý hợp, Phẹn Sèn Mị Án rất hợp tác đi theo chúng vào lối đi, sau đó rẽ phải, vào một căn phòng. Căn phòng này khá rộng, ít nhất cũng phải 300 mét vuông, đồ đạc đều được kê sát tường, chừa ra một khoảng không gian cực lớn ở giữa, trông rất giống võ đường trong các đạo quán, mang lại cảm giác rộng rãi, sáng sủa. Sàn gỗ ở giữa phòng vừa bóng vừa chắc, được lau chùi vô cùng sạch sẽ, thậm chí có thể soi thấy bóng người mờ mờ, dẫm lên còn có độ đàn hồi nhẹ. Ở bức tường phía xa đối diện cửa, một người mặc bộ kimono trắng muốt đang ngồi quay lưng lại, dường như đang thưởng thức một bức thư pháp treo trên tường. Sau lưng người đó là một giá vũ khí vô cùng tinh xảo, trên giá đặt một thanh cạ tạ nạ trông cổ kính. Đáng chú ý là cô gái bị phèn xèn nỉ ản quấy rối lúc trước đã thay một bộ kimono khác, đang cúi người pha trà trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, dường như tập trung toàn bộ tinh thần vào việc pha trà, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện lúc trước. Trong phòng còn có vài người đang quỳ ngồi, cũng mặc vest đen, đi tất trắng, giày da để một bên. Tuy nhiên, phèn xèn nỉ ản ngửi thấy một mùi hôi, rõ ràng là có người bị bệnh nấm chân. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi trông khá uy nghiêm, hỏi người đàn ông đang chĩa súng vào phèn xèn nỉ ản, Hu An, có chuyện gì vậy? Hu An kia không đội không hoàng đáp, chủ tịch. Người này đã giết mặt sở sỉ tạ và NGNE, tôi nghi ngờ hắn là gián điệp của băng đảng khác nghe tin về buổi tụ họp của chúng ta nên phải tới. Lúc này, Phèn Xèn Nỉ Ản thấy người cuối cùng đã vào phòng và cánh cửa sau lưng cũng đã đóng lại, trong lòng lập tức yên tâm. Sắc mặt anh bỗng trở nên âm trầm, thản nhiên vặn cổ, vẻ khớp ngón tay khởi động. Đồng tử của Hu An lập tức co lại, gã gầm lên giận dữ, tao bảo mày không được động đậy. Đây là cảnh cáo cuối cùng. Phèn Xèn Nỉ Ản lạnh nhạt nói, tao cũng cảnh cáo mày lần cuối, phàm là kẻ muốn giết tao chỉ có một kết cục, đó là chết. Nghe câu nói của Phèn Xèn Nỉ Ản, tất cả mọi người đều lộ vẻ trầm biếm, chế nhạo, chỉ có người mặc kimono trắng muốt ngồi trên bục cao quay lưng về phía này là không hề động đậy, dường như hoàn toàn đắm chìm trong bức thư pháp, thậm chí còn dùng ngón tay chạm lên bức tranh, trông có vẻ rất say mê. Ồ, dữ vậy sao? Hu An miệng mai nói, bây giờ tao muốn giết mày đây, tờ AO muốn xem tao chết thế nào. Lời gã vừa dứt, Phèn Xèn Nỉ Ản đột nhiên túi ra người, như một con manh thú lao thẳng tới. Hu An lập tức không chút do dự bắt cò, họng súng gắn giảm thanh phụt ra những làn khói trắng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đạn xì xì găm vào da thịt toé máu. Nhưng người đàn ông trước mặt không hề gục ngã, mà đã lao đến ngay trước mặt gã, ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt pha trộn giữa khinh miệt, bá đạo và điên cuồng nhìn thẳng vào gã. Tại sao hắn vẫn chưa chết? Trong đầu Hu An không khỏi hiện lên ý nghĩ kinh hoàng này. Phản ứng bản năng của gã là hét lớn gọi người đến rút. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Phèn Xèn Nỉ Ản đã tung một cú đấm móc vào cằm gã. Chức năng ngôn ngữ của gã từ đây bị triệt tiêu hoàn toàn. Cú đấm này trực tiếp hất văng cả người Hu An bay chéo lên trên, cách mặt đất gần nửa mét. Giữa không trung, cơ thể gã còn thực hiện một động tác lộn ngược kỳ dị rồi mới út mặt xuống đất. Phải biết rằng, Hu An là một người đàn ông trung niên cao to, gần 1m9, trông cũng rất cường tráng, ít nhất cũng phải gần 90kg. Phèn Xèn Nỉ Ản một đấm sống sượng hất tung gã từ dưới lên cao gần nửa mét, sức mạnh kinh khủng chứa trong nắm đấm có thể nói đã hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Giữa không trung còn có nửa khối thịt bầy nhảy máu me văng ra, hóa ra vào khoảnh khắc Phèn Xèn Nỉ Ản ra đòn, Hu An đang định mở miệng gọi người, kết quả dưới tác động của lực lớn, không chỉ xương hàm dưới lập tức vỡ nát, mà cả lưỡi trong miệng cũng bị cắn đứt lìa. Khoe miệng gã trào ra nước dai nhớp nháp hòa cùng máu tươi, đại não cũng bị chấn động cực mạnh, hai mắt trực tiếp trắng dã rồi ngất đi, cho dù không chết, cũng chắc chắn bị chấn động não nghiêm trọng. Tuy nhiên, vào lúc Phèn Xèn Nỉ Ản ra tay, mấy người bên cạnh cũng không phải là người chết. Họ đều là tinh anh của Trúc Liên Bang, những kẻ được chủ tịch mang theo hộ giá, tự nhiên thân thủ bất phàm, lập tức rút súng, nhắm bắn, khai hỏa. Động tác liền mạch, không hề thua kém quân nhân chuyên nghiệp. Nhưng nếu Phèn Xèn Nỉ Ản chỉ là một tân binh vừa mới vào không gian thì có lẽ còn hoang mang, còn bây giờ, sau bao lần vào sinh ra tử, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, làm sao có thể đứng yên chịu bắn? Trước khi tung ra cú đấm móc kia, anh đã sớm tính toán sẵn phương án đối phó tiếp theo. Sau khi đánh bay Hu An, anh lập tức lao về phía trước, một đấm trúng ngay ngực một tay súng gần nhất, rồi thuận thế kéo gã về phía mình, trực tiếp biến kẻ xui xẻo này thành một tấm lá chắn thịt đúng nghĩa. Tiếng súng gắn giảm thanh xì 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 vang lên không ngớt, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí xé rách cả những tấm bình phong gỗ xung quanh thành từng mảng lỗ thủng, nhưng phần lớn đều không trúng mục tiêu cần tấn công. Ngược lại, gã xui xẻo bị Phèn Xèn Nỉ Ản đấm vào ngực vốn đang thoi thót, lại bị bắn nhầm thêm mấy phát, lập tức rơi chân chết ngay tại chỗ. Phèn Xèn Nỉ Ản đẩy cái xác lao thẳng về phía một tay súng khác, khi khoảng cách còn chưa đầy 3 mét, anh liền lách người ra như một bóng ma, tung một cú chỏ quét ngang cực kỳ hung hãn, đánh cho gã kia xoay tròn 470 độ trên không rồi văng ra xa. Mấy giây tiếp theo, Phèn Xèn Nỉ Ản như một con mạnh thu hung hãn càn quét ngang dọc trong sảnh lớn. Dù chúng thêm 3 phát đạn, nhưng mỗi phát chỉ gây ra hơn 20 điểm sát thương thực tế, đối với anh đã là không đáng kể. Ngược lại, những kẻ nổ súng có lẽ cả đời này cũng không thể đứng dậy được nữa. Chương 68, tay đao dạ mạ tổ ánh mắt phương sâm nham sắc như điện, quét khắp phòng. Hắn để ý thấy gã người Nhật vẫn ngồi quay lưng về phía mình, dường như chưa từng ngồi lại. Người phụ nữ kia tuy cũng tỏ ra bình thản pha trà, nhưng vệt nước loang trên chiếc bàn nhỏ đã tố cáo sự căng thẳng trong lòng cô ta. Trái lại, vị chủ tịch của bang Trúc Liên nhìn Phương Sâm Nham với vẻ mặt tái mét, hai mắt gần như phun lửa. Gã đập hai tay xuống sàn, lớn tiếng nói, "Đến đây, ra tay đi. Bang Tứ Hải mời được một con quái vật như cậu, coi như cậu người ta ăn tôi xui xẻo." Tên cầm đầu của bang Trúc Liên bị Phương Sâm Nham giết lúc trước tên là Hồ An, còn vị chủ tịch này tên là cậu người ta ăn, cũng thật trùng hợp. Phương Sâm Nham lười bận tâm, giật phăng chiếc áo còn lỗ đạn trên người, lột một bộ vest đen từ xác chết bên cạnh khoác vào rồi đi ra ngoài. Cậu Nguyệt An trừng mắt, kinh ngạc hỏi, cậu không giết tôi? Cậu lại không giết tôi? Rốt cuộc cậu định dở trò gì? Phương Sâm Nham quay lại, bực bội nói, ông không nghe tôi nói gì hả? Ai muốn giết tôi, tôi giết kẻ đó. Nếu ông dám chĩa súng vào tôi cũng xử lý ông luôn. Lý do duy nhất ông còn sống là vì ông chưa rút súng chĩa vào tôi. Cậu Nguyệt An lộ vẻ khó tin, vậy tại sao cậu lại tấn công người của chúng tôi? Phương Sâm Nham cũng đang nén một bụng tức, chỉ vào người phụ nữ kia và gầm lên, mẹ kiếp, tao chỉ kéo con mụ này hỏi đường thôi, mà thằng Nhật kia đã rút dao đòi xin chết tao. Mày hỏi con nhỏ Nhật kia xem có đúng không? Vẻ mặt cậu Nguyệt An quả thực vô cùng đặc sắc. Gã đột nhiên quay đầu, trầm giọng nói vài câu tiếng Nhật với người phụ nữ đang pha trà. Phương Sâm Nham lười ở lại nghe bọn họ làm nhảm, bèn đưa tay kéo cánh cửa bình phong để đi ra. Nhưng đúng lúc này, sống lưng hắn chợt lạnh toát. Một cảm giác giá bước khó tả như con rắn độc từ từ lan ra, khiến cả người hắn cứng đờ tại chỗ. Sau lưng Phương Sâm Nham, người đàn ông mặc kimono vẫn luôn bình tĩnh và chuyên chú kia đã đứng dậy, chậm rãi xoay người. Trong tay gã là thanh cạ tạ nạ trông có vẻ cũ kỹ, và ánh mắt của gã đang dán chặt vào giữa lưng Phương Sâm Nham. Anh, không, được, đi. Gã đàn ông nói với giọng bình thản như nước. Tiếng Trung của gã không chuẩn lắm, nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng, cảm giác như lời nói phát ra từ miệng gã giống như tiếng nước nhỏ giọt từ ống tre trong một khu vườn tĩnh lặng đầy hoa anh đào ở Nhật Bản, từng giọt, lạnh lẽo mà trong trẻo thấm vào tai, vào tận đáy lòng người nghe. Phương Sâm Nham đột ngột xoay người, lấy ra chai vụt cả vô tận tu ở ngực hai ngụm lớn, kéo giá trị sinh mệnh lên trên 80, đồng tử hơi co lại, anh cũng là khế ước giả. Nhưng ba chữ khế ước giả vừa thốt ra, Phương Sâm Nham lập tức nhận được thông báo từ Mộng Nghiệm Ấn Ký, cảnh báo, anh đã bị nghi ngờ tiết lộ bí mật của không gian ở thế giới hiện thực với mức độ nhẹ. Lần đầu vi phạm, không xử phạt. Cảnh báo, anh đã bị nghi ngờ tiết lộ bí mật của không gian ở thế giới hiện thực với mức độ nhẹ. Lần đầu vi phạm, không xử phạt. Chết tiệt, sao mình lại quên mất chuyện này? Phương Sâm Nham thầm dùng mình. Hắn lập tức nhớ lại lời cảnh báo sau khi hoàn thành thế giới kẻ hủy diệt. Ở thế giới hiện thực, tuyệt đối không được chủ động hay bị động tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thế giới mạo hiểm cho người thường. Cố gắng không sử dụng các năng lực đặc biệt nhận được từ thế giới mạo hiểm ở thế giới hiện thực. Nếu không sẽ gây ra hậu quả cực lớn, năng lực bị động là ngoại lệ. Người đàn ông mặc kimono kia có lông mày rậm, râu đen, tuổi khoảng từ 30 đến 40. Vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn của gã lại toát ra một sự sắc bén như lưỡi dao, tựa như một món vũ khí sắc lẹm được bọc trong lụa, mềm mại mượt mà nhưng ẩn chứa sự sắc bén tột cùng. Nhưng khi nhìn thấy bình rượu của Phương Sâm Nham, mắt gã chợt lóe lên, đồ tốt. Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, anh cũng biết nhìn hàng đấy nhỉ? Anh muốn gì? Xin chỉ giáo. Nói xong, người đàn ông mặc kimono đột ngột rút thanh đao sắc bén trong tay ra, túi người lao về phía Phương Sâm Nham. Hai người vốn cách nhau gần 30 mét, nhưng động tác rút đao ra khỏi vỏ của gã vẫn còn ở phía xa, vậy mà giây tiếp theo, và áo kimono trắng muốt đã phấp phới ngay trước mặt Phương Sâm Nham. Tư thế lao tới đó chẳng khác gì những người lính Nhật gào thét bằng giày và túi người xung phong trong chiến tranh chống Nhật. Người trong nghề ra tay là biết có hay không. Chỉ bằng một chiêu này, Phương Sâm Nham có thể khẳng định chỉ số nhanh nhẹn cơ bản của người đàn ông này ít nhất cũng từ 25 đến 30 điểm, hoàn toàn áp đảo hắn về mặt tốc độ. Nhưng đối với Phương Sâm Nham lúc này, kẻ địch khiến hắn đau đầu nhất phải là những khế ước giả hệ pháp thuật mạnh mẽ. Còn khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn, dù không có thiên phú bền bỉ, lại chính là đối thủ mà hắn thích gặp nhất. Đối mặt với kẻ địch lặng lẽ áp sát như lá phong rơi, việc đầu tiên Phương Sâm Nham làm là lùi lại. Đây là kinh nghiệm hắn có được sau trận chiến ác liệt với sinh vật bậc 2 là ma cà rồng trong thế giới Harry Potter. Sau lưng hắn là một cánh cửa kéo bằng gỗ kiểu Nhật, nhưng nó không hề cản được đà lùi của hắn. Lưng hơi dùng sức, cánh cửa kêu rầm một tiếng rồi vỡ tan thành nhiều mảnh, giấy dán cửa sổ vụn nát bay là tả. Ánh dao lóe lên, xẹt qua ngực và bắp tay trái của Phương Sâm Nham. Máu tươi của hắn lập tức phun ra, vì hắn đang lùi rất nhanh nên máu chưa kịp rơi xuống đất đã vẽ thành hai đường lượn sóng trong không trung. Dù bị thương ngay khi vừa chạm mặt, nhưng bước chân của Phương Sâm Nham không hề dừng lại, cho đến khi lưng đập vào bức tường bê tông cốt thép cứng rắn mới thôi. Vị trí hắn dừng lại cũng rất khó nạn, vừa hay lưng dựa sát vào góc tường. Điều này có nghĩa là góc tấn công của đối phương chỉ còn lại 180 độ phía trước, đương nhiên sẽ bị môi trường hạn chế rất nhiều. Đối với loại cận chiến nhanh nhẹn này, việc muốn dựa vào ưu thế tốc độ để vòng ra bên hông hoặc sau lưng là hoàn toàn không thể, thậm chí một số kỹ năng cần phải thi triển từ sau lưng kẻ địch cũng đừng hòng nghĩ tới. Ánh dao lạnh lẽo lóe lên, vai trái Phương Sâm Nham tóe ra một vệt máu. Hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng dao thì trên người đã có thêm một vết thương da thịt lật ngược, mặt cắt nhắn nhủi. Nhưng Phương Sâm Nham không hề nao núng, mức độ tổn thương này hắn vẫn chịu được. Quan trọng hơn, từ thông báo của Mộng Yểm Ấn Ký, hắn phát hiện ra rằng ở thế giới hiện thực, quy tắc bảo vệ tân thủ của khế ước giả vẫn có hiệu lực. Điều này khiến ngọn lửa trong mắt hắn càng bùng cháy dữ dội. Ịp chém liên tiếp bốn nhát, người đàn ông như dã thú trước mặt đều cứng rắn đỡ trọn. Dù trên người kẻ địch có thêm bốn vết thương, nhưng không hiểu sao, mỗi lần chạm phải ánh mắt của hắn, Ịp luôn có cảm giác đau rát như bị lửa đốt. Là người yêu thích sự tĩnh lặng và tao nhã, gã vô cùng ghét cảm giác lạc lõng này. Điều khiến gã đau đầu hơn nữa là chỉ số cảm chi của kẻ địch lại có thể áp đảo mình. Gã hoàn toàn không thể xem thông tin của đối phương qua nhật ký chiến đấu, trong khi kẻ địch lại có thể thấy rõ mọi thông tin chiến đấu. Trận chiến này, về mặt thông tin, gã đã ở thế yếu tuyệt đối. Điều này càng khiến gã khao khát chém bay đầu kẻ địch trước mặt, dùng máu tươi nhuộm đỏ bộ kimono trắng của mình. Chỉ có khoảnh khắc đó, gã mới cảm thấy sinh mệnh đã đạt đến cảnh giới mạnh liệt nhất. Khi nhát đao thứ 5 chém ra, Ịp đột nhiên phát hiện kẻ địch trước mặt khẽ động. Gã không nhịn được cười lạnh, không chịu nổi nữa sao? Tưởng rằng đã nhìn thấu đường đao của ta rồi à? Dù bây giờ ta không có trang bị cộng thêm, nhưng chỉ số nhanh nhẹn của ta vẫn cao tới 23 điểm, ngay cả phần lớn đạn thường bắn tới cũng có thể né tránh. Ta, Ịp, luyện đao từ năm 4 tuổi, đến nay đã 38 tuổi. Luyện đao dòng dã 35 năm, mỗi ngày vung đao ngàn lần, mỗi nhát đao đều là ta tôi luyện vô số lần. Bây giờ mới có 4 nhát, ngươi đã tưởng nhìn ra được sơ hở của ta rồi sao? Quả nhiên, mọi thứ đều diễn ra như ỉm dự đoán. Kẻ địch hạ vai xuống, trông như đã nhìn thấu quỹ đạo của nhát đao và cố gắng né tránh. Ip cười dài một tiếng, cổ tay xoay chuyển, lưới trường đao đột ngột bẻ ngoặt, chém về phía mạng sườn của kẻ địch theo một góc độ kỳ lạ. Cú bẻ ngoặt này tinh xảo tựa như dòng nước xiết đập thẳng vào vách núi, rồi giữa những bọt nước tung tóe và sương mù mờ mịt, bẻ một góc lớn bắt ngang trời tạo thành một thác nước thần sâu. Ánh đao lấp lánh, rạch một đường dài trên mạng sườn của Phương Sâm Nham, vết thương da thịt lật ngược, thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn trắng nếu bên dưới. Nhưng vung đao đến đây thì thế đã hết, giống như một nhà thư pháp đại tài viết chữ, dù nét bút linh động phiêu dật, thần thái bay bổng, nhưng luôn có khoảnh khắc dừng lại khi thu bút hoặc chuyển nét. Và ngay khoảnh khắc lưỡi đao cực lại, Phương Sâm Nham chủ động lao bụng mình vào mũi đao. Máu tươi văng tung tóe, y hoàn toàn không ngờ kẻ địch lại có một chiêu tự làm hại mình như vậy. Đao và chiêu đều là hung khí dùng để đả thương người, nên dù chiêu thức của y có tinh diệu biến hóa thế nào, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâm vào cơ thể kẻ địch. Trước mặt tay đao cử khôi này, kẻ địch thường bị gã một đao đâm vào bụng là trận đấu kết thúc. Điều này khiến y trong khoảnh khắc đó cũng không khỏi có một chút lơ là. Lưỡi đao sắc bén đâm vào bụng, sự đau đớn và mức độ tổn thương có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu y quen biết một con bột nhân mã nhỏ tên là Hách Tư Lộ Nhị Huyết Tấn trong thế giới Harry Potter, thì sẽ lập tức kinh ngạc phát hiện ra, chiêu này của Phương Sâm Nham chính là buồn cũ soạn lại. Quan trọng hơn, cho dù lần đánh cược bằng khổ nhục kế này thất bại, với giá trị sinh mệnh và sức phòng ngự cao của Phương Sâm Nham, hắn vẫn có thể thua, có thể cược, quyết không đến mức thất bại thảm hại, mất cả chỉ lẫn trải. Chương 69, phản kích nơi từ địa bụng của Phèn Sen Ni Ản bị một đao đâm xuyên. Uy lực của món vũ khí sắc bén từ thế giới hiện thực này vượt xa dự tính của hắn. Y Bú lập tức nở nụ cười lạnh và vui sướng, theo bản năng rút đao ra, nhưng lại phát hiện lưỡi đao bị cơ bụng của Phèn Sen Ni Ản kẹp chặt, giữa đống máu thịt bầy nhầy mà rút ra vô cùng khó khăn. Hắn lập tức biết có chuyện không hay, bèn bỏ đao ngay. Nhưng khoảnh khắc do dự khi rút đao đó đã cho Phèn Sen Ni Ản đủ thời gian để ra đòn. Cơ bắp cánh tay phải của hắn đã căng cứng, hơi thở của hắn đã trở nên nặng nề. Adrenaline của hắn vào khoảnh khắc này đã tuôn ra ào ạt. Bàn tay phải của hắn trong nháy mắt đã nắm chặt thành quyền, nhắm thẳng vào chân phải đang bước tới của Ý Bù mà nện mạnh xuống. Cú đấm trời giáng này khiến người ta bất giác liên tưởng đến những cô máy xây dựng hạng nặng như búa máy hay máy đóng cọc. Lập tức, một tiếng rắc giòn tan vang lên từ đùi phải của Ý Bù. Rõ ràng xương cốt đã xuất hiện vết nứt. Thông tin chiến đấu tức thời từ ấn ký ác mộng tuân ra như thác đổ trước mắt Phèn Sen Ni Ản, bạn đã tiến hành một đòn tấn công thường toàn lực vào khế ước giả trong thế giới hiện thực. Vị trí tấn công, chân. Đang phán định. Sức mạnh của kẻ địch là 9 điểm, sức mạnh của bạn là 20 điểm. Sức mạnh của bạn gấp 2.222 lần kẻ địch. Đang phán định. Sức mạnh của bạn vượt quá 2 lần kẻ địch, dù đòn đánh này không gây ra bạo kích, vẫn sẽ tạo thêm sát thương áp đảo. Sát thương áp đảo bằng 50 sát thương của đòn đánh này. Sát thương áp đảo sẽ được mặc định là một đòn tấn công bổ sung, đồng thời bỏ qua sức phòng ngự và mọi hiệu ứng giảm sát thương của kẻ địch. Hiệu ứng tấn công này có độ ưu tiên rất cao khi xung đột với các hiệu ứng khác. Đang phán định. Đang tính toán cộng thêm từ năng lực cơ bản tấn công cận chiến. Đang tính toán cộng thêm tỷ lệ bạo kích từ bậc thầy đến rượu. Về lý thuyết, đòn tấn công này sẽ gây ra 25-26 điểm sát thương phụ, sát thương áp đảo đã gây ra bạo kích. Sức phòng ngự của kẻ địch là 6 điểm. Sát thương thực tế bạn gây ra cho kẻ địch là 25, 140, 119, 12 điểm. Sát thương phụ thực tế bạn gây ra cho kẻ địch là 26, 119, 21 điểm. Tổng sát thương thực tế bạn gây ra cho kẻ địch là 33 điểm. Cú đấm này vừa giáng xuống, sắc mặt Ý Bù lập tức tái mét. Không phải vì cơn đau dữ dội, mà là vì sợ hãi. Hắn tổng cộng chỉ có 120 điểm sinh mệnh, vậy mà bị Phèn Sen Ni Ản tay không đấm một phát mất gần 1/4. Phải biết rằng, đây còn là dưới tiền đề được quy tắc 40 bảo vệ. Vậy thì giải thích duy nhất chính là, Phèn Sen Ni Ản sở hữu hiệu ứng đặc biệt kinh khủng về mặt sức mạnh, hoàn toàn áp đảo hắn. Khốn kiếp! Nếu trang bị của ta còn ở đây, sao có thể thảm hại thế này? Gân xanh trên trán Ý Bù nổi lên, hắn không nhịn được gầm lên. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, nếu ở trong không gian, Phèn Sen Ni Ản cũng có trang bị và thậm chí cả thiên phú, thì càng là cơn ác mộng đối với loại khế ước giả như hắn. Mất vũ khí, lúc này Ý Bù chỉ có thể lùi, và hắn cũng chỉ còn nước lùi. Phèn Sen Ni Ản hoàn toàn mặc kệ thanh cạ tạ nạ vẫn còn cắm trên bụng, giống như một con dã thú bị thương đang nổi điên, nhai ra hàm răng sắc nhọn, điên cuồng truy kích lao tới. Một bước sai, cả loạt bước đều sai, Ý Bù càng thêm chật vật đến mức không có cả thời gian để xoay người bỏ chạy, chỉ có thể đối mặt với Phèn Sen Ni Ản mà lùi nhanh, dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đồng nhiên, Phèn Sen Ni Ản tung một quyền, Ý Bù nghiêng đầu né được. Cú đấm của Phèn Sen Ni Ản đánh hụt vào cây cột trong đại sảnh, trên cột lập tức xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện, vôi vữa rơi là tả, để lộ ra những thanh thép xoắn bật bên trong. Phèn Sen Ni Ản không hề thở dốc, hai nắm đấm tiếp tục tung ra liên hoàn như gió cuốn. Ý Bù cắn răng chống đỡ khổ sở, đám đồ đạc, bình phong bên cạnh hắn liền gặp họa, quả thực truy đuổi đến đâu, nơi đó liền biến thành một trận đại họa. Đột nhiên, Phèn Sen Ni Ản dùng tay còn lại rút phát thanh cạ tạ nạ trên bụng ra, cứ thế đầm địa máu tươi chém về phía Ý Bù. Nếu nói về quyền cước, Ý Bù không mấy tinh hồng, nhưng đừng nói đến thực lực được tăng cường trong không gian. Chỉ riêng ở thế giới hiện thực hắn đã đắm chìm trong kiếm đạo 30 năm, một vài động tác gần như đã trở thành bản năng ăn sâu vào máu. Ý Bù vừa nhìn thế cầm đao của Phèn Sen Ni Ản là biết ngay kẻ ngoại đạo, lập tức hét lớn một tiếng, theo bản năng dùng một chiêu thành danh của kiếm đạo, không thủ nhập bạch nhẫn, hai lòng bàn tay hợp lại, kẹp cứng thanh trường đao đang chém tới. Khoảnh khắc kẹp được đao,
trong lòng Ý Bụ dâng lên một cảm giác vui sướng hân hoan. Đối với một người quen dùng cả tạ nạ như hắn, một khi mất đi nó, quả thực có một cảm giác bất an không tả nổi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Ý Bụ xuống tấn đoạn đao, thân hình dừng lại, tinh thần thả lỏng khi dùng chiêu không thủ nhập bạch nhẫn, Phèn Sèn Nỉ Ản đã có khuỷu tay trái lại rồi chầm vai lao xuống. Cả người như mất thăng bằng mà dùng hết sức thúc tụi trò. Vị trí tấn công chính là đùi phải đã bị hắn đấm trọng thương trước đó. Cú này vẫn đánh ra sát thương áp đảo, tuy không may mắn xuất hiện bạo kích lần nữa, nhưng nó khiến Ý Bụ đau thấu tim gan. Quan trọng hơn là, khi chiến đấu với Phèn Sèn Nỉ Ản đã lĩnh ngộ ra rằng, cơ thể được dữ liệu hóa cũng không phải bản năng, một khi sát thương tích lũy ở một số bộ phận chức năng của khế ước giả, ví dụ như khớp xương, đạt tới 1/3 tổng sinh mệnh, cũng sẽ xuất hiện hiệu ứng mất chức năng. Nói một cách trực quan, nếu chân bị trọng thương, phần lớn sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch. Đối với Ý Bụ, sinh mệnh không bằng Phèn Sèn Nỉ Ản, phòng ngự không bằng Phèn Sèn Nỉ Ản, sức tấn công vì bị áp đảo nên càng không thể mạnh bằng Phèn Sèn Nỉ Ản. Trong tình huống này, nếu mất đi ưu thế lớn nhất là tốc độ, kết cục có thể tưởng tượng được. Vị kiếm hào Ý Bụ này gào lên một tiếng, chém một đao về phía Phèn Sèn Nỉ Ản. Theo kế hoạch của hắn, kẻ địch chắc chắn sẽ né đòn này và hắn có thể nhân cơ hội rút lui để tổ chức lại thế công. Nhưng điều bất hạnh nhất trên đời chính là kế hoạch thường không theo kịp biến hóa. Máu tươi bắn ra, Phèn Sèn Nỉ Ản lại một lần nữa dùng đầu đỡ cứng một đao này. Lưỡi đao sắc bén rạch rách ra đầu, nhưng không thể chém vào xương sọ cứng rắn. Một đốm tóc đen dính máu của Phèn Sèn Nỉ Ản cùng với một mảng da đầu to bằng bàn tay bị hất văng ra, máu lập tức chảy đầy mặt hắn. Nhưng hắn đã lợi dụng khoảnh khắc Ý Bụ ra đao, túi đầu chầm bay, một quyền gầm rú đánh tới, đệm thẳng vào ngực Ý Bụ. Uy lực của cú đấm này không phải tầm thường, Ý Bụ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơn đau dữ dội lập tức lan ra từ lồng ngực như mạng nhện. Hắn cuối cùng không chịu nổi, hoẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là nỗi bi ai của những người chuyên về cận chiến nhanh nhẹn khi đối đầu với Phèn Sèn Nỉ Ản. Dù có thể áp đảo hoàn toàn đối thủ về tốc độ ra đòn và tốc độ di chuyển, nhưng khi tấn công luôn sẽ để lộ sơ hở. Khi bạn tấn công kẻ địch, nhất định sẽ có khả năng bị kẻ địch đánh trúng. Đặc biệt là với một đối thủ tinh danh như Phèn Sèn Nỉ Ản, bốn nhát đao liên tiếp ban đầu của Ý Bụ đều không tạo ra sơ hở nào có thể lợi dụng, vậy thì đến nhát thứ 5, Phèn Sèn Nỉ Ản tự mình tạo ra sơ hở. Dĩ nhiên, trông có vẻ Ý Bụ bị áp chế rất thảm, nhưng nếu hắn đối đầu với một đối thủ như Mộ Dẹn Xạ, lại là chuyện vô cùng hạnh phúc. Còn Phèn Sèn Nỉ Ản nếu gặp phải những tay súng mạnh mẽ như Mộ Dẹn Xạ hay Đạt ở thế giới hiện thực, điều duy nhất hắn cần cân nhắc có lẽ là làm thế nào để chạy thoát. Phèn Sèn Nỉ Ản đâm trúng một quyền, liền không buông tha, liên tục xông lên tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều là chiêu thức lấy thương đổi thương, từ bỏ phòng ngự của bản thân. Nhưng sinh mệnh hiện tại của hắn vẫn còn gần 140 điểm, Ý Bụ sao dám liều mạng với hắn? Tuy nhiên, vị kiếm hào này tuy hoảng nhưng không loạn, cuối cùng cũng liên tục né được mấy quyền của Phèn Sèn Nỉ Ản, nhưng lại bị dồn vào góc tường, lơ đến một chút lại bị Phèn Sèn Nỉ Ản đá trúng bụng dưới, lập tức hoa mắt chóng mặt, nôn ra máu lần nữa. Khốn nạn, khốn nạn! Sao lại thế này? Trước mắt Ý Bụ tóe lửa, sao bay đầy trời, tơ máu đã hiện rõ trong hai mắt, chân lảo đảo một cái, hắn điên cuồng hét lên, vinh quang của gia tộc chưa được phục hưng, người con gái yêu dấu chưa chiếm được, ta sao có thể bại ở đây? Bất thình lình, một luồng hàn khí sắc lẹm tỏa ra từ người hắn. Phèn Sèn Nỉ Ản đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn, chính là cảm chi báo động. Hắn lập tức bắt chéo hai tay trước người, dùng sức nhảy sang bên cạnh, trông giống như một con sói đang né tránh phát súng của thợ săn. Tiếp đó, chỉ thấy Ý Bụ hai tay nắm chặt thanh cạ tạ nạ, vẻ mặt mờ mịt, đờ đẫn, dường như đã tiến vào trạng thái vô bi vô hỉ, rồi từ từ nâng thanh cạ tạ nạ lên, như thể lưỡi đao đó nặng ngàn cân, cuối cùng giơ cao thanh cạ tạ nạ qua đầu, tạo thành một thế đại thượng đoạn trong kiếm đạo. Trong quá trình Ý Bụ giơ đao, Phèn Sèn Nỉ Ản mấy lần muốn xông lên tấn công, nhưng mỗi khi đến gần đều bị cảm chi báo động ép phải lùi lại. Ý Bụ lúc này giống hệt một thanh đao đã ra khỏi vỏ, ánh sáng lấp lánh, mũi nhọn vô bày. Càng có thể cảm nhận được, sau khi Ý Bụ vào thế đại thượng đoạn, toàn bộ tinh khí thần trên người hắn đều đang hội tụ về phía lưỡi đao, giống như một dòng lũ đang tích tụ, từng chút một dồn nén sức mạnh, một khi bộc phát, sẽ là hồng thủy vỡ đê, kinh thiên động địa. Thình lình, Ý Bụ vung đao chém ngang, một vệt đao quang lướt qua, một cái đầu người bay lên. Giữa lúc máu tươi phun xối xả, cái đầu đó vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi, rõ ràng đến lúc chết vẫn không tin mình lại bị giết. Người bị giết chính là cô gái vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Ý Bụ. Thân thể không đầu của cô trong bộ váy công sở màu xanh bảo thạch phun máu từ cổ, lảo đảo tại chỗ vài vòng rồi mới ngã gục xuống. Mà trong đao quang của Ý Bụ lại có thêm rất nhiều sát khí đẫm máu diễm lệ mà thê lương, như muốn sôi trào lan rộng ra. Chương 70, cấm kỵ của không gian sao lại thế này? Phương Sâm Nham đang lúc nghi hoặc, đống nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm. Cảnh báo, khế ước giả số 727630 vi phạm quy định của không gian mộng hiểm, sử dụng năng lực chủ động của không gian trong thế giới hiện thực, đại thượng đoạn xúc. Cảnh báo, khế ước giả số 727630 vi phạm quy định của không gian mộng hiểm, sử dụng năng lực chủ động của không gian trong thế giới hiện thực, đại thượng đoạn xúc. Cảnh báo, nhiệm vụ trừng phạt đặc biệt xuất hiện. Khế ước giả số 727630 đã sử dụng năng lực chủ động chuyên thuộc trong thế giới bán mộng hiểm tại thế giới hiện thực, sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước. Vui lòng giết tất cả nhân chứng trong thế giới hiện thực trong vòng nửa giờ, nếu không hắn sẽ bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ không có phần thưởng. Sử dụng năng lực đặc thù của không gian trong thế giới hiện thực lại nhận hình phạt kinh khủng đến vậy sao? Nếu quay lại quá trình ai đó sử dụng năng lực rồi tung lên đài truyền hình thì chẳng phải hắn chết chắc rồi hả? Phương Sâm Nham không khỏi thầm mừng vì năng lực của mình là điều chế dược, hơn nữa lúc điều chế cũng toàn lặng lặng làm một mình, chắc sẽ không rơi vào tình thế khó xử này. Ngay sau đó,
ấn ký mộng hiểm lại gửi đến thông báo, quân hàm hiện tại của bạn là thiếu úy. Quân hàm của khế ước giả số 727630 là thiếu tá dự bị. Bạn có muốn tiến hành áp chế quân hàm đối với hắn, khiến hắn không thể thực hiện biện pháp quay về không gian mộng hiểm khẩn cấp không? Gặp phải chuyện này, Phương Sâm Nham đương nhiên không từ chối. Lúc này càng thấy rõ sự phân cấp nghiêm ngặt của quân hàm trong không gian, một thiếu úy quèn như Phương Sâm Nham lại có thể áp chế một thiếu tá dự bị. Phải biết rằng, hai người chênh nhau đến mấy cấp, sau thiếu úy là trung úy, thượng úy, rồi mới đến thiếu tá, lại còn là sự khác biệt cực lớn giữa cấp úy và cấp tá. Nhưng Phương Sâm Nham lại có thể áp chế được vị thiếu tá dự bị này, điều đó chứng tỏ giá trị của chức danh thiếu úy chính thức này cao hơn sức tưởng tượng của anh rất nhiều. Íp lại tung một nhát chém ngang, ánh đao lóe lên, đao khí lan tỏa, dù cách xa mười mấy mét trên không trung vẫn sắc bén vô cùng, xuyên sâu vào một cơ thể người. Nhưng đồng tử của Íp co rút lại, vì một đòn tất sát của hắn lại bị người khác đỡ được. Phương Sâm Nham lao ra từ trên không, ôm chầm lấy cổ người An, chủ tịch của Trúc Liên Bang đang sững sờ, kéo ông ta về từ bờ vực cái chết. Đạo đao khí vô hình mà Íp chém ra sượt qua lưng Phương Sâm Nham, rạch một vết thương dài và đáng sợ, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả đao khí. Uy lực của nó không hề suy giảm, thậm chí còn bay vút đi, chém nát 7-8 tấm bình phong ngăn cách bên cạnh. Giữa những mảnh lụa bay tán loạn, đao khí vẫn không giảm vì thế, chém lên bức tường phía sau, phát ra tiếng động chói tai, chém đến mức gạch đá trên tường bay tứ tung, để lại một vết hằn sâu dài cả mét. Phương Sâm Nham cứu Cổ Nguyệt An xong liền ghé tai ông ta nói nhỏ, "Mau chạy đi." Nói xong, anh dùng sức ném ông ta bay ra ngoài. Rõ ràng, theo quy định vừa rồi của không gian, nếu nhân chứng này còn sống thì ấy phải chết. Mối quan hệ lợi hại này Phương Sâm Nham vẫn phân biệt được. Cổ Nguyệt An cảm kích nhìn Phương Sâm Nham một cái, đương nhiên cũng chẳng màng đến thân phận hay phong độ gì nữa, lồn cồn bò dậy chạy trối chết xuống lầu. Phương Sâm Nham thì lách người trốn vào góc hành lang bên cạnh. Lúc này anh đã suy tính rất rõ ràng, hiển nhiên, Íp vừa rồi bất đắc dĩ mới phải dùng đến năng lực của không gian, điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mối đe dọa sinh tử này. Vì vậy, trong tình huống này, Íp rất có thể sẽ trở nên nôn nóng, buồn chồn, điên cuồng truy đuổi Cổ Nguyệt An. Vậy thì nếu mình đánh lén, khả năng thành công sẽ rất cao. Làn gió mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt phả vào mặt, Íp cầm đao lao thẳng vào cầu thang, khí thế của hắn lúc này đã lên đến đỉnh điểm, mang cảm giác thần cản giết thần, ma cản giết ma. Đột nhiên, một bóng người cường tráng bước ra từ góc rẽ, toàn thân đầy những vết thương rõ rệt, nhưng lại mang theo khí thế một đi không trở lại, lao vào va chạm với Íp. Trong khoảnh khắc ấy, máu tươi phun trào, bắn tung tóe lên những tấm bình phong xung quanh như suối. Phương Sâm Nham thở hổn hển, bụng anh có một vết thương xuyên thấu vô cùng khủng khiếp, thậm chí có thể nhìn thấy phía sau từ vết thương ở mặt trước. Nếu là người bình thường bị thương như vậy, e rằng đã chết từ lâu. Dù Íp ở thế yếu tuyệt đối, nhưng đòn phản công dữ dội trước khi chết của hắn cũng gây ra sát thương không nhỏ cho Phương Sâm Nham, đặc biệt là nhát đâm cuối cùng vào bụng, cắm sâu vào vết thương cũ của anh. Sau đó đao kình và thân đao kinh hoàng nổ tung trong cơ thể Phương Sâm Nham. Nếu không phải Phương Sâm Nham có năng lực áp chế tỷ lệ bạo kích của kẻ địch, có lẽ anh đã lành ít dữ nhiều. Nhưng tất cả đều đáng giá. Phương Sâm Nham nhặt lên một chiếc chìa khóa máu tươi chói mắt từ trên xác Íp, còn nhận được thông báo, cột mốc, nghi vấn, tiến độ hoàn thành 2. Quan trọng hơn, trong trận chiến này, anh cũng đã vô tình hay cố ý làm theo kinh nghiệm của Tiểu Thạch, cố tình tăng cơ hội cận chiến và đối đầu trực diện với kẻ địch. Tuy làm vậy nguy hiểm hơn, nhưng phải thừa nhận rằng phương pháp này có hiệu quả. Phương Sâm Nham đã có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình đã có thêm một cảm giác không thể nói rõ, cảm giác này trước đây chưa từng có, hơi giống như thành ngữ linh quang chợt lóe, tâm huyết dâng trào, đang không ngừng dập dềnh như sóng biển. Đợi đến khi nó lắng lại, có lẽ đó chính là ngày thiên phú thức tỉnh. Phương Sâm Nham lấy ra bình rượu vodka vô tận, uống nốt ngụm rượu còn lại, cảm nhận dòng chất lỏng giàu sức sống chạy khắp tứ chi, không khỏi thở ra một hơi khoan khoái. Tên này tuy đã chết, nhưng xem ra thân phận ở thế giới hiện thực của hắn rất ghê gớm, ít nhất cũng có thể đối đầu với Trúc Liên Bang, lỡ như còn có viện quân thì phiền phức. Vì vậy, sau khi vào nhà vệ sinh, Phương Sâm Nham vội vàng băng bó qua loa, rửa sạch vết máu trên người, tiện thể thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi xông thẳng vào căn phòng được chỉ là nơi ở của cua. Trong phòng tuy còn lại hai tên tay chân của cua, nhưng sao có thể là đối thủ của Phương Sâm Nham, anh giải quyết gọn lẹ chúng chỉ trong dăm ba chiêu. Lòng dạ nóng như lửa đốt, Phương Sâm Nham nhìn quanh một lượt, nghe thấy tiếng động lạ trong nhà vệ sinh, liền tung một cước đá bay cửa nhà vệ sinh đập vào tường phía sau, lập tức thấy một người bị trói bên trong, miệng còn nhét đất, đang kích động kêu ư, không phải Tam Tử thì là ai? Phương Sâm Nham nhanh chóng cởi trói cho Tam Tử. Tam Tử xem ra cũng đã chịu không ít khổ cực, thấy Phương Sâm Nham liền đội vàng nắm chặt tay đại ca, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, Nham ca. Bọn chúng đánh em, còn bỏ đói em, còn ấn đầu em vào bồn cầu dìm nước, nhưng em không nói gì hết. Phương Sâm Nham vỗ vai cậu, trầm giọng nói, làm tốt lắm. Nhưng ở đây nguy hiểm, chúng ta đi trước đã. Tam Tử vâng một tiếng, đi ra thấy hai tên tay chân nằm trên đất, tưởng là bị đánh ngất, liền hậm hực chạy tới đá mấy cái. Không ngờ đã được hai cái đã thấy có gì đó không đúng, một tên lưỡi thẻ ra ngoài miệng cả chục cm, một tên ngã thẳng lên bàn trà, eo gãy gập thành một góc 70 độ dị dạng, trông thế nào cũng không giống người sống. Cậu lập tức giật mình, mặt tái mét nói, Nham ca. Nham ca. Bọn họ hình như chết rồi. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, anh biết. Là anh giết đấy. Lúc anh đi tìm cua, hắn đã nhắc đến việc hành hạ em. Tất cả những kẻ dám động đến người thân của anh, đều phải chết. Tam Tử kinh ngạc nói, vậy còn cua thì sao? Phương Sâm Nham khinh thường nói, hắn đương nhiên đi trước một bước rồi. Lúc này bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt. Trước đó khi Phương Sâm Nham đánh nhau trong đại sảnh của Trúc Liên Bang, vì phòng riêng cách âm rất tốt và giờ này cũng không có nhiều khách, nên dù đánh nhau kịch liệt và chết nhiều người như vậy vẫn không bị phát hiện. nhưng sau đó khi đối đầu với Inf, gã này vừa dùng đao khí vừa dùng đại thượng đoạn gì đó, gần như phá nhà, động tĩnh đương nhiên rất lớn. Cộng thêm bảo vệ đến đổi ca phát hiện ra điều bất thường, tìm thấy tên người Nhật bị Phương Sâm Nham xử lý trong phòng tạp vụ bên cạnh, thấy có án mạng nên tự nhiên làm ầm lên. Phương Sâm Nham hơi do dự, liền mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Nơi này thực ra chỉ cao 5 tầng, phía sau là một con hẻm nhỏ vắng vẻ, không thấy bóng người. Độ cao này người thường nhảy xuống có lẽ sẽ gãy xương, nhưng đối với Phương Sâm Nham thì dù nhảy thẳng xuống cũng không bị thương nặng. Anh lập tức nhìn Tam Tử nói, anh xuống trước, lát nữa em cứ nhảy thẳng xuống, anh đỡ. Tam Tử kinh ngạc nói, Nham ca, đây là tầng năm đó. Phương Sâm Nham thản nhiên hỏi, em tin anh không? Tam Tử không nói gì nữa, từ nhỏ đến lớn cậu đã coi Phương Sâm Nham là thật tượng, cậu cắn chặt môi dưới, rồi gật đầu. Phương Sâm Nham lúc này dù sao cũng có 19 điểm nhanh nhẹn, vừa đúng gấp đôi người thường. Anh chống tay lên bệ cửa sổ, nhảy thẳng xuống, dễ dàng mượn lực từ lan can, cục nóng điều hòa trên tường ngoài, chỉ trong mười mấy giây đã nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đáp xuống con hẻm bên dưới. Sau đó anh vây tay với Tam Tử. Tam Tử nhắm mắt lại, nhảy xuống như một tảng đá. Phương Sâm Nham dễ dàng lao ra, đỡ lấy cậu rồi thuận thế lăn một vòng trên đất để giảm lực. Hai anh em thoát hiểm an toàn, dễ dàng biến mất trong biển người. Chương 71, đang rút thưởng. Lúc đó, sau khi bắt có người, để đề phòng Lan Tử có đủ sức bỏ trốn, gã cua chỉ cho cậu uống nước chứ không cho ăn gì. Lúc này, cậu đương nhiên đói đến mức da bụng dính vào da lưng, lại vừa trải qua hoạt động thể lực cường độ cao là chạy trốn, nên Tam Tử chạy chưa được bao xa đã khổ sở ở bụng, nếu mà nói, anh Nam, em chạy không nổi nữa, đói quá rồi. Phèn xèn nhì ản vây một chiếc taxi, đi thẳng đến Du Ma Địa mới dừng lại, sau đó tìm đại một quán ăn để Tam Tử lấp đầy bụng trước đã. Đúng là trai đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn sập cả nhà mà. Tam Tử có khẩu vị rất tốt, vùng đồ ăn như hổ đói cho lót dạ xong mới bắt đầu kể lại chuyện sau khi chia xa. Hóa ra lúc đó tàu Phúc Viễn gặp bão đã vô cùng nguy hiểm, thêm vào đó tứ thúc vốn bị thương nặng lại còn lo lắng cho an nguy của Phèn Xèn Nhì Ản, lòng đau như cắt, mấy lần ngất đi. Vì vậy, cả đám không có trụ cột tinh thần, chỉ có thể trôi theo chiều gió, cuối cùng lại bị thổi giạt đến tận Đài Loan. May mà tuy ít khi đến nơi này, nhưng những người kiếm sống trên biển dĩ nhiên cũng có mối lái riêng, rất nhanh đã ổn định được. Còn Băng Hoa Sam Phi là tổ chức xã hội đen của Đại Lục và Việt Nam, vì mối quan hệ nhạy cảm giữa hai bờ eo biển nên vòi của Hoa Sam Phi có dài đến mấy cũng không vươn tới đây được. Mọi người cũng yên tâm phần nào, đầu tiên là tìm mối bán Long Diên Hương trong bụng cá nhà táng được một khoản tiền lớn. Sau đó, tứ thúc lòng ngội lạnh đã chia tiền cho mấy anh em cũ để họ tự tìm đường sống, còn tàu Phúc Viễn cũng bán luôn. Tứ thúc tàn phế lại đổ bệnh nặng một trận, may mà có Tam Tử một tay chăm sóc, bệnh tình mới dần thuyên giảm. Tứ thúc dựa vào quan hệ trước đây thuê một căn nhà nhỏ của người quen ven biển, chỉ có thể ở đó từ từ dưỡng bệnh. Còn Tam Tử không còn cách nào khác, đành phải làm thêm ở địa phương để tiện chăm sóc tứ thúc. Kết quả là cách đây không lâu, đột nhiên có người báo tin rằng Nham Tử hình như đã xuất hiện ở Hồng Kông, còn đang đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của họ. Tin tức này lập tức khiến tứ thúc phấn chấn trở lại, gắng gượng chống đỡ thân bệnh đòi đến Hồng Kông tìm người. Ai ngờ chưa ra khỏi cửa đã ngã lăn ra đất ho sặc sụa, nhưng dù bệnh tật tàn phá thân thể, tứ thúc vẫn không chịu từ bỏ, nhất quyết bắt Tam Tử phải đến Hồng Kông tìm Phèn Xèn Nhì Ản. Tam Tử vừa kể, nước mắt cũng từng giọt rơi vào bát canh trước mặt. Phèn Xèn Nhì Ản cũng không kìm được mà nhắm mắt lại, trong lòng như có một luồng máu nóng cuộn trào, mắt cũng hoe hoe muốn khóc. Anh đập bàn đứng dậy, chúng ta đi tìm tàu về Đài Loan ngay lập tức. Phán đoán của Phèn Xèn Nhì Ản lúc này vô cùng sáng suốt. Cảnh sát chưa chắc đã quản chuyện xã hội đen thanh trừng lẫn nhau, nhưng việc có nhiều người Đài Loan và Nhật Bản chết trong hội quán có thể gây ra tranh chấp quốc tế, đây là vấn đề mà cảnh sát không thể không coi trọng. Nếu có thể rời cảng trước khi cảnh sát giới nghiêm thì chắc chắn sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Nhờ có nhiều tiền và các mối quan hệ, hai người Phèn Xèn Nhì Ản cuối cùng cũng thuận lợi lên một chiếc tàu chở hàng đến Đài Loan. Trước khi đi, họ còn tranh thủ mua không ít đồ ở bến tàu để làm quà. Đây đang là thời điểm khan hiếm thuyền viên, nhiều chủ tàu không thuê được thủy thủ lành nghề. Giống như ông chủ của chiếc tàu hàng nhỏ này, vì không đủ nhân lực nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền mà không kiếm được. Chính vì vậy, tuy tiền vé của Phèn Xèn Nhì Ản và Tam Tử không quá cao, nhưng việc hai người đồng ý giúp việc trên tàu đã trực tiếp thuyết phục được ông ta. Sau một cuộc phỏng vấn đơn giản, ông chủ này hứa sẽ chở họ đến Đài Loan miễn phí, điều kiện đương nhiên là phải giúp việc trên tàu. Vì chiếc tàu hàng này có mớn nước sâu nên dự kiến phải mất 2 ngày rưỡi mới đến được Đài Loan. Sau khi tàu khởi hành, Phèn Xèn Nhì Ản tìm một nơi yên tĩnh để triệu hồi và mở chìa khóa máu mà im đánh rơi. Vẫn là 4 lựa chọn hiện ra: 1. Nhận được 50 điểm tiềm năng và điểm thông dụng còn lại trên người kẻ đã chết. 2. Kẻ địch bị tiêu diệt trong thế giới hiện thực, do đó có 50 tỷ lệ nhận được một trang bị ngẫu nhiên mà người này cất trong không gian. Chú ý, trang bị được chọn ngẫu nhiên. 3. Ngẫu nhiên nhận được 3 món vật phẩm trong không gian chữ vật của người này trước khi chết. 4. Có 33 tỷ lệ nhận được quyển trục một năng lực bất kỳ của người này. Quyển trục này được rút ngẫu nhiên từ tất cả các năng lực mà người này nắm giữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở năng lực cơ bản nâng cao, năng lực thiên phú, trở thành một quyển trục mà bất kỳ ai cũng có thể học. Tiếp đó, Phèn Xèn Nhì Ản nhận được thông báo, người mang số hiệu 727730 đã bị bạn tiêu diệt trong tình trạng vi phạm quy định của không gian, bạn nhận được thêm một cơ hội lựa chọn, nhưng không thể chọn lại mục đã chọn. Trong thế giới sở tạ sĩ trục, Phèn Xèn Nhì Ản đã từng bỏ lỡ 2 cơ hội nhận được lượng lớn điểm thông dụng. Điều này không có nghĩa là anh không muốn điểm thông dụng, mà chỉ cho thấy các lựa chọn khác tốt hơn. Thực tế đối với anh, các năng lực cơ bản, năng lực nâng cao, và bây giờ còn thêm một năng lực giai 6 đều đang rất cần được nâng cấp. Mà muốn nâng cấp những năng lực này thì điểm tiềm năng và điểm thiên phú là tuyệt đối không thể thiếu. Đối mặt với tình hình hiện tại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phèn Xèn Nhì Ản đầu tiên suy luận và xác nhận một điều, đó là quân hàm của Im đã lên đến cấp sĩ quan cấp tá dự bị, vậy nên vị trí của hắn trong đội nhóm chắc chắn không thấp. Khả năng phải cống nạp cho người khác là không lớn, vậy nên khả năng hắn được đội nhóm bồi dưỡng sẽ tăng lên. Vì vậy, dựa trên tình hình thực tế và kết quả suy luận của mình, Fensenni An đã quyết đoán chọn mục thứ nhất, nhận được 50 điểm tiềm năng và điểm thông dụng còn lại trên người kẻ đã chết. Lựa chọn này thực ra cũng là một canh bạc của Fensenni An, cực rằng Im cũng giống mình, vừa trở về từ thế giới mộng hiểm, đang chờ hết 7 ngày để quay lại không gian tiêu xài. Quan trọng hơn, Fensenni An còn có thể dựa vào kết quả rút thưởng để suy luận thêm, kết quả rút thưởng chỉ có thể là một trong 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, không rút được chút điểm tiềm năng và điểm thông dụng nào. Điều này cho thấy Im đã tiêu xài trước khi trở về thế giới hiện thực, có thể là để nâng cấp năng lực, cũng có thể là để mua hoặc nâng cấp trang bị. Khả năng bỏ ra một khoản lớn để mua vật phẩm sẽ nhỏ hơn, trừ khi đó là loại vật phẩm có thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức. Nhưng nếu có thứ đó, tại sao vừa rồi Im không dùng? Vậy thì lần rút thứ hai của Fensenni An sẽ quyết đoán chọn rút trang bị. Trường hợp thứ hai, rút được số điểm tiềm năng và điểm thông dụng không nhiều không ít. Đây là kết quả mà Fensenni An không muốn thấy nhất. Trong trường hợp này, anh có thể sẽ chọn mục thứ tư để đánh cược một phen. Trường hợp thứ ba, rút được lượng lớn điểm tiềm năng và điểm thông dụng. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Im đang tích tiền để mua một món đồ tốt nào đó. Trong trường hợp này, lựa chọn của Fensenni An chỉ có thể phó mặc cho số phận, nhưng xét đến các yếu tố, rút trang bị vẫn là một lựa chọn không tồi. Ánh sáng đỏ lóe lên, Fensenni An đưa tay vào chiếc dương đỏ như máu, và kết quả rút thưởng khiến anh sững sờ. Fensenni An cũng có lúc tính sai, bởi vì kết quả lại là trường hợp thứ tư mà anh chưa từng nghĩ đến. Bạn đã tiến hành rút thưởng từ dương đỏ máu. Bạn nhận được 2.311 điểm thông dụng. Bạn nhận được 12 điểm tiềm năng. Bạn còn lại một cơ hội rút thưởng bổ sung, nhưng không thể chọn lại mục thứ nhất. Đó là thông báo từ ấn ký mạo hiểm vang lên bên tai Fensenni An. Kết quả này anh chưa từng tính đến. Từ kết quả này có thể thấy, điểm thông dụng trên người Im là 4.622 điểm, nhưng điểm tiềm năng hắn tích trữ lại cao tới 24 điểm. Dữ liệu kỳ lạ này nói lên điều gì? Đôi mắt Fensenni An bắt đầu lóe lên tia sáng nóng rực, anh lập tức không chút do dự thay đổi ý định ban đầu, chọn mục 3, ngẫu nhiên nhận được 3 món vật phẩm trong không gian trữ vật của người này trước khi chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù công dụng của điểm tiềm năng rất rộng, bao gồm nâng cấp kỹ năng, cường hóa trang bị, tiêu hao khi sử dụng kỹ năng cao cấp, nhưng đó tuyệt đối không phải là lý do để tích trữ đến 24 điểm tiềm năng. Và từ quá trình giao đấu giữa hắn và Fensenni An, uy lực của chiêu đại thượng đoạn tích tụ đao thế tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức phải tiêu tốn hơn 24 điểm tiềm năng để nâng cấp. Mục đích hợp lý nhất cho việc Im điên cuồng tích trữ điểm tiềm năng, rất có thể là hắn đang mang theo một quyển trục kỹ năng giai vị cực mạnh. Quyển trục này được không gian đánh giá rất cao, ít nhất cũng phải từ giai 6 hoặc 7 trở lên, nên mới biến thái đến mức cần hơn 24 điểm tiềm năng để học. Đương nhiên, suy luận cũng có thể sai, nhưng sai lầm này sẽ đẩy sự việc theo hai hướng cực đoan, hoặc là vô hạn tiếp cận sự thật, hoặc là vô hạn rời xa sự thật. Fensenni An không thường xuyên cờ bạc, nhưng anh cũng thích cảm giác căng thẳng và kích thích khi đánh cược. Anh không do dự đưa tay vào chiếc dương máu một lần nữa, cho dù vật phẩm Im mang theo có lên đến 70 món, nhưng nếu quyển trục mạnh mẽ đó thật sự tồn tại, Fensenni An cũng có 1/7 cơ hội rút chúng nó. Lần rút đầu tiên, trong lòng bàn tay Fensenni An xuất hiện một quả táo. Đúng vậy, là một quả táo, to bằng nắm tay, loại màu xanh. Nó thuộc loại thực phẩm. Sau khi ăn sẽ hồi phục 10.000 điểm sinh mệnh trong 10 giây, đồng thời tăng 50 tốc độ hồi phục tinh thần lực trong nửa giờ. Món đồ này có lẽ chỉ đáng giá khoảng 500 điểm thông dụng mà thôi. Chương 72, vòng tay may mắn của cờ rít dẹp. Kết quả lần rút thứ hai khiến đồng tử của Phương Sâm Nham co rút lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ chẳng rút được gì, hắn vẫn có một thôi thúc muốn nhảy dựng lên chửi ầm lên, bởi vì lần này thứ hắn rút được lại là bột tà thuật hắc ám, một sản phẩm giả mạo kém chất lượng do mỏ vàng gỗ lìn sản xuất. Đương nhiên nếu nói là phế phẩm cũng không sai, với 5 tỷ lệ hiệu lực, xuất hiện một cách hoành tráng. Phương Sâm Nham suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Về giá trị của thứ này ư? Chỉ cần nhìn cách gã kim khoáng yêu tiền như mạng vứt bỏ bừa bãi những gói bột không bán được là đủ hiểu. Lần rút cuối cùng, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, lại đưa tay vào trong luồng sáng đỏ đó. Trong hai ngày lênh đênh trên biển, hai anh em cũng tranh thủ tụ tập trò chuyện về những chuyện đã xảy ra. Phương Sâm Nham chỉ kể lại vài đoạn cho ba mập nghe, nói rằng năm xưa lúc đi biển hắn cũng từng rèn luyện sức lực, học được vài ngón võ phòng thân trong quân đội từ một thủy thủ người Nga đã giải ngũ. Dù chỉ có vậy, cũng đủ khiến ba mập nghe mà tim đập thót, kinh ngạc thốt lên liên hồi. Cậu không khỏi lo lắng nói, anh Nam, anh giết đám tay chân của Hoa Sam Phi, lúc cứu em lại giết cả bọn cua, có bị cảnh sát truy nã không? Phương Sâm Nham thầm nghĩ, dù cảnh sát cả thế giới này kéo đến thì ông đây cũng chẳng sợ, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi ba mập vài câu. Chuyện ba mập lo lắng chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến Phương Sâm Nham lo nhất vẫn là bệnh tình của Đại Tứ Thúc. Hắn biết rằng, Đại Tứ Thúc hoàn toàn đang gắng gượng sống sót nhờ vào niềm mong nhớ hắn. Nếu biết hắn đã bình an, rất có thể ông sẽ vì cú sốc lớn trong đời là hai tay tàn phế lại còn mất đi con tàu của mình mà hoàn toàn mất đi ý chí sinh tồn, rồi úp mất mà chết. Vì vậy, phải nghĩ cách cho ông ấy hy vọng mới được. Không còn nghi ngờ gì nữa, không có gì có thể khiến Đại Tứ Thúc phấn chấn hơn một con tàu phúc viên mới. Tâm nguyện và ước mơ cả đời của Đại Tứ Thúc chính là sở hữu một chiếc tàu cá lớn mới mà không phải gánh nợ nần. Nếu mình đặt đóng một con tàu lớn mới, rồi mời Đại Tứ Thúc đến giám sát thi công, tin rằng ông ấy nhất định sẽ vực dậy tinh thần. Dĩ nhiên, đây đều là kế tạm thời, biện pháp trị tận gốc chắc chắn phải là loại thuốc có thể phục hồi đôi tay cho Đại Tứ Thúc. Thứ này có lẽ cần quân hàm cao hơn mới mua được, vì vậy mình cũng phải tranh thủ thời gian. Sau khi đã quyết định xong, Phương Sâm Nham không khỏi lấy món đồ khiến người ta rung động kia ra khỏi không gian lưu trữ để ngắm nghía. Đây là một nút dây tỏa ra ánh sáng đỏ dịu nhẹ, bề mặt thỉnh thoảng còn hiện lên những ảo ảnh mờ ảo, thậm chí còn tỏa ra một mùi nước hoa cổ lộ đến thoang thoảng khó tả. Phương Sâm Nham luôn rất tin vào trực giác của mình, vì vậy khi rút chìa khóa huyết tinh của Ivanco, hắn đã đánh cược một ván. Và ván này, hắn đã thắng cược. Món đồ này chính là phần thưởng hắn nhận được. Đây cũng là vật phẩm mà Phương Sâm Nham rút ra ở lượt cuối cùng. Đó là một chiếc vòng tay trông như được bệnh từ một sợi dây đỏ rất cũ kỹ. Tên của vật phẩm hiện ra rõ ràng, vòng tay may mắn của Cờ Dít Dẹp Hiệu. Ngón tay Phương Sâm Nham vuốt ve chiếc vòng tay trông có vẻ tầm thường này. Dù đã xem thuộc tính của nó vô số lần, hắn vẫn không kìm được mà đọc lại một cách nghiêm túc. Vòng tay may mắn của Cờ Dít Dẹp Hiệu đang trong phong ấn huyết tinh, không thể sử dụng. Người bệnh, Shinji Mikami, he he, có ai không biết ông ấy không? Bậc chuẩn bậc 7 hiệu quả sử dụng khi giải phong ấn huyết tinh thứ nhất, giúp bạn nắm giữ năng lực bị động bậc 5, thuật may mắn. Hiệu quả sử dụng khi giải phong ấn huyết tinh thứ hai, giúp bạn nắm giữ năng lực bị động bậc 6, lại thuật may mắn. Hiệu quả sử dụng khi giải phong ấn huyết tinh thứ ba, giúp bạn có 50 tỷ lệ nắm giữ năng lực bị động bậc 7, may mắn chân thực. Có 50 tỷ lệ bị mượn rửa, ngẫu nhiên mất đi một năng lực hiện có. Yêu cầu sử dụng, không gợi ý, thuật may mắn là năng lực hiếm có mà trong mỗi thế giới chỉ có một vài nhân vật cốt truyện cực kỳ quan trọng mới sở hữu. Nó có thể giúp người ta gặp dự hóa lành, vượt nguy như đi trên đất bằng. Chiếc vòng tay may mắn này luôn đồng hành cùng Cờ Dít Dẹp Phỉu và là vật anh ta vô cùng chân quý, người sở hữu nó chắc chắn là kẻ thù của Cờ Dít Dẹp Phỉu và bạn bè anh ta. Điều kiện sử dụng, yêu cầu điểm tiềm năng. Điều kiện sử dụng, phải giải ít nhất một phong ấn huyết tinh. Đánh giá của không gian, hạng A chú thích, chiếc vòng tay này vốn được bệnh từ sợi bộ ly A Mỹ đỡ thông thường và có màu trắng, nó sở hữu ma lực thần kỳ là do đã được nhuộm đỏ bởi một lượng lớn máu tươi. Chủ nhân của những giọt máu hòa quyện trên đó bao gồm Lệ Ổng Sơ Cốt Kennedy, Albert Baxter, Cận Giờ Dẹp Phỉu, A Đa Hoàng, Cờ Dít Dẹp Phỉu, Dễ Bẹ Ỉ Cả Chamber, vờ vờ hướng dẫn giải phong ấn. Vật phẩm này có 3 phong ấn cực kỳ mạnh mẽ bao bọc. Cách duy nhất để giải trừ chúng là dùng máu của 3 nhân vật chính trong các cốt truyện khác nhau. Sau khi giải phong ấn phải học ngay lập tức, nếu không phong ấn sẽ tái lập. Hướng dẫn giải phong ấn, muốn nắm giữ năng lực mạnh mẽ như may mắn chân thực thì phải chấp nhận rủi ro cực lớn. Thực tế, ngay cả Cờ Dít Dẹp Phỉu cũng chưa hoàn toàn sở hữu được năng lực này. Bởi vì anh ta chỉ là nhân vật chính của Rẽ Xi Đẻ Nệ Bịu Năm, không giống như những kẻ biến thái làm nhân vật chính từ đầu đến cuối như Harry Potter hay Rắc Sở Bà Dạo. Nhìn vật phẩm này, rõ ràng trong số những món đồ lặt vặt trên người Ủy Bạc Cổ, hẳn là có máu của một nhân vật chính nào đó, chỉ là Phương Sâm Nham không may mắn rút được lọ máu đó mà thôi. Giết chết những nhân vật chính này là vô cùng khó khăn, về điểm này xin hãy tham khảo thuộc tính của đứa trẻ có vẻ vô hại Harry Potter ở phần trước, nhưng để lấy được một chút máu của họ thì có thể dùng nhiều cách lách luật. Đối mặt với vật phẩm có thể học được năng lực mạnh mẽ này, dù quyết đoán như Phương Sâm Nham cũng cảm thấy khá đau đầu. Rõ ràng, thuật may mắn thuộc phạm chủ hư vô mờ mịt, và so với năng lực bậc 6 ghi chép của cường thú nhân mà hắn đã học, chắc chắn sẽ phải đầu tư lượng lớn điểm tiềm năng và điểm thông dụng mới có thể nâng nó lên cấp cao, phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng với tình hình hiện tại của Phương Sâm Nham, chỉ dựa vào giao dịch để kiếm điểm tiềm năng là không thực tế. Hắn vẫn chưa xây dựng được một đội ngũ lớn mạnh, nên độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ không tăng lên được. Muốn kiếm được lượng lớn điểm tiềm năng chẳng khác nào cây không gốc, nước không nguồn, rất khó thực hiện. Mà vật phẩm này vì phải giải 3 tầng phong ấn, nếu đem đi bán chắc chắn sẽ bị ép giá thê thảm, nhưng nó lại có khả năng nhận được năng lực bị động bậc 7 chỉ nhân vật chính mới có, may mắn chân thực. Phương Sâm Nham sở dĩ có ấn tượng sâu sắc với năng lực bị động bậc 7 may mắn chân thực là vì hắn đã tận mắt thấy nhân vật chính Rắc Sở Bà Dạo sở hữu năng lực này, và qua lời của Das, hắn cũng biết Harry Potter cũng có năng lực này, may mắn chân thực bậc 7, hơn nữa còn là do cha cậu ta chúc phúc cho. Lúc đó Phương Sâm Nham đã mạnh dạn suy đoán, phải chăng chỉ có nhân vật chính hoặc người từng là nhân vật chính mới có thể sở hữu năng lực này, dùng để giải thích tại sao họ có thể gặp dự hóa lành. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Phương Sâm Nham liền cất chiếc vòng tay may mắn đi. Mặc dù chủ trương hàng đầu trong không gian là đổi lấy sức chiến đấu tức thời, nhưng đối với hắn, thứ này dù có bán cũng phải bán kèm với máu của 3 nhân vật chính. Nếu bán riêng lẻ, e rằng giá sẽ bị ép xuống cực kỳ thê thảm. Đã quyết định xong, Phương Sâm Nham không còn vướng bận chuyện này nữa, vừa nghĩ đến sắp được gặp đại tứ thúc, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả. Nhờ sự giúp đỡ của Phương Sâm Nham và Ba Mập, con tàu hàng nhỏ cũ nát này dù gặp sóng gió giữa đường vẫn cập cảng đúng giờ và an toàn. Vị chủ tàu cảm thấy Phương Sâm Nham rất tháo vát, chẳng cần ông ta ra tay mà mọi việc đều được giải quyết đâu ra đấy, còn Ba Mập cũng là một tay làm việc lành nghề. Lúc xuống tàu, ông ta liền ngỏ ý muốn giữ hai người lại làm việc. Phương Sâm Nham lúc này bận tối mắt tối mũi, chỉ hận không thể phân thân thêm một người để làm việc, đâu còn thời gian làm thuyền phó cho ông ta. Ngược lại, Ba Mập có vẻ khá hứng thú với công việc từ trên trời rơi xuống này, nhưng nghĩ đến đại tứ thúc còn cần người chăm sóc, cậu đành chép miệng, tiếc nuối gạt bỏ ý định. Vị chủ tàu vẫn không chịu từ bỏ, không những không lấy tiền tàu mà còn trả lương mấy ngày qua cho cả hai theo mức lương lúc đó. Ông ta còn để lại danh thiếp và số điện thoại, dặn dò hai người nếu đổi ý nhất định phải tìm ông. Dưới sự dẫn đường của Ba Mập, Phương Sâm Nham đến một nơi ở Đài Loan gọi là bến tàu Tây Ngũ. Nơi này cũng giống như Tứ Tiểu, đều thuộc khu vực màu xám. Khác ở chỗ Hoa Sam Phi ở Tứ Tiểu là kẻ cùng hung gắt, còn người cầm trịch ở đây tên là Đại Thúc, tuy tinh danh tháo vắt nhưng vẫn có tình người và biết chừng mực, Hắc Bạch lưỡng đạo đều nể mặt. Trước đây Đại Tứ Thúc từng xử lý một lô hàng mà Đại Thúc đang cần gấp. Chính vì chuyện này mà bây giờ Đại Thúc mới đứng ra cho phép Đại Tứ Thúc ở lại bến tàu Tây Ngũ dưỡng bệnh. Lúc Phương Sâm Nham đến bến tàu Tây Ngũ, trời đang đổ mưa phùn lất phất. Hắn và Ba Mập nhảy xuống chiếc xe lam, chính là loại xe mô tô ba bánh cũ nát có mái che, ngồi sóc đến nỗi mông tê dại, do đó mà có tên, hít một hơi thật sâu không khí trong lành mang theo mùi lất ẩm. Nhìn ra xa, cả mặt biển xa xăm lẫn những ngôi nhà gần đó đều bị bao phủ bởi một lớp hơi nước màu xám nhạt mờ ảo, không thật, khiến tầm mắt người ta cũng trở nên mơ hồ. Mấy làn khói bếp màu trắng xám lượn lờ ở phía không xa rõ ràng báo hiệu trời đã gần trưa. Chương 73, gặp lại chú trung ương lúc này, trong lòng Tam Tử và Phèn Sèn Nì Án đều nóng như lửa đốt. Cả hai vội vã chạy về phía một căn nhà nhỏ ven biển. Căn nhà trông siêu mẹo, rách nát, dường như chỉ cần một trận báo nữa là có thể sập xuống. Tam Tử hấp tấp đẩy cửa ra, định cất tiếng gọi thì bị Phèn Sèn Nì Án kéo lại, bịt miệng. Căn nhà chỉ có độc một gian, chỗ nấu ăn được đặt ngay dưới mái hiên trước cửa. Sát bên bức tường loang lổ vữa đất ở phía trái là một chiếc giường tạm bợ được kê bằng đá gạch và ván cửa, bên trên đắp một tấm chăn cũ rách, lòi cả bông gòn. Dưới mép chăn lộ ra mái tóc hoa râm, khẽ lay động trong làn gió biển tanh nồng. Qua tiếng thở khẽ khàng, có thể biết người bệnh đang ngủ say. Bên cạnh giường có một chiếc ghế gỗ, trên đó đặt nửa bát cháo loang đã khô còn, mấy con đuổi vo ve bay quanh. Phèn Sen Nhi An nhìn thấy một góc gạc dính máu bẩn thỉu lòi ra từ trong chăn, sống mũi lập tức cay xè. Lúc này, có lẽ chú Tư cũng đã nghe thấy tiếng động, bèn gắng gượng chống người ngồi dậy, quay đầu nhìn sang. Khoảnh khắc ấy, đầu góc Phèn Sen Nhi An trống rỗng, anh chỉ cảm thấy những thứ sách trên tay nặng tựa ngàn cân, tay bất giác run lên, hành lý loảng xoảng rơi vãi đầy đất. Trước mắt anh nhòa đi, trong phút chốc, cả thế giới dường như chỉ còn lại đôi mắt hiền từ mà đầy vẻ tang thương ấy. Chú Tư. Giờ phút này, Phèn Sen Nhi An cuối cùng cũng gục xuống bên giường, bật khóc nức nở không chút kiềm chế. Tất cả sóng gió, sự yếu đuối và nỗi đau bị đè nén tận đáy lòng từ ngày chia ly cuối cùng cũng tuôn trào ra hết. Trước mặt người khác, anh chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ và buộc phải mạnh mẽ, như vậy mới không bị xem thường. Chỉ duy nhất trước mặt người đàn ông này, người đàn ông đã không một lời oán thán che mưa chắn gió cho anh gần 20 năm, danh nghĩa là chú nhưng thực chất là cha, anh mới có thể khóc, mới có thể mặc sức giải tỏa. Thấy Phèn Sen Nhi An, chú Tư cũng rưng rưng nước mắt, luôn miệng nói, "Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Sau khi hai chú cháu kể lại những chuyện đã xảy ra từ lúc chia tay, Phèn Sen Nhi An cũng không giấu giếm, ngoại trừ những chuyện liên quan đến không gian mạo hiểm. Nghe đến đoạn Phèn Sen Nhi An giết người rồi liều mạng bỏ trốn, chú Tư không khỏi lo lắng cho tương lai của anh, Phèn Sen Nhi An lại phải lựa lời an ủi. Thấy Phèn Sen Nhi An trở về, tảng đá trong lòng chú Tư cuối cùng cũng được đặt xuống, tinh thần ra rời, ông nghe Phèn Sen Nhi An kể chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong những ngày Tam Tử đi vắng, may mà có gì tằng nhà bên cạnh mỗi ngày đều qua chăm sóc chú Tư. Bây giờ Phèn Sen Nhi An, chú cột trong nhà, đã trở về, đương nhiên phải qua cảm ơn một tiếng. Tiếp đó, anh cũng phải qua chỗ chú Đạt chào hỏi. Xong xuôi mấy việc vặt vãnh này thì trời cũng đã tối, trên đường về còn bị mưa xối ướt như chuột lột. Về đến nhà, thấy sắc mặt chú Tư trắng bệnh, người run lên vì lạnh, Phèn Sen Nhi An vội vàng nhóm lửa nấu một nồi canh gừng đường đỏ nóng hổi bưng vào. Cả nhà cùng nhóc uống, vài ngụm canh gừng nóng dậy như làm ấm cả lục phủ ngũ tạng, chú Tư cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng lại ngủ thiếp đi. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, Phèn Sen Nhi An và Tam Tử đành trải nệm nằm đất. Chuyện này lúc ở trên thuyền họ đã làm không biết bao nhiêu lần, chẳng có gì là khổ sở cả. Lắng nghe tiếng ngáy đều đều của chú Tư, lòng Phèn Sen Nhi An cũng dần bình yên trở lại. Ngoài trời mưa bay lất phất, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương. Tam Tử co rúm người trong tấm chăn mỏng, Phèn Sen Nhi An bèn lấy chăn của mình đắp thêm cho cậu. Cơ thể đã được dữ liệu hóa tuy không thể nói là hoàn toàn miễn nhiễm với nóng lạnh, nhưng với nhiệt độ 15, 16 độ lúc này thì hoàn toàn có thể mặc kệ. Sáng hôm sau, khi Phèn Sen Nhi An tỉnh dậy, thấy trời còn tờ mờ tối, anh cứ ngỡ vẫn còn sớm. Lắng nghe kỹ, anh liền nghe thấy tiếng mưa tí tách rơi từ mái tranh xuống tấm vải dầu bên ngoài, xen lẫn tiếng ồn ào mơ hồ từ các nhà nông dân xung quanh, lúc này mới nhận ra không phải trời chưa sáng mà là do thời tiết quá xấu. Hôm qua lúc về nhà trời tối, anh không nhìn rõ chi tiết trong nhà. Giờ đây, Phèn Sen Nhi An nhìn quanh, thấy bốn bề là tường gạch đất, lớp vôi quét lên cũng đã bong chóc gần hết. Mấy tấm tranh tiết hình em bé bụ bấm dán trên tường bằng cơ ngội đã ố vàng, phủ đầy bụi, các góc đều cong lên. Nền đất lồi lõm vẫn là nền đất nệm. Trên mái nhà không có trần, chỉ có một cây xà hơi nghiêng chống đỡ bảy, tám thanh kẹo, bên trên lợp cỏ núi mục nát đã ngả màu xám đen vì năm tháng. Đương nhiên, còn có một tấm nhựa do Tam Tử tạm thời căng lên, nếu không thì nước mưa đã chảy lênh láng khắp nhà. Không thể ở nơi này được nữa, Phèn Sen Nhi An ngồi dậy từ chỗ nằm, quay sang nói nhỏ với Tam Tử. Ở đây người không bệnh cũng thành bệnh, huống hồ vết thương của chú Tư còn chưa lành. Tam Tử cũng đã tỉnh từ lâu, ở bước nói, em cũng nói với chú Tư nhiều lần rồi, nhưng chú ấy bảo số tiền còn lại là tiền cưới vợ cho hai đứa mình, không được đụng đến. Phèn Sen Nhi An kéo thẳng Tam Tử ra ngoài, sốt ruột nói dưới mái hiên, chuyện tiền bạc để tôi lo. Tính chú ấy cố chấp, chuyện khác có thể chiều theo ý chú, nhưng chuyện này tôi quyết. Lúc tôi về không phải thấy bên cạnh có mấy căn nhà lầu riêng biệt sao? Cứ lấy loại nhà đó. Tôi thấy gì tằng chăm sóc chú Tư cũng tốt lắm, cậu lo xong chuyện nhà cửa thì qua mời bà ấy, hỏi xem ở nhà một tháng kiếm được bao nhiêu, chúng ta trả gấp đôi để mời bà ấy chăm sóc người bệnh. Tam Tử là người nhanh nhẹn, nhưng lại thiếu chủ kiến, điều này không liên quan đến tuổi tác mà là do tính cách bẩm sinh. Tuy nhiên, chỉ cần giao việc cho cậu thì cậu sẽ giải quyết đâu ra đó. Phèn Sen Nhi An nói xong liền ném cho Tam Tử mấy cọc tiền, để cậu đi lo liệu một loạt việc vặt như thuê nhà, mua đồ đạc. Sau đó, anh ra bếp dưới mái hiên sau nhà nấu trứng chưng đường phèn mang vào đút cho chú Tư, rồi cũng ngồi bên cạnh bưng bát ăn sáng, tiện thể trò chuyện với ông về những chuyện thường ngày. Trong lúc nói chuyện, chú Tư hỏi về dự định tương lai của anh. Phèn Sen Nhi An đã có sẵn kế hoạch trong đầu, dù chú Tư không hỏi thì anh cũng sẽ tìm cớ để nói, liền hạ giọng, "Chú Tư, hôm đó sau khi con cắt đuôi được đám đàn em của Hoa Sam Phi, con đã làm thì làm cho chót, nhân lúc xào huyệt của hắn không có ai, con đã quay lại và vô tình cướp được một lô hàng của hắn, mang đến Hồng Kông nhờ người quen bán đi. Coi như là trong họa có phúc, con mang về được hơn 3 triệu đô la Hồng Kông. Tiếc là bây giờ bệnh của chú chưa khỏi, nếu không thì chúng ta đã có thể bắt đầu rồi. Chú Tư nghi ngờ hỏi, bắt đầu cái gì? Phèn Sen Nhi ạ ngạc nhiên đáp, đương nhiên là đặt đóng tàu rồi ạ, cả đời con sống trên sông nước, không đi biển thì chẳng lẽ ngồi không ăn mãi cũng hết. Tàu Phúc Viễn tuy bảo dưỡng khá tốt, nhưng dù gì cũng đã lăn lộn trên biển 15, 16 năm, bán đi cũng tốt, vừa hay đặt đóng một chiếc tàu mới. Nhưng con còn có việc phải làm gì có thời gian đứng đó canh chừng bọn họ có ăn mất vật liệu không? Chuyện này giao cho Tam Tử thì chắc chắn không yên tâm, chú không trông coi thì sao được ạ? Vừa nhắc đến tàu bè, chú Tư lập tức phấn chấn hẳn lên, hơn 3 triệu đô la Hồng Kông. Vậy thì có thể đóng được một chiếc tàu rất tốt rồi, chú Đạt có mối đấy. Con định đóng tàu lớn cỡ nào? Phèn Sen Nhi An biết ước mơ của chú Tư, liền nói ngay, con thấy quy cách 77 là được rồi. Tàu của chúng ta có lẽ còn phải ra khơi xa, vậy thì mã lực cũng phải hơn 1000. Quy cách 77 tức là tàu lưới kéo vỏ sắt dài 49 m, đó chính là ước mơ lớn nhất cả đời của chú Tư. Gương mặt ông liền sáng rỡ lên, nói, ý này hay đấy. Phèn Sen Nhi An nghiêm túc nói, cho nên con thấy chú phải mau chóng dưỡng bệnh cho khỏe lại. Không có chú trông chừng đám thợ đó, sao con dám bỏ tiền ra đóng tàu? Chiều nay tạnh mưa chúng ta đến bệnh viện xem thử nhé, vậy mau khỏi thì tàu mới sớm được đóng. Nghe Phèn Sen Nhi An nói vậy, chú Tư do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Thực ra, khúc mắc trong lòng ông là vì cho rằng mình bây giờ là một kẻ vô dụng, còn lãng phí tiền bạc chữa trị làm gì. Một khi tìm lại được giá trị của bản thân, tự nhiên sẽ có ý chí sống tiếp. Sau khi Phèn Sen Nhi An khơi dậy được ý chí sinh tồn và hứng thú của chú Tư, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chú Tư chịu hợp tác, mọi chuyện tiếp theo sẽ thuận lợi. Sau 2 ngày điều trị có hệ thống tại bệnh viện, cộng thêm sức khỏe của chú Tư vốn dĩ luôn cường tráng, bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều. Để ông yên tâm, Phèn Sen Nhi An cũng thực sự nhờ chú Đạt đi đặt một chiếc tàu lưới kéo vỏ sắt, bắt đầu làm các thủ tục cần thiết. Thấy ở thế giới hiện thực đã qua 5 ngày, mọi việc đều đi vào quỹ đạo, Phèn Sen Nhi An lại canh cánh trong lòng chuyện ở trong không gian. Dù sao sức mạnh đến từ không gian mạo hiểm mới là nền tảng của anh lúc này. Anh bèn gọi cho Jessica theo số điện thoại trong trí nhớ. Cô nàng đồng đảnh này lập tức phàn nàn tại sao trước đó không nghe máy, rồi ở mức nói rằng nhà cửa bị đám thú hoang làm cho bẩn thỉu, tiếng gầm rú uy ngoại khiến cô không dám về nhà ngủ. Phèn Sen Nhi An nghe vậy thì mừng rỡ, cúp máy rồi đi tìm chú Đạt ngay. Đúng là có tiền mua tiền cũng được. Sau khi xác nhận Phèn Sen Nhi An, một người vượt biên, không có tiền án ở Đài Loan, chú Đạt đã chi gấp 5 lần giá để mua được một vé máy bay bay thẳng đến Hồng Kông. 3 tiếng sau, anh đã có mặt tại biệt thự của Jessica. Mặc dù lần này Phèn Sen Nhi An gây ra chuyện khá lớn, nhưng vì những người chết đa số là dân xã hội đen, y lìa võ phu cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, nên không có người bị hại nào đứng ra kêu trời kêu đất tố cáo. Do đó, chuyện này chỉ được lưu truyền trong nội bộ cảnh sát. Mà đối với cảnh sát, công bố một vụ án giết người hàng loạt như vậy, ngoài việc cho thấy sự bất tài, bất lực của họ và gây hoang mang trong xã hội ra thì còn có lợi ích gì? Vì vậy, họ chỉ đành âm thầm điều tra. Đó là lý do tại sao Phèn Sen Nhi An không thấy bất kỳ tin tức nào trên báo chí hay mạng internet. Chương 74, tác dụng thật sự của điểm công văn. Dĩ nhiên, đối với Phương Sâm Nham lúc này đã gần như coi cảnh sát là không khí, việc chú ý đến vụ án trước đó của mình cũng chỉ vì tò mò mà thôi, nói thẳng ra là để giết thời gian trong lúc chế tạo nguyên liệu thi pháp. Còn những mùi máu tanh nồng, mùi khét lẹt và môi trường bẩn thỉu trong quá trình chế tạo đều bị Phương Sâm Nham cố tình lờ đi. Năng lực hắn học được đến từ ghi chép điều chế của cường thú nhân, mà tác giả của ghi chép này là ai? Phù Thủy Sa Ngã Xạ Dù Mạn. Vì vậy, sự tàn bạo và đẫm máu trong quá trình chế tạo cũng không cần phải nói nhiều. Sau khi xử lý y để vũ phu, Phương Sâm Nham nhận được 12 điểm tiềm năng, cộng thêm 1 điểm còn dư, tổng cộng 13 điểm đã đủ để nâng cấp đáng kể cho năng lực cấp 6, thuật điều chế hắc ma pháp. Phương Sâm Nham vốn định tiếp tục nâng cấp tầng 1 sơ lược tâm đắc điều chế, nhưng lại phát hiện đã đạt đến giới hạn. Ấn ký mạo hiểm thông báo, trước khi nhận được một quyển ghi chép khác, đây đã là giới hạn nâng cấp cao nhất hiện tại của cây thiên phú. Sau khi tìm hiểu thêm, Phương Sâm Nham mới biết, hầu hết các nhánh cây thiên phú của năng lực dưới cấp 8 đều chỉ có thể nâng cấp tối đa đến Lv3. Dựa theo hướng dẫn, sau khi Phương Sâm Nham nâng cấp đồng thời điều chế gen cường thú nhân, tốc độ ương thi vũ và điều chế gen cường thú nhân, trí tuệ hồ dung vĩ lên Lv2, cây kỹ năng điều chế tầng 3 đã được mở khóa, cụ thể như sau: tầng 1, sơ lược tâm đắc điều chế Lv3. Tầng 2, 3 loại dược tề gen cường thú nhân Lv2, tương ứng sức mạnh, nhanh nhẹn, trí tuệ. Tầng 3, tinh thông điều chế hỗ trợ, tinh thông điều chế nguyên rủa. Rõ ràng, hai lựa chọn ở tầng 3 đã xuất hiện phân nhánh, cho phép người nắm giữ lựa chọn tiếp tục hỗ trợ đồng đội hay bắt đầu làm suy yếu kẻ địch. Đây cũng là điều nằm trong dự liệu của Phương Sâm Nham, một năng lực cấp 6 đường đường sao có thể chỉ có mỗi khả năng hỗ trợ được chứ. Phương Sâm Nham chỉ tiêu tốn 4 điểm tiềm năng ở các tầng trước, lúc này trong tay vẫn còn 9 điểm, dư sức kích hoạt 2 nhánh kỹ năng ở tầng 3. Hắn đầu tư 4 điểm tiềm năng cần thiết vào mỗi nhánh tinh thông điều chế hỗ trợ và tinh thông điều chế nguyên rủa, kích hoạt 2 năng lực bị động này. Tinh thông điều chế hỗ trợ Lv1 có mô tả, khiến thời hạn sử dụng của dược phẩm điều chế gia tăng lên 24 giờ, thời gian hiệu lực tăng 100. Tinh thông điều chế nguyên rủa Lv1 có mô tả, khiến thời hạn sử dụng của dược phẩm nguyên rủa điều chế gia tăng lên 24 giờ, thời gian hiệu lực tăng 25. Hai năng lực bị động này cuối cùng đã giải quyết được vấn đề lớn của Phương Sâm Nham, tránh được tình huống khó xử phải tạm thời điều chế thuốc trước khi khai chiến. Cùng với việc kích hoạt cây thiên phú tầng 3, cây thiên phú tầng 4 cũng hiện ra trước mắt hắn. Tầng 4, thuật điều chế hỗn hợp dược tề gen cường thú nhân, điều chế dược tề nguyên rủa gen cường thú nhân. Khi nhìn thấy cây thiên phú tầng 4, Phương Sâm Nham lập tức sững sờ, hắn hoàn toàn chết lặng. Trong khoảnh khắc này, hắn mới nhớ lại lời mà giọng nói khàn khàn kia đã nói với hắn lúc thăng cấp thiếu úy, hay quý trọng điểm công văn như đêm đầu tiên của người mình yêu, phải keo kiệt khi phân phối và đối xử với nó, nếu không, tin ta đi, ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì sự phung phí của mình trong tương lai không xa. Phương Sâm Nham đã bắt đầu hối hận đến đấm ngực dậm chân. Trong thế giới Sở Tạ Xịp chụp lần trước, hắn đã rất quả quyết từ bỏ điểm công văn trong phần thưởng của hai nhiệm vụ. Tổng cộng là 8 điểm công văn. Tất cả là vì khi Phương Sâm Nham muốn nâng cấp cây thiên phú tầng 4, thuật điều chế hỗn hợp dược tề gen cường thú nhân, tấn ký mộng hiểm đã gửi đến một thông báo rõ ràng, cảnh báo, việc nâng cấp của ngài sẽ tiêu hao 2 điểm tiềm năng và 1 điểm công văn. Xin xác nhận có tiếp tục không? Cảnh báo, điểm công văn nhận được qua giao dịch không thể sử dụng ở đây. 2 điểm tiềm năng, Phương Sâm Nham vẫn còn cách kiếm được, 1 điểm công văn đối với hắn tạm thời cũng không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng, đây mới chỉ là nâng cấp lên cây thiên phú tầng 4. Điều này còn đại diện cho một sự thật vô cùng đáng sợ, đó là nếu muốn nâng cấp những năng lực cao cấp hơn ở phía sau, chắc chắn cũng sẽ tiêu tốn điểm công văn, và e rằng lúc đó số điểm công văn tiêu tốn sẽ là một con số trên trời. Điều khốn nạn hơn là, điểm công văn còn là biểu tượng của quân hàm, một khi giảm xuống thì quân hàm cũng sẽ tụt dốc không phanh. Phương Sâm Nham trông như đã tích lũy được 56 điểm công văn, trước đó tính thiếu 2 điểm, giờ bù lại, nhưng thực tế hắn chỉ có thể sử dụng 6 điểm, trừ khi hắn muốn từ thiếu úy bị giáng cấp lại thành thượng sĩ. Rõ ràng, nếu điểm công văn của hắn tụt xuống dưới 50 điểm, đối với Phương Sâm Nham sắp thành lập đội ngũ mà nói, đây là một tổn thất tuyệt đối không thể chấp nhận. Không có một đội ngũ mạnh mẽ, sức ảnh hưởng cá nhân của hắn sẽ giảm ít nhất 50. Mà sau khi thành lập đội ngũ, hắn lại càng không thể từ bỏ quân hàm thiếu úy quan trọng này. Một khi hắn bị giáng cấp xuống thượng sĩ, hắn sẽ mất tư cách thành lập đội ngũ, và kết cục chỉ có một, đó là đội ngũ hoàn toàn giải tán. Phương Sâm Nham lắc đầu, gạt bỏ tâm trạng hối hận mãnh liệt ra khỏi đầu. Chuyện đã không thể cứu vãn, vậy thì không cần phải dây dứt thêm nữa, làm tốt những việc sau này mới là chính sự. Phương Sâm Nham đầu tiên đi an ủi và cảm ơn Jessica một phen, sau đó tiến vào không gian mạo hiểm. Trong không gian vẫn như cũ, ánh sáng dịu nhẹ, những bức tường như thể làm từ vật chất hữu cơ và cảm giác bí ẩn khó tả. Phương Sâm Nham không kìm được đưa tay chạm vào bức tường đàn hồi và còn mang theo nhiệt độ bên cạnh, đột nhiên lại nhớ đến mẫu hạm mà hắn từng tiến vào, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường, không biết nếu mẫu hạm không ngừng tiến hóa, cuối cùng sẽ biến thành dạng gì. Có lẽ cũng sẽ tương tự như không gian mạo hiểm chăng? Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, vứt những suy nghĩ vẩn vơ này ra khỏi đầu. Lúc này đáng ngầm vẫn chưa tiến vào không gian, việc cấp bách của hắn hiện tại dĩ nhiên là đi xem những lời nhắn liên quan đến tuyến axit hiếm của chủng gai tinh anh. Rất đáng tiếc, người nhắn tin mua thì khá nhiều, nhưng những việc liên quan đến giám định lại rất ít. Hơn nữa, không có ngoại lệ nào là không đòi một khoản phí cao ngất ngưỡng, dao động từ 5.000 đến 12.000 điểm thông dụng, tóm lại không có cái nào phù hợp với mức giá tâm lý của Phương Sâm Nham. Mình biết ngay mà, trên đời làm gì có chuyện tốt há miệng trở sung như vậy. Phương Sâm Nham cười khổ lắc đầu, bèn chạy đến nơi giám định chính thức của không gian để trực tiếp gửi yêu cầu giám định, trả 1.500 điểm thông dụng phí giám định rồi ngồi chờ kết quả. Không ngờ khoảng 5 phút sau, lại nhận được thông báo, cảnh báo, giám định thất bại. Phương Sâm Nham tức đến mức suýt hộc máu lên màn hình, kết quả trả về lại là giám định thất bại. Lại còn có chuyện khốn nạn thế này, may mà phí giám định đã trả được hoàn lại toàn bộ. Phương Sâm Nham lấy lại tuyến axit, căng thẳng xác nhận nó không bị hư hại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo lại rơi vào tình trạng bối rối. Sau khi trở về không gian cá nhân, Phương Sâm Nham do dự một lúc lâu. Đột nhiên thấy kim khoáng lưng gù còn queo vắt một cái túi vải rách từ bên ngoài lẻn vào, dáng vẻ lén lút trông chẳng khác gì con chuột vừa trộm được trứng. Vừa vào cửa, kim khoáng đã ừ ngực uống một bụng nước máy, khoan khoái ở một cái rồi lôi từ trong túi vải ra một mẩu thuốc lá, khoan khoái hút lấy hút để. Phương Sâm Nham rất cạn lời và bất lực phản đối, "Này, cái gì đây, mày vốn đã hút mẩu thuốc thừa của người khác, rồi tao lại bị ép hút khói thuốc mày thở ra đây có được tính là ô nhiễm khói thuốc cấp 4 không?" Kim khoáng hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của người chủ này, bắt đầu hứng thú đếm những thứ thu hoạch được trong chiếc túi vải rách. Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ ra trước đây gã này cũng từng dùng giấy giám định, mắt sáng lên nói, này, David, có nhận việc 500 điểm thông dụng không? Ngay giây tiếp theo, kim khoáng đã xuất hiện trước mặt Phương Sâm Nham, hai mắt sáng lấp lánh, hai tay đã xuề ra trong tư thế ăn xin, chủ nhân thân yêu nhất của tôi, bất kỳ công việc nào có thể làm tăng thu nhập của tôi đều nhận. Phương Sâm Nham đang định đưa tuyến axit của chủng gai cho gã, đột nhiên trong lòng giấy lên một điểm báo, hắn nhìn kim khoáng với ánh mắt không mấy thiện cảm, sau đó lấy tuyến axit ra, đứng từ xa nói, đừng lại gần, để ta kiểm tra mày trước, nói xem thứ này đại khái là gì cũng được. Vi phạm là trừ tiền. Kim khoáng há miệng, nhón chân ngó một lúc lâu, rồi lại lôi ra một cặp kính lao đeo lên, làm ra bộ dạng tôn ngộ không dùng hỏa nhãn kim tinh, cuối cùng đập đùi một cái tỏ vẻ đã hiểu, đây chẳng phải là tim phổi heo bán ngoài chợ sao. Rửa sạch, thái ít củ cải trắng đỏ hầm lên, pha chút nước tương, giấm, hành lá để chấm, ít nhất cũng phải sơi được 3 bát cơm. Phương Sâm Nham. Gỗ lìn kim khoáng đáp ý nói, thế nào, tôi nói đúng rồi chứ. Phương Sâm Nham rất bất lực nói, bây giờ ta đã có thể khẳng định chắc chắn thực lực của mày rồi, nhưng vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, ăn 3 bát cơm thì cứ ăn, tại sao lại phải xử 3 bát cơm? Kim khoáng cười gian, ngài không thấy từ này nghe rất đồ sao. Này, chủ nhân thân yêu sao lại đi thế, công việc đã hứa đâu. Ít nhất cũng để lại cho tôi cục tim phổi heo đó đi, tôi có thể tiết kiệm được tiền ăn cả tuần đấy. Phương Sâm Nham lại một lần nữa đến sở giám định của không gian, hắn thở dài một cách bất đắc dĩ, sau đó lại lấy tuyến axit của trùng gai ra, xin giám định.